đổ thạch vòng có đổ thạch vòng quy củ, muốn đi vào đổ thạch lời nói, ít nhất phải giao 1 vạn khối tiền phí tổn, đây là ở loại địa phương này, nếu là đến rồi phỉ thúy công bản, phải đóng ra trận phí sợ là càng nhiều. Mà trong tay của ta cầm loại này đen thẻ thì tương đương với đổ thạch vòng cách thẻ căn cước, có vật này cũng không cần giao tiền, ta lấy chương này là Phương Thúc Thúc, đoán chừng vừa rồi hai tên kia đem hẳn là ta trở thành Phương Thúc Thúc đệ tử. Đường Viên giải thích nói, nguyên lai là dạng này. Diệp Tinh hiểu rõ nhẹ gật đầu. Không có bảo an ngăn cản, hai người thuận lợi lên lầu 2, cái này mới chính thức thấy được đổ thạch chẳng cảnh. Từng khối nguyên liệu thô bị đặt ở trên bàn vuông, mỗi một khối nguyên liệu thô trên đều ghi rõ giá cả, giá bao nhiêu vị đều có. Diệp Tinh nhìn thấy có thạch đầu bất quá mới 1.000 khối tiền, thế là hắn liền đi tới, mà lão bản kia liền cũng không ngẩng đầu. Một khối 1.000 khối, không nói giá. Nói xong câu đó, lão bản này liền tiếp tục bắt đầu chơi bản lì phát. Giống như căn bản không quan tâm có thể hay không bán đi. Có thể cho dù là dạng này, hắn trong gian hàng khách nhân vẫn như cũ rất nhiều. Rất nhanh, trong gian hàng thạch đầu liền bán ra một bộ phận lớn. Mà lúc này lão bản này mới đứng lên, từ phía sau lại một lần nữa rời ra ngoài một bộ phận thạch đầu. Tiếp lấy tiếp tục chơi hàn mi phát. Hiện tại sinh ý đều tốt như vậy làm. Diệp Tinh đi lên trước, thân thức tại những đá này bên trên từng cái đảo qua. Làm hắn thất vọng là, mặc dù nơi này thạch đầu rất tốt bán, thế nhưng là tại hắn quét qua tất cả những cái này nguyên liệu thô bên trong, vậy mà không vậy một khối là có phỉ thúy. Lão đại, tiểu tử này hảo kê tặc. Đường Viên trong mắt lóe lên một tia tinh quang, tại Diệp Tinh bên thai nhỏ giọng nói ra. Hắn cố ý định giá thấp, sau đó một bộ không quan tâm bộ dáng, liền để cho người ta cho là, hắn nguyên liệu thô là không làm qua cái gì tay chân, cho nên tất cả mọi người đến hắn tới nơi này mua. Quá kê tặc. Diệp Tinh tỉ mỉ nghĩ lại cũng là, cái khác lao bản đều là vô cùng nhiệt tình đi lên ôm khách, không khỏi liền để những khách nhân kia cảm giác có chút mờ ám. Mà trước mắt người này càng là biểu hiện không quan trọng, người khác ngược lại càng tin tưởng hắn trong này là có ngọc. Ra tái rồi, ra tái rồi. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận reo hò, Diệp Tinh cùng Đường Viên gấp hướng lấy giải thạch phương hướng đi đến, quả nhiên thấy đi qua giải thạch sư phó mấy đao hạ xuống, một tia trong suốt xuất hiện ở nguyên liệu thô phía trên. Mà món hàng thôn này chính là từ vừa mới giá thấp bán thạch đầu cái kia trong gian hàng mua đi ra. Cuối cùng món hàng thôn này bị một tên thương gia kinh doanh ngọc thạch lấy 5 vạn giá cả mua xuống. 1.000 chi phí, chuyển tay chính là 5 vạn, tiền này cũng quá dễ kiếm đi. Ngay cả Diệp Tinh đều hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ hắn vận khí cứ như vậy không tốt, vừa vặn hắn đi thời điểm, trong gian hàng liền một khối có lục đều không có. Mà bên này, những cái kia không vậy mua nguyên liệu thô nhân nhao nhao tiến lên hướng cái kia mở ra phỉ thúy nhân hỏi thăm nguyên liệu thô xuất xứ, về sau liền một mạch hướng cái kia quẩy hàng vào tới. Rất nhanh, gian hàng này lại là tiêu thụ không còn. Diệp Tinh trái lo phải nghĩ, có chút nhìn không ra mánh khỏe. Muốn nói cái kia mở ra phỉ thúy người là nắm lời nói, cũng có chút không thể nào nói nổi, dù sao nơi này nhiều như vậy bán nguyên liệu thô, nếu như hắn chơi dạng này trò xiết lời nói, chỉ sợ sớm đã bị gạt ra khỏi nơi này. Có lẽ thực chỉ là người này vận khí tốt. Bản thân vừa mới bất quá là trùng hợp, nhìn một nhóm kia nguyên liệu thô bên trong không vậy phỉ thúy thôi. Lão đại, người này vận khí thật sự là quá tốt. Ngay tại Diệp Tinh hoang mang thời điểm, Đường Viên ở bên cạnh hắn nhỏ giọng nói ra. Lão mập, ta luôn cảm thấy cái kia quầy hàng thạch đầu có vấn đề, nhưng bây giờ đã có nhân khai xuất phỉ thúy, chẳng lẽ là ta cảm giác không đúng? Diệp Tinh hoang mang hỏi. Đường Viên cười nói, lão đại, như thế nói cho ngươi hay. Cái kia chút giá thấp thạch đầu kỳ thật đều là rất rưởi, đại bộ phận đều là một chút hảo nguyên liệu thô bên trên cắt sinh ra tới cạnh góc vật liệu thừa. Nhưng đổ thạch chính là như vậy, thường thường chính là rác rưởi thạch đầu cũng có thể có khả năng cắt ra phỉ thúy, đây cũng là đổ thạch niềm vui thú ở tại. Ngươi đừng nhìn tiểu tử kia cắt ra phỉ thúy, đó là hắn thực vận khí tốt, đổi thành người khác, loại đá này coi như cắt 1 vạn cũng chưa chắc có thể cắt ra đến phỉ thúy. Hắn cái này một cái vạn người không được một mới giá trị 5 vạn. Lão bản kia mua 1 vạn loại rác dưới này thạch đầu, làm sao cũng có thể lừa cái 180 vạn. Nguyên lai là chuyện như vậy. Nghe được Đường Viên giải thích, Diệp Tinh cuối cùng nghĩ thông suốt là chuyện gì xảy ra. Chúng ta đi bên kia xem một chút đi. Biết rồi là chuyện gì xảy ra, Diệp Tinh cũng sẽ không có hứng thú. Hắn vừa định đi những gian hàng khác nhìn xem, bất quá ngay sau đó liền dừng bước, bởi vì tại sát vách trong gian hàng, hắn lại một lần cảm nhận được một cỗ kỳ lạ năng lượng. Từ khi đi vào nơi này về sau, Diệp Tinh liền phát hiện một vấn đề, dưới lầu những cái kia thành phẩm phỉ thúy, hắn một chút cũng không cảm giác được trước đó từ phương viễn khối kia nước loại trên tảng đá cảm nhận được loại kia kỳ lạ năng lượng, bao quát về sau lên tới lầu 2, cũng không ít nhân cắt ra phỉ thúy, thế nhưng là Diệp Tinh đều không có cảm nhận được loại kia kỳ lạ năng lượng. Cho nên Diệp Tinh suy đoán, đồng dạng phỉ thúy hẳn là không mang theo loại kia kỳ lạ năng lượng, sợ là ít nhất cũng phải là nước loại cấp bậc phỉ thúy mới được. Lần nữa cảm nhận được cỗ này kỳ lạ năng lượng, Diệp Tinh lập tức dùng thần thức quét tới. Phát hiện tại sát vách quầy hàng, cái kia tản ra kỳ lạ năng lượng nguyên liệu thô đang bị chủ quán trở thành bàn đạp, dẫm nát dưới chân. Giả bộ như không thèm để ý chút nào bộ dáng, Diệp Tinh đi lên trước nhìn một khối lại một khối, cuối cùng tựa hồ là không kiên nhẫn bộ dáng, nhẹ nhàng đá một chút bên cạnh nguyên liệu thô, nhắm chúng cái kia chủ quán lập tức đứng lên. Bằng hữu, coi như không mua, cũng đừng đối ta nguyên liệu thô phát tiết được chứ, đây đều là muốn bán lấy tiền, mà lại bất quá 1.000 khối tiền, ngươi cũng không cần như thế thận trọng đi, mở ra phỉ thúy lời nói, nhưng chính là tiểu phát một bút ta. Ta luôn cảm giác ngươi nơi này căn bản liền sẽ không có phỉ thúy đâu. Diệp Tinh hơi nhíu lông mày. Lời này của ngươi nói, ta chỗ này mỗi một khối nguyên liệu thô đều là từ nghiêm chỉnh trong hầm mỏ móc ra, cũng có thể có phỉ thúy A, nói không chừng ngươi tùy tiện mở một khối, liền có thể khai ra đế vương lục đâu. Thanh niên mang theo mỉm cười, tự nhiên là nói đùa, đế vương lục. Nơi này có ai từng thấy thứ này sao? Nếu không phải mấy năm trước có một nhóm các nhà khảo cổ học tại một chỗ đế vương trong huyệt mộ đào ra qua đế vương lục vòng tay, chỉ sợ đều không ai thấy qua loại này truyền bên trong đồ vật. Phải không? Vậy thì thật là tốt, ta người này liền thích tùy tiện, vậy liền khối này đi. Diệp Tinh trực tiếp cầm lên chân hắn bên cạnh món hàng thô này, nhẹ nhàng ước lượng. Chương 162, đổ thạch, 2. Diệp Tinh vừa nói, vừa móc ra 1.000 khối tiền đưa cho chủ quán. Hắn lần này cùng đường viên đến mắt chính là đổ thạch, tự nhiên sẽ mang theo một chút tiền mặt, hơn nữa coi như tiền mặt không đủ, hắn còn có thể quét thẻ. Bây giờ đối với Diệp Tinh mà nói, kiếm tiền đã là thứ yếu. Hiện tại trọng yếu là để song long giới nhiều hấp thụ nhiều phỉ thúy bên trên kỳ lạ năng lượng, sau đó đem những năng lượng này chuyển đổi thành linh khí, để cao tu vi. Chủ quán bất kể Diệp Tinh muốn cái kia tảng đá, những cái này nguyên liệu thô với hắn mà nói đều là rác rưởi, có thể mua ra một cái là một cái. Lão đại, khối này thật có thể có lục sao? Đường viên đi theo Diệp Tinh cái mông về sau, tựa như Diệp Tinh hiểu rõ hắn đồng dạng, hắn cũng đồng dạng hiểu rõ Diệp Tinh, nếu là Diệp Tinh thật giống miệng nói như thế chỉ là tùy tiện mua mua. Căn bản không có khả năng lần lượt dây vào những tảng đá kia. Không nhất định. Diệp Tinh cũng không có đem lại nói đầy, trước đó Phương Viễn giảng những cái kia phỉ thúy chi thức chỉ có thể nói là chín châu mất sợi lông, cũng không có cặn kẽ như vậy, cho nên bây giờ đối với trước mặt món hàng thôn này rốt cuộc là tình huống như thế nào, Diệp Tinh cũng gọi là không cho phép, hắn chỉ biết là trong này có đồ vật, nhưng lại không biết, thứ này đến cùng giá trị bao nhiêu. Bất quá từ tảng đá kia bên trong ẩn chứa năng lượng kỳ dị nhìn lên, cũng không so trước đó Phương Viễn mở ra khối kia nước loại phỉ thủy kém. Sư phó, hỗ trợ cởi xuống tảng đá kia. Diệp Tinh sẽ thạch đầu đưa cho giải thạch sư phó. Giải thạch có giá cố định, giống như là loại này hòn đá nhỏ thống nhất thu phí 500, lớn hơn một chút liền muốn thu 800 đến 1.000 đồng tiền, nếu là đổi thành tốt nhất nguyên liệu thô giá cả sẽ cao hơn. Đưa tiền, giải thạch sư phó lúc này mới tiếp nhận nguyên liệu thô, nhìn một chút, nhưng không có lên tiếng. Món hàng thô này, nhìn qua ra lục khả năng thế nhưng là cực thấp. Bất quá, người ta trả tiền, hắn giải thạch, còn lại lời nói hắn chắc là sẽ không nhiều lời. Chờ một lát, mắt thấy giải thạch sư phó muốn động đao, Diệp Tinh vội vàng ngăn cản hắn. Thứ nơi này trực tiếp cắt, được hay không? Hắn cho giải thạch sư phó vẽ lên đường nét. Giải thạch sư phó sửng sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu, dù sao khách nhân muốn làm sao hiểu liền làm sao hiểu, bọn hắn cầm tiền, một mực làm theo. Thạch đầu liền theo Diệp Tinh nói mới bị cắt xuống dưới. Quả nhiên là không có thứ gì, lúc đầu tảng đá kia liền không lớn, một đao kia cắt xuống đi, còn có không đến một nửa, coi như ra tái rồi cũng sẽ không quá chân quý. Các loại. Diệp Tinh lại một lần nữa ngăn cản nói. Lại theo nơi này cắt, chậm rãi cắt. Hắn chỉ là nhỏ nhất cái kia một khối. Chỉ sợ lần này cắt nữa xuống dưới, cả khối nguyên liệu thô sẽ không quá lớn cỡ bàn tay. Hảo. Giải thạch sư phó lại một lần nữa theo cắt xuống dưới. Nhìn thấy vẫn không có ra lục, liền muốn đi nguyên liệu thô làm phế liệu vẫn ở một bên, Diệp Tinh lại ngăn hắn lại. Tại sao ta cảm giác giống như có đồ vật gì đâu? Giải thạch sư phó hơi sững sờ, nhìn một chút, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Một bên khác, trước đó bán Diệp Tinh thạch đầu chủ quán khi nhìn đến bên này sau náo nhiệt, cũng là hiếu kỳ đi tới. Thấy là Diệp Tinh đang tách đá, trên mặt xuất hiện khinh thường biểu lộ. Dù sao, hắn thấy một khối căn bản không có khả năng mở ra phỉ thúy thạch đầu coi như lại như thế cắt cũng là nói lời vô dụng. Thế nhưng là lúc này, cái kia giải thạch sư phó lại nói. Ra sương mù. Trung quanh nguyên bản không để ý lắm nhân trong nháy mắt lực chú ý tập trung tới, nguyên bản một chút không có ở nhìn cũng tụ tập tới. Dù sao có thể ra phỉ thúy, ở chỗ này đã là phi thường hiếm thấy, hôm nay lại liên tục ra mấy lần. Không đúng, mặc dù có sương mù, thế nhưng là không vậy lục a không lục cho dù có sương mù cũng không có tác dụng gì đi. Một thanh âm từ trong đám người truyền đến, Diệp Tinh theo thanh âm nhìn sang, nói chuyện chính là cái kia chủ quán, lẽ ra từ hắn trong gian hàng ra thạch đầu, ra phỉ thúy hắn hẳn là cao hứng, bởi vì lúc đó vì hắn quầy hàng mang đến càng nhiều hộ khách, nhưng bây giờ hắn lại còn hát lên tương phản. Tiếp tục mở. Giải thạch sư phó lau mồ hôi, hiện tại hắn có chút khẩn trương, bởi vì vừa rồi nếu như không phải Diệp Tinh nhắc nhở lời nói, hắn liền đem một khối khả năng có phỉ thúy nguyên liệu thô cho làm phế liệu ném xuống. Thế là đổi công cụ, bắt đầu từ từ thôi lên, người chung quanh đều vu xé ba. Chờ đợi kỳ tích xuất hiện, bị mở ra cái kia cửa sổ chỗ, vẫn không có xuất hiện lục sắc. Quả nhiên, cái kia dễ dàng như vậy ra lục. Rất nhiều mọi người lắc đầu đi, dù sao, nếu như có thể nhìn nhiều đến mấy lần ra lục lời nói đối bọn hắn những cái này người đánh cược đá mà nói cũng là một loại lòng tin tăng cường. Mà cái kia chủ quán cũng cười cười liền phải trở về, giống như rất vui vẻ bộ dáng. Các loại. Cái kia giải thạch sư phó đột nhiên ngừng, lấy mắt kiếng xuống trà sát lại xoa. Trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ thần sắc. Không phải là thực đi. Hắn dị thường biểu hiện, lại một lần nữa để người chung quanh tâm nhức lên, chẳng lẽ lại xảy ra biến hóa gì. Thế nhưng là nhỏ như vậy một khối nguyên liệu thô, dù cho lại thế nào mở, cho dù có lục thì có thể làm gì, lớn như vậy điểm một khối nguyên liệu thô, nhiều nhất có thể chế tác mấy cái mặt nhẫn, lại có thể có giá trị gì. Là hoàng phỉ. Giải thạch sư phó lời nói này mới khiến mọi người chung quanh thở dài một hơi, hoàng phỉ liền tốt, chắc không được nhìn không thấy ra lục đây, hơn nữa phổ thông hoàng phỉ giá cả cũng không tính cao. Người trẻ tuổi kia mặc dù nói là đổ trứng liêu, thế nhưng là cũng trướng có hạn, có chút ít còn hơn không. Phỉ thúy còn có hoàng sao. Bên cạnh có không biết tại đặt câu hỏi, xem ra đối với phỉ thúy hiểu rõ cũng không tính nhiều. Trong đám người có người nhiệt tâm giải thích nói, tự nhiên là có hoàng phỉ, chia làm màu vàng nhạt, màu vàng đậm, màu da cam cùng kim hoàng sắc. Ba loại đầu giá cả coi như không tệ, loại thứ tư cũng đã là phỉ thúy thượng hạng, cho nên kim hoàng sắc hoàng phỉ lại gọi là kim phỉ thúy. Cái này phỉ thúy giao dịch đại hội mở đã bao lâu nay còn chưa mở đi ra mấy lần đâu. Có thể xưng được phỉ thúy thượng hạng giá trị tự nhiên không cách nào đánh giá. Bất quá theo bọn hắn nghĩ, món hàng thô này mặc dù là da hoàng phỉ, cũng nhiều nhất là da một màu vàng nhạt, có thể bán trước 18000, cũng coi là một lần thu hoạch. Nhanh, giải khai nhìn xem là cái gì chất lượng. Có tính nôn nóng ở một bên hô to. Hoàng phỉ dù sao hiếm thấy, bọn hắn cũng coi là tăng một chút kiến thức. Cái kia một khối nguyên liệu thô chậm rãi đang tách đá sư phó trong tay cởi ra trên người che đậy, lộ ra lúc đầu bộ dáng. Nhìn lấy cái kia kim hoàng sắc, phảng phất hoàng kim đồng dạng mê người phỉ thúy, tại dưới ánh đèn phản xạ chung quanh đều chiếu lấp lánh, tựa như dạ minh châu đồng dạng. Tất cả mọi người bị cái này chân bảo hiếm thế triển hiện ra mị lực làm chấn kinh. Cái kia bán ra món hàng thôn này chủ quán thì là trong nháy mắt lui về sau hai bước, tựa như là không thể tin bản thân bỏ qua dạng này bảo bối một dạng. Cực phẩm hoàng phỉ, kim phỉ thúy. Cái kia giải thạch sư phó, chậm rãi sẽ kim phỉ thúy đưa cho mình bên cạnh Diệp Tinh. Nhìn lấy tại kim phỉ thúy quang mang chiếu rọi xuống chấn định tự nhiên người trẻ tuổi, phảng phất thấy được thượng đế. Thực sự là trường giang sóng sau đè sóng trước, khối phỉ thúy này đại khái chính là lao già ta cả đời này có thể giải được nhất phỉ thúy thượng hạng. Giải thạch sư phó nhìn lấy Diệp Tinh trong tay kim phỉ thúy, thật giống như thấy được sinh mệnh mình, từng cái giải thạch sư phó đều để giải ra phỉ thúy thượng hạng vì chính mình suốt đời truy cầu. Dù cho khối phỉ thúy kia không thuộc về mình, chỉ cần là trải qua tay mình giải được. Bọn hắn liền cảm thấy cùng có vinh yên. Ta, đây là ta. Đúng lúc này, bán cho Diệp Tinh tảng đá kia chủ quán đột nhiên như bị điên vọt lên, thì đi cướp đoạt khối kia kim phỉ thúy. Chương 163, làm giá. Bán cho Diệp Tinh tảng đá kia chủ quán đột nhiên như bị điên vọt lên, thì đi cướp đoạt khối kia kim phỉ thúy, mắt thấy cái kia kim phỉ thúy liền bị hắn đánh rơi xuống đất. Diệp Tinh đột nhiên chợt lách người, vừa nhấc chân đem hắn đứng vững, sau đó vừa dùng lực, xe chủ sạp này đạp ra ngoài. Các ngươi nơi này là quy củ như vậy sao, giao dịch hoàn thành về sau, mở ra hảo phỉ thúy làm sao sẽ muốn trở về. Diệp Tinh lạnh lùng đánh giá chung quanh, người chung quanh đều đối với cái kia chủ quán lộ ra xem thường thần sắc, mà một mực bảo vệ ở một bên bảo an là cấp tốc đi lên trước đem hắn bắt đi. Tiểu huynh đệ, ngươi xem, ngươi cắt ra cực phẩm hoàng phỉ, tự nhiên là muốn xuất thủ đúng không? Ta ra 100 vạn. Ngươi nếu là cảm thấy phù hợp, chúng ta bây giờ liền giao dịch. Hiện trường có nhiều người như vậy. Tự nhiên cái kia có phản ứng nhanh. 100 vạn có thể cầm xuống như thế một khối cực phẩm hoàng phỉ, vậy nhưng tuyệt đối là kiếm lợi lớn. Người chung quanh nghe xong hắn lời nói, cũng trong nháy mắt kịp phản ứng. Một bên thầm mắng người này vô sỉ, một bên liều mạng hướng về phía trước chen. 100 vạn liền muốn như thế một khối cực phẩm hoàng phỉ, ngươi muốn kiếm tiền muốn điên rồi đi, đây chính là kim phỉ thúy, ta ra 200 vạn. Một người khác ra giá, trực tiếp đã đem giá tiền tăng lên gấp đôi. Cái kia lúc đầu ra giá sắc mặt người có chút đỏ lên, thân thể mập mạp run hai rung động, vội vàng bận bịu lại một lần nữa mở miệng nói, tiểu huynh đệ, ngươi xem người làm ăn chính là như vậy, ta cũng thực sự một chút, 250 vạn không dễ nghe, 300 vạn, có thể sao? Mập mạp này giống như biết mình lần thứ nhất ra giá tiền có chút không chân chính, bận bịu biểu thị xin lỗi. Diệp Tinh gật đầu biểu thị bản thân cũng không thèm để ý dù sao cạnh tranh nhiều người, cuối cùng được lợi vẫn là hắn. Đàm mập mạp, ngươi cái này chào giá có chút cao à, lớn như vậy một khối phỉ thúy, nhiều nhất liền có thể làm mấy cái mặt nhẫn, 300 vạn ngươi lửa gào to sao. Giá tiền lập tức nhắc tới 300 vạn, lập tức liền có mắt nóng nhân đứng ra làm trái lại, lớn như vậy một khối kim phỉ thúy tự nhiên là không làm được quá nhiều đồ, thậm chí ngay cả một đối thủ vòng tay đều không thể làm ra, 300 vạn thực đã là không có cái gì lợi nhuận. Thế nhưng là, vẫn có một ít khôn khéo thương trong lòng người rõ ràng, đồ vật mặc dù nhỏ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nó giá trị không lớn. Kim phỉ thúy vốn chính là một loại biểu tượng. Kim hoàng sắc tại người Hoa văn hóa bên trong chính là tôn quý biểu tượng, có thể đủ cái này cực phẩm hoàng phỉ chế tác trang sức đã trải qua không chỉ là phỉ thúy bản thân giá trị. Hơn nữa mặc dù cái này kim phỉ thúy không lớn, có thể là hoàn toàn nhìn ngươi làm sao đi mở mang nó, một cái nhạy bén thương gia kinh doanh ngọc thạch. Đương nhiên sẽ không đơn giản dùng nó đi móc mấy cái mặt nhẫn, liền xem như là mặt nhẫn, còn thừa còn con còn có thể làm ra mấy đôi khuyên thai, hoặc là trực tiếp làm một cái tiểu vật trang trí, tìm cái trước trạm ngọc đại sư, tuyệt đối có thể làm cho cái này kim phỉ thúy giá trị thành tăng lên 10 lần. Thế nào tiểu huynh đệ, 300 vạn, ngươi nếu là ngại ít, ta Đàm mập mạp còn có thể cho ngươi thêm. Đàm mập mạp tựa hồ là liền nhận đúng cái này cực phẩm hoàng phỉ. Liều mạng phỉ thúy công bản giao dịch đại hội không tham gia cũng muốn bắt lại khối phỉ thúy này. Bọn hắn những cái này tiểu người mua bản thân tại phỉ thúy giao dịch trên đại hội sẽ không quá chiếm ưu thế, nếu như có thể cầm xuống cái này kim phỉ thúy, hắn cũng coi là chuyến đi này không tệ. Mà liên tại Đàm mập mạp một mặt tha thiết nhìn lấy Diệp Tinh thời điểm, Diệp Tinh bên cạnh Đường Viên động, hắn hoàn toàn không kém hơn Đàm mập mạp thân thể lập tức đẩy ra Diệp Tinh phía trước, chặn lại Đàm mập mạp. Ai nói với ngươi lão đại ta khối ngọc thạch này muốn bán? Hắn vừa trừng mắt giống như một con gấu đen một dạng, Đàm mập mạp tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, hai cái viên thịt cứ như vậy cản ở cùng nhau. Lão đại, khối này kim phỉ thúy ta đại biểu chúng ta Đường ra cùng Phương Viễn thúc thúc muốn, 500 vạn, ta Đường ra ra 500 vạn. 500 vạn bảng giá vừa ra, chung quanh phần lớn người đều ngẩn ra. 300 vạn đều có nhân chế đắt, 500 vạn càng thì sẽ không có người lại kiếm. Hai người kia tựa như là nhận biết đi. Bọn hắn nhận biết. Chẳng lẽ lại là ở làm giá? Vừa nói như thế, không ít người cũng là phản ứng lại. Đường Viên gọi Diệp Tinh lão đại, xưng hô thế này xem xét chính là nhận biết ta, nếu như là cố ý cố tình nâng giá lời nói, đó cũng quá lộ vạn, 300 vạn kỳ thật đã trải qua rất cao, 500 vạn, quỷ tài sẽ tiếp tục kiếm. Tất cả mọi người coi là hai người đây là đang làm giá, hơn nữa Đường Viên biểu hiện thật sự là quá vụ bè, để cho người ta liếc mắt liền nhìn ra hai người là nhận biết. Nhưng mà một bên khác Đàm mập mạp lại không nghĩ như vậy. Hắn nghe Đường Viên nói ra Đường ra cùng Phương Viễn danh tự sau có chút sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu. Đan xuất ra Đường ra, có lẽ sẽ để cho người ta lập tức nghĩ không ra, nhưng là cùng Phương Viễn cái tên này cùng lúc xuất hiện cũng không giống nhau. Đang đánh cược thạch trong hội này, bình thường là có chút danh khí nhân, ai không biết Phương Viễn, người ta thế nhưng là đổ thạch vương thân truyền đệ tử, mà cái này Đường ra, càng là mỗi một năm phỉ thúy công bàn nhà giàu, sở dĩ nói đem Đường ra cùng Phương Viễn liên hệ với nhau. Là bởi vì mỗi một giới phỉ thúy công bản giao lưu hội, Phương Viễn đều là Đường ra đại biểu. Đơn thuần Đường ra, Đàm mập mạp có lẽ không sợ, nhưng là hắn cũng không dám đắc tội Phương Viễn. Người ta dù sao cũng là vòng tròn bên trong cao thủ, đổ thạch vương truyền nhân, người trong vòng ai dám không nể mặt mũi, có cái nào không muốn giao hảo, đắc tội Phương Viễn tuyệt đối không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Người khác cho rằng Diệp Tinh cùng Đường Viên là ở làm giá, có thể Đàm mập mạp lại không cho là như vậy, vô luận là Đường ra vẫn là Phương Viễn cũng sẽ không làm loại này mất mặt xấu hổ sự tình. Hiện tại bảng giá bị mang lên 500 vạn, Đàm mập mạp cũng đã mất đi hứng thú. Hắn danh giới cuối cùng tối đa cũng chính là 400 vạn, lại thêm Đường ra cùng Phương Viễn quan hệ, hắn chắc là sẽ không cùng Đường Viên tranh đoạt. Đường Viên quay người nhìn lấy Diệp Tinh, mà Diệp Tinh lúc này đã trải qua lợi dụng xong long giới sẽ cái này kim phỉ thúy bên trong năng lượng đặc thù hấp thu xong. Một khối phỉ thúy mà thôi, người ưa thích thì lấy đi tốt, còn đề cập với ta tiền gì. Đường Viên cầm Diệp Tinh làm huynh đệ, Diệp Tinh tự nhiên cũng cầm Đường Viên làm huynh đệ, đừng nói cái này phỉ thúy hắn chỉ tốn 1.000 khối tiền, liền xem như lời nói 500 vạn mua, chỉ cần Đường Viên mở miệng, Diệp Tinh đều sẽ hảo không keo kiệt cho hắn. Vậy không được. Huynh đệ là huynh đệ, làm ăn là làm ăn. Đường Viên lắc đầu. Chuyện này, coi như Phương Thúc Thúc đến rồi cũng sẽ làm như vậy. Hơn nữa, ngươi đừng tưởng rằng 500 vạn ta bị thiệt lớn. Đường Viên nghiêm túc nói. Thứ này, ở tại bọn hắn những nhân thủ này bên trong tự nhiên là tối đa chỉ có thể giá trị 4-500 vạn, coi như toàn bộ điêu khắc xong, cũng bán không đến 1.000 vạn. Có thể là chúng ta Đường ra làm sao có thể cùng bọn hắn một cái trình độ. Mặc dù ta không cách nào xác định, thế nhưng là chỉ bằng vật này là cực phẩm kim phỉ thúy, cha ta tuyệt đối có thể dựa vào nó để Đường ra ngọc thạch được tại những thành thị khác mở ra thị trường, đây cũng không phải là mấy trăm vạn sự tình. Đường Viên cũng coi là một tính bướng bỉnh, thừa dịp cái này mất một lúc, hắn đã cho Phương Sinh Sa gọi điện thoại. Phương Sinh Sa nghe được Diệp Tinh khai xuất cực phẩm hoàng phỉ, mới đầu còn có chút khó mà tin được, về sau nghe được Đường Viên cách làm phương pháp, là đánh trong lòng hết sức hài lòng. Chương 164, Đổ Thạch Vương đệ tử. Lần này có khối này cực phẩm kim phỉ, Đường ra chuyến này đến phỉ thúy công bàn mắt liền xem như đã trải qua sớm hoàn thành, dù là đằng sau không tham gia phỉ thúy công bàn giao dịch đại hội cũng không tính ăn thiệt thòi. Cho nên Đường Viên lúc này quyết định sẽ 500 vạn phân văn không ít chuyển cho Diệp Tinh. Diệp Tinh lúc đầu còn muốn chối từ, nhưng ở Đường Viên một lại kiên trì dưới, hắn đành phải sẽ tiền thu vào. Tựa như Đường Viên nói như thế, huynh đệ là huynh đệ, làm ăn là làm ăn, nếu như là Đường Viên người, Diệp Tinh nói cái gì cũng không biết muốn số tiền kia, nhưng là Đường Viên hiện đang đại biểu Đường ra, ý nghĩa khác biệt, nếu như Diệp Tinh không thu số tiền kia, Đường ra ngược lại sẽ làm khó. Khai xuất một cái cực phẩm hoàng phỉ. Diệp Tinh lần này cũng biết nguyên lai phỉ thúy cũng không nhất định tất cả đều là lục sắc, một chút đặc thù nhan sắc phỉ thúy nói không chừng giá trị cao hơn. Đổ thạch cái nghề này cùng với những cái khác đánh bạc khác biệt, có rất ít người sẽ giảng cứu thấy tốt thì lấy, càng nói nhiều hơn cứu là thừa dịp khí vận vượng, một hơi lừa đủ. Từ một điểm này cũng đó có thể thấy được, đổ thạch đổ tính là phi thường lớn. Lão đại, chúng ta tiếp xuống đi nhà khác đi. Đường Viên thấy rõ, người chung quanh đã trải qua đi theo Diệp Tinh, hắn hiện tại vẫn tốt. Liền sẽ có rất nhiều người tại hắn vận thời điểm tốt mượn hắn tài vận. Liền Đường Viên đều biết là chuyện gì xảy ra, Diệp Tinh tự nhiên lòng dạ biết rõ. Chỉ bất quá hắn dựa vào cũng không phải vật khí, mà là chân thực bản lĩnh thật sự. Diệp Tinh cười lắc đầu, đi lên trước, tại mỗi một khối nguyên liệu thô trước đều ngừng chân, sau đó một bộ muốn mua bộ dáng, nhất sau đó xoay người mang theo Đường Viên rời đi. Lưu lại những cái kia người đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên người ta đã phát hiện bọn hắn ý nghĩ. Loại này mượn vận phương thức vốn chính là phi thường không chân chính. Không biết có phải hay không là một khối cực phẩm hoàng phỉ đã đem Diệp Tinh vận khí tốt cho đã tiêu hao hết, tiếp xuống hai người lại đi hảo mấy nơi. Diệp Tinh đều không có phát hiện có hảo phỉ thúy tồn tại quầy hàng, bất quá một chút phổ thông phỉ thúy vẫn có, chỉ cần có lợi nhuận, Diệp Tinh đều sẽ mua. Đương nhiên hắn còn mua một chút không vậy phỉ thúy nguyên thạch, dù sao lợi hại hơn nữa nhân, cũng không thể bách phát bách trúng, nếu như Diệp Tinh mua nguyên thạch nguyên liệu thô bên trong đều có thể ra phỉ thúy. Cái này cũng có chút quá mức ngoại hạng, cho nên tất yếu ngụy trang vẫn còn cần. Lại đi dạo một trận, Đường Viên cũng thử mua không ít nguyên thạch, có thể đều không có khai trừ phỉ thúy, thời gian lâu dài liền cảm giác có chút nhàm chán, thế là liền cùng Diệp Tinh một khối trở về. Hai người trở lại nhà khách, Phương Viên ý vị thâm trường nhìn một chút Diệp Tinh, hắn kinh ngạc phát hiện, bản thân có thể từ Diệp Tinh trên người cảm nhận được một cô rất cường đại tự tin, mà loại tự tin này, hắn chỉ tại chính mình sư phụ. Một đời đổ thạch vương đỉnh phong nhất thời khắc mới nhìn đến qua. Cái gọi là đổ thạch cũng không phải trong lúc này đổ trướng liêu mấy khối nguyên thạch liền thu hoạch được loại này trí cao xưng hảo. Đỉnh phong nhất thời khắc đổ thạch vương thế nhưng là danh xưng mắt nhìn xuyên tưởng, chỉ cần hắn nói khối kia nguyên thạch có phỉ thúy, mở ra tất nhiên là tồn tại phỉ thúy, thậm chí còn có thể rõ ràng nói ra khối này nguyên thạch bên trong phỉ thúy chất nước. Phương Viễn sư phụ mặc dù bị phong làm đổ thạch vương, là bởi vì hắn đã từng một hơi từ ngàn khối nguyên trong đá tìm ra bên trong tất cả chứa phỉ thúy nguyên liệu thô, mà này 1.000 khối nguyên thủy toàn bộ sau khi được giải khai, chỗ có hay không bị hắn lựa chọn nguyên thạch toàn bộ đều không vậy phỉ thúy, cái này thần tích một dạng cử động để hắn triệt để đi lên thần đàn, mặc dù cuối cùng hắn thất thủ một lần, cũng không có chút nào để hắn uy danh hạ xuống. Phương Viễn rất kỳ quái tại sao mình có thể ở trước mặt thiếu niên này trên người nhìn thấy cùng sư phụ hắn giống nhau như lúc tự tin. Ngẩng đầu nhìn về phía đã trải qua đóng cửa phòng, Phương Viễn ngượng ngập nở nụ cười, hắn không phải đổ thạch vương sở có đồ đệ bên trong có thiên phú nhất một cái, cũng không phải số phận nhất tốt một cái, lại là kết quả cuối cùng nhất tốt một cái. Hắn cẩn thận, không tùy tiện ra tay, chỉ có cực kỳ xác nhận thời điểm mới có thể chân chính xuất thủ. Thế nhưng là cũng chính là hắn cái này một phần cẩn thận, để hắn triệt để đã mất đi kế thừa đổ thạch vương xưng hào cơ hội, hắn quá mức cẩn thận, đã mất đi dân cờ bạc nhiệt huyết, dân cờ bạc đầu góc phát sốt. Thế nhưng là Diệp Tinh thiếu niên này, chợt nhìn thấy ngươi sẽ cảm thấy hắn phi thường trầm ổn, thậm chí trầm ổn không giống một người trẻ tuổi, thế nhưng là sâu trong nội tâm hắn là tồn tại một cái dân cờ bạc, hắn dám cược, dám không để đường rút lui đi cược. Hắn là thiên sinh dân cờ bạc, lại thêm đầy đủ số phận chính là thiên sinh đổ thạch vương. Phương Viễn nhỉ non nói một câu nói như vậy, theo sau đó xoay người trở về phòng, chuẩn bị một hồi phỉ thúy giao dịch đại hội. An Phong thị tươi đẹp ánh sáng mặt trời chiếu ở phỉ thúy công bàn giao dịch đại hội hội trường trên, 2 giờ chiều, giao dịch đại hội chính thức bắt đầu, toàn bộ hội trường ngoại trừ cửa vào cùng cửa ra, toàn bộ phong bế, súng ống đầy đủ bảo an đều là từ phụ cận chú trong quân điều tới, dù cho tự nhận là thấy qua việc đời đường viên cũng hơi kinh ngạc, nhìn lấy những cái kia khuôn mặt lạnh lùng quân nhân, không khỏi vì là phỉ thúy giao dịch đại hội bối cảnh thâm hậu mà kinh ngạc. Nguyên vốn phải là An Phong thị hình sự trinh sát đại đội phụ trách công tác bảo an, thế nhưng là đúng lúc có một chi bộ đội đến An Phong thị chấp hành nhiệm vụ. Cùng giao dịch này đại hội có giao nhau, cho nên liền trực tiếp tới bảo an. Tin tức linh thông Phương Viễn thấp giọng thì thầm, đơn giản giải thích một chút. Năm nay phỉ thúy giao dịch đại hội quy mô chưa từng có. Bảo an lực lượng tự nhiên càng mạnh. Bên cạnh một cái đeo kính đen nam tử trung niên đi lên trước, quen thuộc cùng Phương Viễn chào hỏi. Sư huynh, đã lâu không gặp, bên người cái này hai tiểu hỏa tử là ngươi đồ đệ sao? Không nghĩ tới sư huynh ngươi gần nhất đừng không vậy tiến bộ, ánh mắt ngược lại là đề cao không ít đâu. Người này mặc dù nhìn bề ngoài đi khá lịch sự, thế nhưng là từ trong giọng nói lại là nghe được, kẻ đến không thiện. Mà sư huynh xưng hô thế này thì là để đường viên đều híp mắt lại. Người trước mắt này cũng là Đổ Thạch Vương đệ tử. Đường viên cùng Diệp Tinh hai người liếc nhau một cái. Đổ Thạch Vương đệ tử tự nhiên là không người nào dám khinh thị. Chính như không ai có thể giải thích năm đó Đổ Thạch Vương thần tích một dạng. Hiện tại Đổ Thạch Vương từng cái đồ đệ huy hoàng cũng không cách nào giải thích, giống như, từng cái đi theo Đổ Thạch Vương mọi người lây dính cái kiêm lịch thiên số phận. Đổ Thạch đối với kinh nghiệm yêu cầu cũng không hề tưởng tượng lớn như vậy, số phận giống như càng nặng. Không quản bọn họ có phải hay không đệ tử ta, cũng sẽ không trở thành sư đệ ngươi nhân, mấy năm trôi qua, ngươi dưỡng khí công phu còn không có gì tiến bộ sao. Phương Viễn vô thanh vô tức đi tới trước cổng chính, đường viên Diệp Tinh hai người thì là theo sát lấy hắn. Sư huynh. Một cái đường ra người thừa kế, một cái lần thứ nhất Đổ Thạch liền cắt ra kim phỉ thúy nhân, ngươi muốn mượn hai người kia vận, ta xem, sợ là chính ngươi vận đều sẽ bị mượn đi thôi. Chúng ta đợi lát nữa xem hư thực. Triệu Kim Vĩ sắc mặt hơi đổi một chút, hắn đang đánh cược thạch bên trên thiên phú cao hơn Phương Viễn, thậm chí so Phương Viễn càng yêu quý Đổ Thạch, nhưng khi sơ sư phụ lại đối với hai người khác nhau đối đãi, tại hắn không biết thời điểm, sư phụ thường cho Phương Viễn thiên vị. Mà hai người xuất sư về sau. Phương Viễn cũng bởi vì so với hắn càng biết là người, danh khí so với hắn phần lớn, cho nên hắn phi thường không phục, vẫn muốn lấy lại danh dự. Chương 165, đấu cược 1. Tràng quán trên cùng mấy cái cự đại chữ to mạ vàng cao cao treo lấy phỉ thúy công bàn, vừa vào cửa liền ánh vào đám người tầm mắt, lúc này chung quanh đã trải qua bày xong từng mảnh phỉ thúy nguyên thạch, có là không có động tới một đao toàn bộ cược nguyên liệu thô. Mà có thì là đã trải qua mở ra một khối cửa sổ mái nhà. Cơ bản có thể nhìn thấy sương mù nửa cược nguyên liệu thô. Bất quá cũng không thể nói nửa cược nguyên liệu thô liền nhất định có phỉ thúy, có nguyên trong đá mặc dù có thể gặp sương mù, nhưng mở ra về sau không có cái gì cũng coi như bình thường. Hơn nữa nửa cược nguyên liệu thô đồng dạng giá cả muốn so toàn bộ cược cao rất nhiều, mặc dù xử lý cược nguyên liệu thô ra phỉ thúy tỷ lệ rất cao, nhưng đi ra phỉ thúy cũng không nhất định chính là tốt, có lẽ ngươi bỏ ra 100 vạn, kết quả lại cắt ra một cái giá trị chỉ có mấy trăm ngàn, thậm chí là mấy vạn. Phỉ thúy, cái này ở Đổ Thạch thời điểm là thường xuyên có thể gặp phải. Hai người các ngươi trước bốn phía đi dạo, đợi lát nữa ta lại cho các ngươi cẩn thận giới thiệu một chút cái này phỉ thúy công bàn. Phương Viễn hơi khẽ cau mày, lần này phỉ thúy công bàn giống như cũng không có lúc trước hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, từ vào cửa cho đến bây giờ, hắn sơ lược quan sát một chút, phát hiện một cái vô cùng kỳ quái hiện tượng tất cả nguyên thạch nhìn qua đều giống như có được phỉ thúy. Thế nhưng là sao lại có thể như thế đây? Nếu quả thật tất cả đều có phỉ thúy, người bán trực tiếp tự mình toàn bộ giải khai, trực tiếp bán phỉ thúy không phải tốt hơn sao? Thế nhưng là từ trong mắt của hắn nhìn sang, thực sự là toàn bộ nguyên thạch đều giống như có phỉ thúy bộ dáng. Lão đại, tại sao ta cảm giác, khối này nguyên thạch giống như vậy có phỉ thúy? Đường viên tiến lên chỉ một khối nguyên thạch, phía trên có nguyên thạch giới thiệu văn tắt, là đến từ lão khanh một khối nguyên thạch, ở nơi này một cái trong hầm mỏ, đã từng đi ra một khối to bằng đầu nắm tay cực phẩm nước loại phỉ thúy. Cái này giới thiệu vắn tắt là phi thường hướng dẫn nhân, để cho người ta có một loại chỉ cần thấy được liền sẽ vô ý thức coi là trong này nhất định là có phỉ thúy, dù sao tại nó bên người liền đã từng xuất hiện trình độ nước loại, mà ở nước loại bên cạnh làm sao cũng sẽ không kém đi. Diệp Tinh thần thức nhẹ nhàng đảo qua cái này nguyên thạch, trong đầu truyền về cảnh tượng để hắn khẽ nhíu mày. Quả thật có phỉ thúy, nhưng chỉ là đẳng cấp thấp nhất làm xanh loại, nhan sắc cũng không phải thuần sắc, mà là có chút hỗn loạn, dạng này phỉ thúy đoán chừng chỉ có thể chế tác thành vật kỷ niệm đi lừa gạt du khách. Chúng ta nhìn xem đường. Diệp Tinh kéo Đường Viên thì đi địa phương khác, khối này nguyên thạch hắn là chắc chắn sẽ không muốn. Chớ nói chi là khối này nguyên thạch giá tiền là dòng dã 10 vạn. Cho một 100 khối tiền Diệp Tinh đều chế đắt. Lão đại, cái này nguyên thạch không được sao? Đường Viên nghi hoặc nhìn lấy Diệp Tinh, không biết hắn vì cái gì kéo mình đi. Không được, cho dù có phỉ thúy cũng là địa làm xanh loại. Hai người còn không hề rời đi nơi này, phía trước liền chặn lại một người, mà ở cái này nhân thân sau thì là hai người hộ vệ dạng nam nhân, xem bọn hắn cái kia thân cùng, hiển nhiên là cố ý cản ở nơi này. Uy, tiểu tử, ngươi chính là Phương Viễn đệ tử, cái kia khai xuất cực phẩm hoàng phỉ may mắn ra hỏa đi. Vừa nói, ra hỏa này còn mặt coi thường bộ dáng, giống như cực phẩm hoàng phỉ cái gì hắn căn bản là trướng mắt. Ta là Triệu Phương Tư, ba ba ta là Triệu Kim Vĩ, thế nào, có dám theo hay không ta đánh cược một keo. Nghe lời này một cái, rất dễ thấy, Triệu Phương Tư là cho cha mình tìm nhà máy đến rồi. Đánh bạc là phạm pháp, chúng ta thế nhưng là tuân thủ luật pháp công dân tốt. Diệp Tinh không thèm để ý, quay người muốn đi. Không dám sao, cùng là, chỉ các ngươi nghèo như vậy quỷ, làm sao dám đi theo ta cược đâu. Gặp Diệp Tinh muốn đi, Triệu Phương Tư lập tức lộ ra mấy phần trêu tức biểu lộ. Không dám lời nói. Liên thành thành thật thật ở chỗ này cho ta tuyên bố các ngươi sư phụ căn bản không tư cách làm Đổ Thạch Vương đệ tử, hắn căn bản không xứng kế thừa Đổ Thạch Vương xưng hảo. Nghe được câu này, nguyên bản bị lôi kéo rời đi Đường Viên dừng bước, quay người từng bước một đi tới Triệu Phương Tư trước mặt. Tiểu tử, ngươi muốn tìm nhà xí, chính ngươi ra ngoài tìm xong rồi, không nên ở chỗ này miệng đầy phun phân. Ngươi cái kia ba ba mới không tư cách kế thừa Đổ Thạch Vương thân phận, không phải liền là Đổ Thạch sao? Chúng ta tiếp, đánh cược như thế nào ngươi tới nói? Cho ngươi ba lần cơ hội, nếu là ngươi thua liền cho ta từ nơi này leo ra đi. Triệu Phương Tư khẽ hừ một tiếng, đây chính là ngươi nói, vậy ta liền để cho các ngươi nhìn xem, các ngươi chết như thế nào. Bên này tình huống rất nhanh liền hấp dẫn người chung quanh chú ý, đấu cược loại chuyện này tại phỉ thúy công trong mâm thường xuyên phát hiện, đại đa số là trẻ tuổi nóng tính người trẻ tuổi. Cho nên rất hấp dẫn người ta, hơn nữa đồng dạng loại này đấu cược đều cũng có chút bản sự. Cuối cùng bọn hắn những cái này một bên quan sát mọi người có thể từ đấu cược bên trong mua được không sai phỉ thúy, cho nên rất hấp dẫn người ta. Mà lần này khi biết hai phe thân phận về sau, người chung quanh càng là kích động, một cái là Đổ Thạch Thánh Thủ Phương Viễn đệ tử, một bên khác thì là gặp cược tất chướng Triệu Kim Vĩ nhi tử, loại tình huống này càng thêm hấp dẫn người. Cái này Triệu Phương Tư nghe nói đang đánh cược thức khối đá mặt thiên phú cực giai, 6 tuổi thời điểm liền theo phụ thân hắn Đổ Thạch, đồng thời lần thứ nhất Đổ Thạch liền cực chướng. Chiếm được một khối băng chủng cực phẩm, hiện tại trên cổ hắn cái kia quan âm chính là khối phỉ thúy kia liệu chỗ điêu khắc thành. Bên cạnh có lý giải Triệu Phương Tư, từ nói mà nói cho người bên cạnh giải thích, mà một bên khác Diệp Tinh hai người là không vậy dạng này nổi tiếng, chỉ bất quá được mọi người ngộ nhận là Phương Viễn đệ tử cho nên tất cả mọi người cho là nên cùng Triệu Phương Tư năng lực không sai biệt lắm. Bên kia cái kia tiểu ca nhìn qua rất quen thuộc, giống như chính là giữa chưa mở ra cực phẩm hoàng phỉ thúy nhân. Lúc này rất nhiều mọi người tụ họp tới. Diệp Tinh cực phẩm kim phỉ thúy mặc dù mở ra bất quá mới hơn một giờ, thế nhưng là ở cái này phỉ thúy thượng hạng khó tìm nhân đại, tự nhiên là rất nhanh liền bị truyền ra đến. Lúc này một tên mập từ trong đám người ép ra ngoài. Trong mắt của ta, tiểu huynh đệ này có thể so với cái này Triệu Phương Tư mạnh hơn nhiều, giữa trưa tại Ngọc Thạch Phường hắn một chút liền khai xuất hiếm thấy cực phẩm kim phỉ thúy. Hiện tại nhất định có thể mượn cái này số phận phóng đại. Nói chuyện chính là trước kia muốn mua cực phẩm kim phỉ thúy đàm mập mạp. Gia hỏa này trước đó không có thu hoạch gì, hiện tại lại đến phỉ thúy công bàn thử thời vận, không nghĩ tới, đến nơi này lại gặp Diệp Tinh cùng Đường Viên, lúc này quyết định đi lên định nọt, dạng này, chờ Diệp Tinh lại một lần nữa mở ra cực phẩm đến, có lẽ hắn có thể nhờ từ Diệp Tinh trong tay mua được. Về phần Diệp Tinh đến cùng có thể hay không mở ra cực phẩm, đối với đàm mập mạp đến nói hoàn toàn không sao cả, dù sao đập đuốt mông ngựa lại tổn thất không là cái gì. Lão đại, giao cho ngươi. Đường Viên tại biểu hiện bản thân anh dũng về sau liền nhanh chóng đứng ở Diệp Tinh sau lưng. Tiểu tử ngươi, vừa rồi đáp ứng thời điểm không phải đặc biệt thống khoái sao, hiện tại làm sao rụt. Diệp Tinh nhỏ giọng chế nhạo nói. Đường Viên cười hắc hắc, ta bao nhiêu cân lượng, ta còn không biết sao, nếu không có lao đại ngươi ở nơi này, ta sớm liền chạy. Thế nhưng là hắn dám vũ nhục Phương thúc thúc, lao đại ngươi nhất định phải giáo hơn hắn. Chương 166, đấu cược, 2. Hiện tại Đường Viên chính là đối với Diệp Tinh tín nhiệm là không có lý do gì, hắn một chút cũng không có suy nghĩ Diệp Tinh nếu như không được lời nói nên làm cái gì, trong lòng hắn, Diệp Tinh chính là không gì làm không được. Ngươi nói đi, chúng ta đánh cược như thế nào? Diệp Tinh đi lên trước, hắn biết rồi đối phương ngay từ đầu mục tiêu chính là hắn, Đỗ Thạch không chỉ có nhìn số phận, có đôi khi khí thế cũng là rất trọng yếu. Số phận thứ này phi thường huyền, nhiều khi ngươi mạnh, hắn theo lấy ngươi, ngươi càng yếu, nó liền cách ngươi càng xa, cho nên thường xuyên nhìn thấy một người nếu quả thật là phách, các loại chuyện xui xẻo đã tới rồi. Tương đổ mọi người đẩy, vận chuyển đám người nhất. Ba ván thắng hai thì thắng, thứ nhất, người ta riêng phần mình chọn lựa một khối nguyên thạch, sau khi mở ra, trực tiếp so chất nước, so giá nghiên cứu, đây là vòng thứ nhất so đấu. Thứ hai, mỗi người chọn lựa ba khối nguyên thạch, so tổng giá trị. Thứ ba, so đặc biệt, xem ai có thể tuyển ra đặc biệt nhất lại có giá trị phỉ thúy. Cuối cùng người nào thua, liền rời khỏi lần này phỉ thúy công bàn đánh dấu vương tranh đoạt. Triệu Phương Tư một mặt khiêu khích giống như nhìn lấy Diệp Tinh. Diệp Tinh nghe Triệu Phương Tư nói xong, khẽ lắc đầu. Triệu Phương Tư thấy thế, coi là Diệp Tinh không dám, cười to nói, làm sao, không dám. Ngươi nếu là hiện tại nhận thua, thừa nhận phụ thân ta đổ thạch năng lực tại sư phụ ngươi Phương Viễn phía trên, vậy cái này trận đấu cược coi như xong. Nhận thua. Diệp Tinh cười lạnh một tiếng. Cái này phỉ thúy công bàn sắp đến, ta chỉ là không muốn lãng phí mọi người thời gian mà thôi, ngươi không phải liền là muốn chia cái thắng thua sao, dứt khoát một chút, mỗi người lựa chọn 5 khối nguyên thạch. So sánh tổng giá trị cùng chất nước liền tốt. Thua trận một phương, ngoại trừ từ bỏ lần này đánh dấu vương cạnh tranh, tuyển ra đến hết thể 10 khối nguyên thạch vô luận mở ra cái gì, tất cả thuộc về thắng được phía kia tất cả. Hảo. Triệu Phương Tư không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng Diệp Tinh yêu cầu, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới bản thân thất bại, bởi vì hắn đã sớm điều tra qua, hai người kia căn bản cũng không phải là Phương Viễn đồ đệ, cũng căn bản không có làm sao tiếp xúc qua đồ thạch, về phần mở ra một cái cực phẩm hoàng phỉ. Đoán chừng cũng là gặp may. Dạng này ra hỏa làm sao có thể đối với hắn cái này từ nhỏ liền được xưng là đổ thạch thiên tài nhân sinh ra huy hiếp đây, hắn lần này chính là muốn trực tiếp vì là phụ thân hắn bình định chứng ngại. Tới đi, đi chọn đi, một người năm khối. Nói xong, Triệu Phương Tư liền quay người rời đi, mấy người ước định cẩn thận, tìm được nguyên thạch đều thả đến nơi đây, cuối cùng cùng một chỗ tiến hành giải thạch. Diệp Tinh mang theo đường viên thẳng đi toàn bộ cược nguyên liệu thô bên kia. Nửa cược mặc dù lại càng dễ ra phỉ thúy. Nhưng là giá cả cao hơn rất nhiều, Diệp Tinh có thần thức, cùng mắt nhìn xuyên tường không có gì khác nhau, tất cả nguyên thạch hắn một chút liền có thể nhìn thấu, toàn bộ cược cùng nửa cược một chút khác nhau đều không có. Thần thức từ toàn bộ cược nguyên trên đá đảo qua, phàm là có phỉ thúy cùng không vậy phỉ thúy, Diệp Tinh quét mắt một vòng liền có thể biết được nói, về phần những cái này phỉ thúy giá trị, trừ phi Phương Viễn trước đó giảng giải, Diệp Tinh cũng có chính hắn phán đoán phương pháp, chỉ cần có thể để hắn cảm nhận được kỳ lạ năng lượng, khẳng định giá trị không tầm thường. Nếu như cảm giác không thấy, cái kia chính là đồng dạng giá trị phỉ thúy. Bất quá mặc dù Diệp Tinh cầm giữ có thần thức, nhưng cũng không phải vô cùng vô tận, hiện tại hắn đại quy mô như vậy tiến hành quét hình, bất quá là mất một lúc, liền hơi mệt chút. Như thế một hồi cũng không có tìm được phù hợp phỉ thúy, hắn biết rồi, cái kia Triệu Phương Tư mặc dù là một nhị thế tổ, có thể cũng hẳn là có chút bản lãnh, bằng không thì cũng không cách nào còn trẻ như vậy ngay tại đổ thạch cái này trong kinh doanh có chút thanh danh, đổ thạch được thực tế nhất. Ngươi có thể khai ra phỉ thúy, người khác liền truy phục ngươi, ngươi không mở ra phỉ thúy, ngươi chính là tại cái nghề này chẳng chọc 100 năm, cũng sẽ không có nhân coi trọng ngươi. Thế nào, lão đại, có phát hiện hay không hảo nguyên thạch? Đường viên hãy cùng tại Diệp Tinh bên người, trận này đấu chắn là hắn tiếp đó, hắn mặc dù tin tưởng Diệp Tinh, nhưng muốn nói không có chút nào khẩn trương, cái kia là không thể nào, dù sao đây là hắn sở trường về tự làm chủ, nếu như thắng còn tốt, nếu bị thua, thua thế nhưng là hắn Đường ra cùng Phương Viễn mặt mũi. Tạm thời còn không có, đều không có gì muốn mua xuống đến cảm giác. Lắc đầu, Diệp Tinh tìm một vị trí chậm rãi ngồi xuống, việc này gấp không được, dù sao nhiều như vậy nguyên thạch, hắn cần nhìn từ nhỏ một chút, không thể bỏ qua cực phẩm. Vậy ngươi xem ta chống một khối này thế nào? Gặp Diệp Tinh không nóng nảy, đường viên hiến vật quý một dạng đem chính mình phí sức ôm một khối nguyên thạch cầm tới. Khối này nguyên thạch không sai biệt lắm về túc cầu một dạng lớn, bất quá lại là hình bông, chậm nhìn đi lên còn có chút giống xúc sắc. Diệp Tinh có chút xem xét, cái này nguyên thạch căn bản cũng không có phỉ thúy khoáng thạch bộ dáng, ngược lại càng giống là một khối phế thạch đầu, muốn nói đang đánh cược thước khối đá mặt đường viên cũng coi là có một chút tiểu cơ sở, theo lý thuyết tiểu tử này không nên phạm dạng này sai lầm, nhưng là nhìn lấy hắn hiến vật quý một dạng biểu lộ, Diệp Tinh vẫn là dùng thần thức dò vào đi vào. Cái này tìm tòi không sao, một cỗ khổng lồ kỳ lạ năng lượng từ cái kia trong viên đá theo thần thức phản hồi trở về, Diệp Tinh chỉ cảm thấy đầu não một cái giật mình. Vô ý thức trực tiếp đứng lên. Cái này nên là tầng thứ gì phỉ thúy? Loại cảm giác này Diệp Tinh chưa từng có cảm nhận được qua, hôm qua mở ra cái kia cực phẩm hoàng phỉ so với trước đó Phương Viễn mở ra cái kia nước loại ẩn chứa kỳ lạ năng lượng còn nhiều hơn, có thể cùng trước mắt Đường Viên ôm cái này nguyên thạch so ra, nhất định chính là dòng suối nhỏ gặp được quần cuộn biển cả, căn bản không thể giống nhau mà nói. Đây là ngươi từ nơi nào làm đến? Diệp Tinh đè nén nội tâm gợn sóng, cũng không có biểu hiện ra mình ở ý. Chính là bên kia, người khác đều không coi hắn là chuyện, ta cảm giác, nó cùng ta nhìn dám bảo trong tiểu thuyết, loại kia lớn đảo ngược đánh mặt nội dung cốt truyện nguyên thạch đặc biệt giống, liền đem nó mua lại, bỏ ra 100 khối tiền. Đường Viên rỗi ra đầu ngón tay, phi thường đắc ý. 100 khối tiền. Diệp Tinh hơi sững sờ một chút, hắn cùng Đường Viên tới nơi này đổ thạch, gặp qua rẻ nhất nguyên thạch cũng phải 7-800 khối tiền, 100 khối tiền, đoán chừng là Đường Viên để người ta tạ đá cho mua lại. Diệp Tinh đều có thể tưởng tượng đến bán Đường Viên tảng đá kia chủ quán, hiện tại nhất định trong lòng mừng thầm, đem một cái 5 khối tiền đều không đáng tạ đá bán 100 khối tiền. Hy vọng cái này chủ quán một hồi đừng khóc lên. Nếu đây là ngươi tuyển, cái kia coi như một cái đi. Diệp Tinh biểu tình như cũ không vậy quá song lớn lan. Lão đại, chúng ta cũng không thể thua. Nhìn thấy Diệp Tinh tùy ý như vậy, Đường Viên trong lòng ngược lại cũng có không có ngọn nguồn. Diệp Tinh vô Đường Viên bả vai, không có lời gì để nói. Đường Viên sửng sốt một chút, lập tức tỉnh ngộ giống như nhẹ gật đầu, đưa trong tay nguyên thạch ôm chặt hơn. Đường Viên kinh lịch đến là cho Diệp Tinh một chút linh cảm, hắn vì cái gì nhất định phải tại tất cả mọi người tại tìm địa phương tìm phỉ thúy đâu. Thế là Diệp Tinh liền hướng về kia chút phế liệu địa phương đi đến. Mặc dù hắn biết rồi hiện thực cũng không có như vậy cầu huyết, thế nhưng là liền Đường Viên đều tại như vậy cầu huyết địa phương tìm tới cầu huyết nguyên thạch, không có lý do hắn liền không tìm được. Đi qua một trận tìm kiếm, Diệp Tinh tiến lên. Sẽ cái kia phế liệu bên trong một khối bị cắt đi không đủ nắm đấm lớn phế liệu ra mua. Đừng nhìn là phế liệu, vậy cũng so Đường Viên mua về cái kia tạ đá quý, muốn Diệp Tinh 500 nguyên tiền. Chương 167, đấu cược 3. Ngay sau đó Diệp Tinh lại đi một vòng, chọn lấy 3 khối nguyên thạch. Cái này 3 khối nguyên thạch cũng không quý, chung vào một chỗ vẫn chưa tới 20 vạn, so sánh với động một tí hàng trăm hàng ngàn vạn nguyên thạch nguyên liệu thô, Diệp Tinh tuyển đến những cái này nguyên thạch đều quá mức tiện nghi. Chọn xong nguyên thạch, Diệp Tinh cùng Đường Viên liền dẫn 5 khối nguyên thạch nguyên liệu thô về tới trước đó ước định địa phương. Lúc này Triệu Phương Tư cũng đã trở về, bên cạnh hắn đi theo 2 người hộ vệ, tự nhiên không cần giống Diệp Tinh cùng Đường Viên như thế mình ôm lấy nguyên thạch, cho nên trở về sớm hơn một chút. Hiện tại hắn đang ở an bài hắn tìm đến mấy cái giải thạch sư phó, giải thạch là rất sợ ảnh hưởng, đồng dạng cần tập trung lực chú ý, nếu để cho sư phó một hơi hiểu 2-3 khối đá còn tốt, bây giờ là hết thảy 10 khối, một cái giải thạch sư phó là tuyệt đối làm không được. Cho nên hắn còn cố ý tìm thêm mấy cái. Thế nào, chuẩn bị kỹ càng thua sao? Triệu Phương Tư nghiêng mắt, nhìn lấy Diệp Tinh cùng Đường Viên. Diệp Tinh không để ý tới hắn, mà ở một bên Đàm Mập Mạp lại là gấp. Ta nói tiểu huynh đệ, ngươi nếu là không có tiền, có thể cùng ta Đàm Mập Mạp nói, ta nguyện ý giúp đỡ ngươi. Đàm Mập Mạp nhìn lấy Diệp Tinh tuyển cái này mấy khối nguyên thạch, có 3 khối coi như thích hợp, có thể còn dư lại 2 khối chuyện gì xảy ra, một khối là một phế liệu, một khối khác. Thấy thế nào đều giống như cái tạ đá. Tạ ơn. Diệp Tinh đối với Đàm Mập Mạp gật đầu ra hiệu, đạm nhiên mở miệng nói, bất quá không cần. Hai cái quỷ nghèo, ta xem các ngươi vẫn là tốt nhất tiếp nhận cái tên Mập Mạp này hảo ý đi, xem các ngươi đều tuyển cái gì nguyên thạch, chẳng lẽ liền đệm cái bản thạch đầu đều cầm tới rồi sao? Triệu Phương Tư một mặt trêu tức nhìn lấy Diệp Tinh. Ba hoa ai cũng biết, hiện tại nhiều nói vài lời đi, chờ kết thúc, ngươi sẽ phải rời khỏi, bằng không thì qua không được nghiện miệng. Đường Viên hừ lạnh một tiếng, mặc dù hắn cũng biết mình bên này tuyển đến nguyên thạch đều rất tiện nghi, thế nhưng là hắn tin tưởng Diệp Tinh. Lại nói đổ thạch cược là kinh nghiệm cùng vật khí, cũng không phải là cược nguyên là quý tiện, bằng không thì mọi người trực tiếp đều mua quý nguyên thạch liền tốt, còn đấu đánh cực gì. Triệu Phương Tư khinh miệt nhìn Đường Viên một chút, mà sau đó xoay người, hướng về phía vây xem chúng nhân nói ra, tại hạ mời chư vị làm một cái chứng kiến, ta theo vị này Phương Sinh Sa tiên sinh đệ tử đánh cược, 5 khối nguyên thạch. Giải khai sau xem ai giá trị cao, đối phương nguyên thạch liền trở về hắn tất cả, hơn nữa thua một phương muốn rời khỏi phỉ thúy công bản đánh dấu vương tranh đoạt. Triệu Phương Tư giống như khai bình khổng tức một dạng hướng về phía chung quanh khoe khoang cùng với chính mình. Người chung quanh đều lên tiếng, không người nào nguyện ý đắc tội Triệu gia phụ tử. Hai người này nếu như chỉ là có chút bản sự lời nói, ngược lại cũng thôi, mấu chốt là hai người này tính cách trong một cái mô hình đi ra, đầu óc nhỏ, là thù dai nhất. Hiện tại, mở ta khối thứ nhất nguyên thạch. Triệu Phương Tư tự tin chỉ khối thứ nhất nguyên thạch, đây là hắn tự tin nhất một khối nguyên thạch. Trong mắt hắn, khối này nguyên thạch thậm chí so với hắn đã từng mở ra cực phẩm băng trùng phỉ thúy còn chân quý hơn. Theo giải thạch sư phó chậm rãi xâm nhập, khối này nguyên thạch cũng chậm chậm lộ ra bản thân diện mục thật sự. Triệu công tử, đây là khối phế liệu. Giải thạch sư phó có chút xấu hổ nói ra, hắn cũng muốn có thể mở ra một khối hảo phỉ thúy, thế nhưng là không có cách nào, khối này nguyên thạch chính là như vậy. Hiểu cái khác. Triệu phương tư sắc mặt có chút trắng bệnh, trong lòng đã nhận lấy không nhỏ đả kích. Hắn chẳng thể nghĩ tới, một khối này hắn coi trọng như vậy nguyên thạch lại là một khối phế liệu. Không vậy vượt quá mọi người dự kiến là, diệp tinh khối thứ nhất nguyên thạch cũng là một khối phế liệu. Bên trong cũng không có bất kỳ cái gì phỉ thúy. Triệu phương tư sắc mặt cái này mới dễ nhìn một chút. Không có người biết, đây là diệp tinh cố ý vi trì, hắn cố ý chọn lấy một khối không vậy phỉ thúy nguyên thạch. Mấy cái giải thạch sư phó đầu đầy mồ hôi tiếp tục giải ra nguyên thạch, nếu như cái này 10 khối nguyên thạch đều là phế liệu, cái kia trận này đấu cược liền thành một chuyện cười. Mặc dù mọi người đều biết đổ thạch không thể dễ dàng như thế. Thế nhưng là, các ngươi lời thề son sắt muốn tới so riêng phần mình nguyên thạch giá trị, đến lúc đó cầm một đống rắc thạch đầu đến so lời nói, chẳng phải là đương nhiên để cho người ta cười đến rụng răng. Mãi cho đến riêng phần mình giải khai 2 khối nguyên thạch, Triệu Phương Tư khối thứ 3 nguyên thạch mở ra một nửa, chính đang tách đá sư phó sắc mặt đột nhiên biến hóa đứng lên. Ra sương mù. Không chỉ có là hắn, chung quanh tất cả mọi người tâm đều căng thẳng lên, khối thứ 2 nguyên thạch, Diệp Tinh cùng Triệu Phương Tư khai trừ đến phỉ thúy đều cũng không tệ lắm, có thể nói là lực lượng ngang nhau. Nếu như bây giờ cái này khối thứ 3 nguyên liệu thô vẫn như cũ có thể khai ra tốt nhất phỉ thúy lời nói, hiệu suất này cũng quá kinh khủng. Ra tái rồi. Chung quanh một mảnh xôn xao, cái này đổ thạch danh thiên tài quả nhiên là danh bất hư truyền, nhìn bộ dạng này, nhìn chất nước, tựa hồ là phi thường phỉ thúy thượng hạng. Tiếp lấy mở. Triệu Phương Tư mang trên mặt vẻ hưng phấn, hắn nhìn ra, kém nhất cũng là băng chủng, thậm chí có thể là nước loại phỉ thúy, trước lúc này hắn nhưng là cho tới bây giờ đều không có cược từng tới. Là băng chủng. Một cái xem náo nhiệt kinh hãi nói, lại bị người bên cạnh ngăn cản. Đừng mất mặt, cái này còn không có triệt để giải được, liền đã nhìn qua là băng chủng, chờ giải khai, ai có thể xác định rốt cuộc là cái gì chất nước đâu. Hắn lại nói không sai, cách tầng kia sương mù tự nhiên là không cách nào phán đoán chính xác phỉ thúy chất nước. Chậm rãi cả khối phỉ thúy đều hiển lộ ra tự thân quan mang. Óng ánh trong suốt, một tia nhạt màu lam nhạt tại phảng phất nước hồ đồng dạng phỉ thúy bên trong nộn nhạo. Nước loại. Người chung quanh đều hít thật sâu một hơi lương khí. Ai có thể nghĩ đến, cái này phỉ thúy công bản vừa mới bắt đầu, liền đã xuất hiện nước loại phỉ thúy. Lần này phỉ thúy công bản là muốn nghịch thiên sao. Mặc dù chỉ là bình thường nhất lam thủy phỉ thúy, thế nhưng là đây đã là cực phẩm A. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Tinh trong ánh mắt đều tràn đầy đồng tình. Ai có thể nghĩ đến, Triệu Phương Tư vậy mà có thể khai ra lam thủy phỉ thúy. Chỉ sợ liền chính hắn cũng không nghĩ tới. Đến, mở hắn. Để hắn tâm phục khẩu phục. Triệu Phương Tư cảm giác mình đã trải qua năm chắc phần thắng, chân quý như vậy phỉ thúy, chỉ sợ toàn bộ phỉ thúy công bản đều chỉ một nhà ấy, cho dù là đánh dấu vương đang trồng trên nước chỉ sợ cũng vô pháp so sánh. Không nên gấp gáp, ai có thể xác định, trên cái thế giới này không vậy kỳ tích xuất hiện đâu. Diệp Tinh đưa tay ra hiệu mở ra hắn khối thứ 3 nguyên thạch. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Triệu Phương Tư hừ một tiếng. Giải thạch sư phó chậm rãi giải ra Diệp Tinh khối thứ 3 nguyên thạch. Người chung quanh đều có chút tiếc hận, đã biết rồi thắng bại thời điểm làm gì còn muốn quật cường như vậy đây, thành thật một chút nhận thua, trên mặt mũi còn tốt nhìn một chút. A, giải thạch sư phó thanh âm để đám người lại một lần nữa tập trung lực chú ý. Chẳng lẽ còn có thể có biến cố gì? Ra sương mù. Tất cả mọi người ngây dại, lúc này vậy mà ra sương mù. Chẳng lẽ thắng bại còn không định? Bất quá, coi như người ra sương mù thì có thể làm gì đây, chẳng lẽ còn có thể ra so nước loại tốt hơn? Nhanh lên. Người chung quanh đều có chút nóng nảy, giải thạch sư phó lau vệt mồ hôi, tiếp tục công việc đứng lên, chậm rãi, một khối óng ánh trong suốt phảng phất lục hồ một dạng phỉ thúy xuất hiện ở mọi người trước mặt. Lục thủy phỉ thúy. Tất cả mọi người trầm mặc, tất cả mọi người coi là Diệp Tinh đã trải qua thua, lúc này lại lập tức ra một khối cùng lam thủy phỉ thúy cùng đồng giá trị lục thủy phỉ thúy đánh bọn hắn mặt. Hơn nữa nhìn phỉ thúy lớn nhỏ, giống như khối này lục thủy phỉ thúy giá trị cao hơn một chút. Làm sao có thể? Triệu Phương Tư có chút thất hồn lạc phách nhìn lấy cái kia dạng rỡ phát quang phỉ thúy, hắn vốn cho là mình có thể khai ra lam thủy phỉ thúy đã trải qua có thể ở lần này phỉ thúy công bản độc chiếm vị trí đầu, lại không nghĩ rằng đối phương lập tức khai xuất lục thủy phỉ thúy. Tiếp lấy hiểu. Cắn răng một cái, Triệu Phương Tư đem còn thừa 2 khối nguyên thạch tất cả đều đưa đến phía trước, xem ra là muốn duy nhất một lần toàn bộ giải khai còn lại cái này 2 khối nguyên thạch. Chương 168, đấu cược 4. Giải thạch sư phó nhìn lấy có chút cử chỉ điên rồ Triệu Phương Tư, bởi vì không dám đắc tội hắn, chỉ có thể cấp tốc xé cái này hai khối nguyên thạch bỏ vào công cụ trên đài, liền muốn mở ra. Chấm đã. Diệp Tinh gọi lại giải thạch sư phó. Sau đó lấy ra bản thân hai khối nguyên thạch. Làm phiền các ngươi đem cái này hai khối nguyên thạch cũng giải khai đi. Nói xong câu đó, Diệp Tinh liền xoay người về tới vị trí của mình. Triệu Phương Tư nhìn về phía cái kia hai tảng đá, không khỏi lớn tiếng nở nụ cười. Ngươi chẳng lẽ coi là nương tựa theo một khối này nát thạch đầu, một khối phế liệu liền có thể thắng ta sao? Diệp Tinh liền trả lời đều không có, chỉ là tại nghe nói như thế về sau, dùng mang theo thương hại ánh mắt nhìn hắn một cái. Sau đó liền tĩnh yên tĩnh chờ nguyên thạch giải khai. Lại ra tái rồi. Người chung quanh lại một lần nữa sôi trào, bất quá là trong vòng một giờ, liên tiếp ra lục, năm nay Phỉ Thúy công bàn điên rồi. Triệu Phương Tư lại một khối nguyên thạch bị giải khai. Băng chủng. Mọi người đã chết lặng, băng chủng vào ngày thường bên trong đã trải qua có thể dùng làm một cái ngọc thạch được trấn điếm chi bảo. Ở chỗ này đã vậy còn quá tùy tiện lại ra một khối, cái này Triệu Phương Tư mặc dù nhân khoa trương một chút, thế nhưng là xác thực thực lực đủ mạnh. Ta xem ngươi còn thế nào thắng ta. Lại một khối băng loại, hơn nữa khối này băng chủng thể tích còn như thế lớn. Thậm chí có thể so với bên trên một khối nhỏ một chút nước loại giá trị. Ra tái rồi. Giải thạch sư phó cảm giác mình đã trải qua chết lặng, bọn họ cũng đều biết Triệu Kim Vĩ một mực tại kiệt lực bồi dưỡng mình nhi tử Triệu Phương Tư, làm thế nào cũng không nghĩ tới Triệu Phương Tư nhất định nhưng đã có dạng này tài nghệ. Năm khối nguyên thạch, hắn vậy mà có thể có bốn khối là có phỉ thúy, hơn nữa chất nước cao như thế. Băng. Băng chủng 3. Lại là băng chủng, chẳng lẽ băng chủng hiện tại đã trải qua nát như vậy đường lớn sao? Làm sao có thể, nguyên lai ở trong tay những người này, băng chủng chỉ là dùng để hạng chót sao? Ha 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 ha. Triệu Phương Tư cuồng tiếu không thôi, hắn chẳng thể nghĩ tới, hôm nay bản thân có thể có dạng này phát huy, đan vòng một lần đổ thạch lời nói, hắn trình độ hiện tại đã trải qua cơ hồ không kém hơn phụ thân hắn cùng Phương Sinh xa những người này. Lão đại. Đường Viên có chút khó khăn nhìn lấy Diệp Tinh. Liền xem như hắn, hiện tại cũng cảm giác là không có cơ hội. Đối phương so phe mình đã trải qua sinh sinh cao hơn hai khối băng chủng phỉ thúy. Đây chính là băng chủng, cũng không phải bình thường phỉ thúy, đã trải qua rất chân quý. An tâm chớ vội. Dù cho người chung quanh đều cảm thấy hắn đã trải qua thất bại, thế nhưng là Diệp Tinh vẫn như cũ làm theo ý mình ra hiệu giải thạch sư phó tiếp tục cởi xuống đi. Lão đại. Đường Viên sững sờ nhìn mình trước mặt Diệp Tinh, sau đó tiêu tan cười cười. Đúng vậy a. Lúc này sốt ruột thì có thể làm gì đâu. Cái này còn hiểu cái gì à, thành thật một chút nhận thua tốt, cứ như vậy chênh lệch, làm sao có thể bù lại. Trong đám người, có nhân lớn tiếng nói, Diệp Tinh theo hắn phương hướng một chút chừng đi qua, người kia lùi lại hai bước, lập tức ngã xuống trên mặt đất. Trong đầu hồi tưởng đến cái kia đáng sợ ánh mắt, giống như bị một con hung thú theo dõi một dạng. Thiên sinh, ngài tảng đá kia, giống như không phải nguyên thạch. Cái kia giải thạch sư phó có chút khó khăn nhìn lấy nhìn Diệp Tinh một chút. Diệp Tinh cho hắn nơi đó là cái gì nguyên thạch, rõ ràng chính là một cái đôn đá nhỏ. Diệp Tinh đi lên trước, ngươi trước hiểu một khối này. Hắn sẽ khối kia phế liệu đưa lên, sau đó cầm lấy Đường Viên lấy ra tảng đá kia, hai tay có chút thẳng băng, hung hăng hướng về phía hòn đá kia đập xuống. Trên tảng đá nhất thời xuất hiện một kia vết rách, người chung quanh lập tức ngây ngẩn cả người. Ai có thể tưởng tượng, cái này nhìn qua bất quá là một học sinh trung học người trẻ tuổi, trên tay vẫn còn có bản lãnh, hơn nữa, nhìn bộ dạng này. Tựa hồ vẫn cao thủ. Ngay sau đó, thì nhìn Diệp Tinh lại một lần nữa dùng sức, cái kia trên tảng đá, vết rách mở rộng, cuối cùng, xoát một tiếng, tầng một da đá lại bị tạm toái rơi xuống đất, mà cái này nguyên thạch cũng mới lộ ra bộ mặt thật. Hiện tại hắn chính là nguyên thạch. Lúc này, giải thạch sư phó đã bắt đầu cắt Diệp Tinh lấy tới phế liệu, hắn trước đem phế liệu cạnh góc đi trước rơi, sau đó chậm rãi tại biên giới rèn luyện, khối này phế liệu phi thường nhỏ, cho nên không dám khối lớn cắt. Nếu như bên trong thật có phỉ thúy lời nói, rất có thể vết cắt quá lớn liền trực tiếp cắt bể. Từ từ thôi lấy, rất nhanh, cả khối phế liệu liền chỉ còn lại một nửa. Người chung quanh lại một lần nữa thở dài, quả nhiên, coi như ngươi biết công phu cũng không cải biến được ngươi đổ thạch không bằng người tình huống A. Cái này, đây là da xương mù sao. Chung quanh một người đột nhiên mở miệng nói. Cái kia giải thạch sư phó, tay run một cái, suýt nữa mài đi vào, nghe nói như thế, mới chậm rãi ngừng lại. Quả nhiên. Nhìn thấy vết cắt chỗ chậm rãi xuất hiện tầng một hơi mỏng sương mù, thế nhưng là sương mù này lại không giống như là trước đó sương mù như thế, mà là lộ ra hơi tái đi, không giống như là có phỉ thúy bộ dáng. Bất quá nếu ra sương mù, hắn tự nhiên cũng không thể cứ như vậy không chịu trách nhiệm tiếp tục mài xuống dưới, thay đổi cái khác công cụ chậm rãi sát, chờ đợi phỉ thúy xuất hiện. Ta giống như nhìn thấy cái gì đồ vật. Một bên nhàn rỗi một cái giải thạch sư phó mở miệng nói, chính đang cách đá sư phó dừng lại, nhìn kỹ một chút. Cái này, chỉ thấy cái kia vết cắt chỗ, chậm rãi hiển lộ ra tầng một hơi mỏng rực rỡ phỉ thúy. Cái này tựa như là hồng phỉ. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, trừ phi là cực phẩm hồng phỉ, bằng không bình thường hồng phỉ thậm chí so với người bình thường phỉ thúy giá trị còn thấp hơn, mà dưới mắt nhìn nhan sắc, hiển nhiên không phải cực phẩm hồng phỉ thúy. Không đúng, cái này nhan sắc, không phải hồng phỉ. Cái kia giải thạch sư phó, lau mồ hôi, tay không dám tiếp xúc, tiếp tục sát, sau đó chậm rãi sát chung quanh, chậm rãi, cái này hư hư thực thực hồng phỉ thúy dần dần toàn bộ hiện lộ ra. Đây là màu hồng đậm phỉ thúy. Hiểu rõ nhân đột nhiên kinh hô thành tiếng. Nếu như chỉ là phổ thông hồng phỉ thúy lời nói, vậy hiển nhiên là không sánh bằng một khối băng trùng phỉ thúy. Nhưng là bây giờ, khối này rõ ràng không phải phổ thông hồng phỉ thúy. Đây là tử la lan phỉ thúy, màu hồng đậm bên trong cực phẩm nhất tử la lan phỉ thúy 3. Lại là một khối phỉ thúy thượng hạng, hơn nữa tử la lan phỉ thúy tại giá trị bên trên thậm chí so cực phẩm băng trùng phỉ thúy muốn càng cao hơn, lại nói tính đặc thù lời nói, hiển nhiên tử la lan phỉ thúy càng thêm dưới ít, càng thêm đặc thù. Thế nhưng là đừng quên, Triệu Phương Tư cuối cùng mở ra thế nhưng là hai khối băng trùng, coi như đơn độc xuất ra một khối không sánh bằng diệp tinh tử la lan phỉ thúy, thế nhưng là hai khối chung vào một chỗ sẽ rất khó nói, nếu là bàn về tổng giá trị lời nói, sợ là muốn so Triệu Phương Tư cao hơn một chút. Nhưng nếu là luận hy hữu tốc độ, tự nhiên diệp tinh cái này tử la lan phỉ thúy càng thêm hy hữu. Nếu như vậy nói tiếp lời nói, lần này thắng thua sẽ rất khó xác định. Lập tức tất cả mọi người đều có chút làm khó đứng lên. Nếu là đánh cược, cũng nên có thắng có thua. Nhưng là bây giờ tình huống này, thắng thua nên xử như thế nào đoạn đâu. Ngay tại tất cả mọi người đang xoắn suýt thời điểm, diệp tinh lại đi tới giải thạch sư phó trước mặt, sẽ khối này tử la lan phỉ thúy lấy đi qua. Khối phỉ thúy này không cần tính tới bên trong. Coi như ta khối thứ 4 nguyên thạch cái gì cũng không mở ra, tiếp lấy hiểu đi. Chương 169, đấu cược, nam. Cái này không cần tính tới bên trong, đây là ý gì? Người chung quanh đều ngẩn ra. Phần lớn người đều lựa chọn tính quên đi tiếp lấy hiểu câu nói này, giống như căn bản không biết tin tưởng, còn có thể lại mở đưa ra hắn phỉ thúy một dạng, bất quá, cũng xác thực, hôm nay mở ra phỉ thúy đã đầy đủ kinh người. Lại mở ra một khối giá trị có thể vượt qua hai khối băng trùng phỉ thúy cơ hồ là không thể nào. Cái này, cái kia giải thạch sư phó ngây tại chỗ, có chút không biết làm sao, một khối này lúc đầu nhìn qua tựa như một khối không ai muốn tạ đá, đang bị Diệp Tinh gõ về sau, hắn cũng không nghĩ tới bên trong có thể khai ra phỉ thúy, nhưng là bây giờ, Diệp Tinh vậy mà để hắn tiếp lấy hiểu. Làm sao? Hết hơi. Diệp Tinh nhíu mày, cái này giải thạch sư phó cũng quá ngây người đi, chẳng lẽ nghe không hiểu. Nếu không còn khí lực, vậy trước tiên tránh một bên đi, lão già ta vừa vặn hôm nay tích lũy không ít khí lực, cũng tới đến một chút các ngươi náo nhiệt này. Một cái đầu đầy hoa dâm lão nhân từ trong đám người đi đến, Diệp Tinh chú ý tới, lão nhân tại đi lên phía trước thời điểm, người chung quanh đều chủ động cho hắn nhường cho đường, hơn nữa trong mắt đều để lộ ra một chút cung kính. Tựa hồ là đang chủ động né tránh vương giả dò xét. Lão gia tử, ngài thân thể còn làm được hả? Đừng có lại mệt mỏi ra cái nguy hiểm tính mạng đến. Tuy nói giải thạch sư phó là niên kỷ càng lớn càng có kinh nghiệm, thế nhưng là cái này giải thạch trên thực tế cũng là việc tốn sức, nếu như khí lực không đủ, rất có thể liền trực tiếp ngược lại đang tách đá cơ trước. Lão nhân ra ta khí lực có thể lớn đây, không tin hai ta nhân tách ra vật cổ tay. Lão nhân nghe xong Diệp Tinh lời nói, lập tức dựng râu dương mắt nhìn hắn, tiến lên đem cái kia giải thạch sư phó đuổi đi, nhẹ nhàng lấy giải thích thạch cơ chậm giải thích đứng, mà cái kia giải thạch sư phó tại thấy lão nhân về sau. Vội cung kính lui ra phía sau hai bước, cho lão nhân trở lại sung túc không gian để hắn thi triển. Ngươi tiểu tử này mặc dù không lớn tôn trọng lão nhân, thế nhưng là vận khí cũng không tệ lắm. Lão nhân tại hạ đao trước đó, cẩn thận chu đáo tường tận xem xét cái kia nguyên liệu thô, trên mặt xuất hiện một tia thoải mái cùng hồi ức thân sắc. Mặc dù ngoài miệng nói là vận khí, thế nhưng là hắn thấy, vận khí cho tới bây giờ đều là một phần thực lực. Đời này của hắn vận khí mang đến cho hắn đồ vật viễn siêu cái khác. Lão nhân hạ đao rất ổn. Hoàn toàn nhìn không ra tuổi tác đã cao, ngược lại so trước đó cái kia cái trẻ tuổi giải thạch sư phó càng thêm chuyên nghiệp, hiển nhiên lúc tuổi còn trẻ tuyệt đối là nhất đẳng giải thạch cao thủ. Tại trên tay lão nhân, cái kia công cụ liền phảng phất một cái bay lượn hoa hồ điệp một dạng, rất nhanh, tầng ngoài cùng vật liệu đá đã bị cắt tới. Chậm rãi từng kia phảng phất hồ sâu thăm thẳm một dạng, lục gâu gâu quang mang từ đã trải qua xuất hiện tầng kia trong sương mù lộ ra, giống như cái kia sương mù căn bản là không có cách che giấu quang mang này một dạng. Ha 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 ha. Ta lão đầu tử không vậy nhìn lầm. Lão nhân dừng lại giải thạch động tác, dừng lại lớn tiếng nở nụ cười, mà ở thời điểm này, Phương Viễn nhanh không theo phía ngoài đoàn người lao đến. Vương tiền bối, ngài, chẳng lẽ... Hắn có chút nói năng lộn xộn nhìn lên trước mặt khối kia dù cho còn không có bị giải khai liền đã không cách nào che lấp quang mang phỉ thúy, cả người đều giống như là có chút hỗn loạn, thân thể khẽ run. Phương Viễn, ngươi đoán không sai. Trên người ông già tản mát ra một loại khiếp người bá khí, hắn hướng về phía Phương Viễn nhẹ gật đầu. Lão mập, lão già này giống như có chút địa vị. Diệp Tinh nhìn thoáng qua Đường Viên, có thể làm cho Phương Viễn kích động như thế, thậm chí có chút nói năng lộn xộn cũng không có nhiều người. Đường Viên cũng là một mặt không hiểu, rất rõ ràng hắn cũng không biết lao ra này tử. Diệp Tinh cùng Đường Viên không biết, nhưng cũng không có nghĩa là vây xem những người này không biết. Lao ra này họ Tử Vương tên Hồng Kim, đang đánh cược thạch trong hội này, rất nhiều nhân đều biết Vương Hồng Kim Vương lão gia tử uy danh. Tựa như đổ thạch có đổ thạch vương một dạng, giải thạch cũng có giải thạch vương. Chỉ bất quá đổ thạch vương là được nhận, mà giải thạch vương cũng không có cái chức vị này, bất quá nếu bàn về giải thạch kỹ thuật. Cái này Vương lão gia tử tuyệt đối là đỉnh tiêm nhất lưu. Rất nhiều đổ thạch cao thủ đều nguyện ý cùng Vương lão gia tử hợp tác, chỉ là tại mấy năm trước phỉ thúy công trên bàn, Vương lão gia tử chính miệng nói qua về sau không còn giải thạch, mặc dù về sau mấy lần phỉ thúy công bàn hắn đều có tham gia, nhưng lại thật không có lại giúp người khác tháo qua thạch. Dù vậy, Vương lão gia tử danh vọng vẫn như cũ rất cao, trong vòng rất nhiều mọi người đối với hắn mười phần tôn kính. Thân là trong vòng số một số hai giải thạch sư phó, Vương lão gia tử cả đời này tháo qua nguyên thạch sợ là so lần này phỉ thúy công bàn tất cả nguyên thạch lại cộng lại đều nhiều hơn. Mặc dù tháo qua nhiều như vậy nguyên thạch, nhưng là từ đầu đến cuối, Vương lão gia tử tháo qua tốt nhất nguyên thạch chính là nước trồng. Đến rồi Vương lão gia tử loại cảnh giới này, đồng dạng giải thạch căn bản là để không nổi hắn hứng thú, cho nên hắn liền âm thầm phát thề, trừ phi lại hắn sinh thời có thể xuất hiện pha lê loại phỉ thúy, bằng không hắn sẽ không lại giải thạch. Rất nhiều mọi người coi là Vương lão gia tử là tuổi tác quá cao, hữu tâm vô lực, cho nên mới tuyên bố không còn giải thạch. Duy chỉ có Phương Viễn biết rồi, Vương lão gia tử không hiểu thạch nguyên nhân thực sự. Cho nên Phương Sa nhìn thấy Vương lão gia tử vậy mà tự mình xuất thủ, hắn mới có thể như vậy kích động. Cái kia thâm thúy lục, để cho người ta nhìn một dạng liền muốn mê say đi vào, thật giống như trong truyền thuyết hồ ma, chỉ cần thấy được liền muốn bị nó hấp dẫn đi vào. Vương Hồng Kim chậm rãi bình phục tâm tình mình, chậm rãi vuốt ve trong tay mình nguyên liệu thô, tiếp tục tiến hành bản thân chưa tiến hành xong làm việc. Chậm rãi để cái này tựa như trong truyền thuyết phỉ thúy xuất hiện ở nhân gian. Cái kia gần như trong suốt nước loại, người kia ở giữa đế vương một dạng lục sắc. Một cái yêu phỉ thúy người cuối cùng mộng tưởng, trong cả đời có thể nhìn thấy một lần, liền đầy đủ hảo diệu. Pha lê loại đế vương phỉ thúy xanh. Vương Hồng Kim mỗi chữ mỗi câu sẽ khối phỉ thúy này hiện ra ở mọi người trước mặt. Tất cả mọi người cứ thế ngay tại chỗ, cái này tựa như thần tích một vật cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Bây giờ còn có người đi để ý cái gì đánh cược sao? Lam thủy phỉ thúy rất chân quý, cực phẩm băng trùng phỉ thúy cũng rất chân quý, thế nhưng là tức khiến cho chúng nó lại chân quý, cũng không sánh bằng pha lê loại đế vương phỉ thúy xanh một cọng lông. Liên phảng phất cầu đạo người sáng sớm nghe đạo chiều có thể chết, một cái yêu quý phỉ thúy nhân, trong cả đời, đừng nói là có được, chỉ cần thấy được pha lê loại đế vương phỉ thúy xanh coi như chết cũng không hối tiếc. Cách đó không xa Triệu Phương Tư, khi nhìn đến Vương Hồng Kim bên trên hiểu rõ bệ đá thời điểm, liền đã biết mình đã trải qua thua. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ ra, lại là thua thảm như vậy. Diệp Tinh bên này nguyên thạch cho dù là tất cả đều là phế liệu, chỉ cần cuối cùng này một hối, liền đầy đủ miểu sát hắn. Không có khả năng, không có khả năng, tại sao có thể là đế vương lục, tại sao có thể là pha lê loại. Triệu Phương Tư thất hồn lạc phách nhìn lấy phía trước giống như đã sớm trong lòng hiểu rõ Diệp Tinh, chẳng lẽ không phải là loài người, hắn là có được có thể nhìn thấu ngọc thạch dị năng ma quỷ. Chương 170, khoai lang bỏng tay. Triệu Phương Tư một mặt khó có thể tin nhìn lấy Diệp Tinh, đế vương phỉ thúy xanh, người này khí vận đến tột cùng muốn nghịch thiên tới trình độ nào. A6. Đúng lúc này, một tiếng bén nhọn tiếng gào tại trong hội trường vang lên, loại này thanh âm bén nhọn bên trong mang theo 10 phần tê tâm liệt phế. Hô lên cái này âm thanh bén nhọn không đặc biệt nhân, chính là có được khối này đế vương phỉ thúy xanh chủ quán. Nguyên bản, cái này trong lòng chủ sạp mừng thầm cực kỳ, thậm chí còn thầm mắng Đường Viên là một ngốc bức. Hoa 100 khối mua một cái vô dụng đôn đá nhỏ. Nhưng là ai có thể từng muốn, cái mới nhìn qua này không dùng được rác rưởi thạch đầu, bên trong vậy mà có động thiên khác, nếu như chỉ là bình thường phỉ thúy coi như xong, vẫn là trong truyền thuyết đế vương lục, càng mấu chốt là tảng đá kia nếu là bán cái mấy ngàn vạn, trong lòng chủ sạp cũng làm sao sẽ cân bằng, nhưng hắn chỉ bán 100 khối tiền, 100 khối. Chủ quán điên rồi, là thật điên rồi. Khối này đế vương phỉ thúy xanh nếu là định giá lời nói, tối thiểu giá trị 10 ức. Hơn nữa còn là phỉ thúy bản thân ứng có giá trị, nhưng là cân nhắc đến đế vương lục trên căn bản là trong truyền thuyết tồn tại, có được nó tuyệt đối là một loại biểu tượng, nếu như lấy ra đấu giá lời nói, có thể bán được bao nhiêu tiền, căn bản là không có cách đánh giá. Ít nhất có thể giá trị 10 ước đồ vật, bị chủ quán 100 đồng tiền cho bán rồi, hắn có thể không điên sao, đổi lại ai đồng dạng cũng chịu không được loại kích thích này. Ma quỷ, là, ngươi nhất định là ma quỷ. Một bên khác, Triệu Phương Tư cũng rất khó tiếp nhận kết quả này, hắn quay người liền muốn hướng phía ngoài đoàn người chạy trốn. Đám người lại nhét chung một chỗ đem hắn ngăn lại. Các ngươi tránh ra, hắn là ma quỷ. Là ma quỷ. Trong miệng hắn nói như vậy lấy, lại không có một cái nào nhân tránh ra. Tránh ra. Kinh lôi đồng dạng thanh âm từ phía sau truyền đến. Đám người không khỏi mau tránh ra một con đường. Diệp Tinh nhìn về phía cái hướng kia, không đặc biệt nhân, chính là trước kia tại cửa chính liền gặp được Triệu Kim Vĩ. Danh xưng không thể thất thủ Triệu Kim Vĩ. Bất quá là thua một trận, liền muốn chết muốn sống, ngươi là ta Triệu Kim Vĩ nhi tử, cho ta có chút tiền đổ điểm. Ba một bạn hai, phiến tại Triệu Phương Tư trên mặt, Triệu Kim Vĩ thẳng tắp nhìn lấy Triệu Phương Tư. Triệu Phương Tư giống như bị lập tức đánh thức một dạng, trên người phách lối tư thái điên cuồng tư thái trong nháy mắt yên tĩnh lại, sau đó chậm rãi đi theo Triệu Kim Vĩ sau lưng. Tựa như trong nháy mắt thu liễm lại lợi trảo dã thú. Sư huynh, hảo thủ đoạn, thậm chí ngay cả Vương lão gia tử đều có thể mời được. Triệu Kim Vĩ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp Tinh cùng Đường Viên, mà là thẳng tắp đi tới Vương Hồng Kim cùng Phương Viễn trước mặt, nhìn thoáng qua Vương Hồng Kim trong tay pha lê loại đế vương lục. Trong ánh mắt lóe lên một tia kinh diễm. Ván này, là các ngươi thắng. Triệu Kim Vĩ nhìn thẳng Vương Hồng Kim cùng Phương Viễn, khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạo. Liền pha lê loại đế vương lục tất cả đi ra. Cái này phỉ thúy giao dịch công bản càng ngày càng có ý tứ. Dựa theo ước định, năm nay đánh dấu vương tranh đoạt, ta không tham dự. Hy vọng sư huynh ngươi có thể sẽ đánh dấu vương bỏ vào trong túi. Nói xong câu đó, Triệu Kim Vi quay người liền rời đi, mà khi đi ngang qua Diệp Tinh bên người thời điểm thấp giọng nói ra, khối kia nước loại phỉ thúy là ngươi, hai khối băng chủng cũng là ngươi, cũng không biết ngươi phúc khí có đủ hay không tiếp nhận những vật này, còn nữa, hy vọng ngươi về sau vĩnh viễn vận khí vận tốt như vậy. Diệp Tinh mỉm cười đáp lại nói ra, tạ ơn, vận khí ta luôn luôn rất tốt, hơn nữa có thể đoán được, trong vòng mấy chục năm đều sẽ một mực rất tốt, cũng không biết, lao nhân ra ngài còn có thể hay không nhìn thấy. Miệng lưỡi bén nhọn. Triệu Kim Vĩ hử lạnh một tiếng, quay người mà đến. Diệp Tinh không tiếp tục để ý tới Triệu Kim Vĩ phụ tử, hai người kia còn không vào được hắn mắt. Vương lão gia tử, sư đệ ta hắn Phương Viễn có chút xấu hổ nhìn Vương Hồng Kim một chút. Không có việc gì. Vương Hồng Kim khoát tay. Biểu thị bản thân cũng không thèm để ý. Ngươi trẻ tuổi, đây là ngươi phỉ thúy, hảo hảo thu về. Vương Hồng Kim đi lên trước, cầm trong tay pha lê loại đế vương lục giao cho Diệp Tinh trong tay, thiện ý nhắc nhở, thứ này buông tay bên trong phòng tay, mấy chục năm chưa từng xuất hiện đồ vật, hiện tại đột nhiên xuất hiện ở phỉ thúy giao dịch công trên bàn, nhất định sẽ dẫn tới các đại thế lực phong thưởng. Diệp Tinh vốn là muốn sẽ khối này đế vương phỉ thúy xanh giao cho Đường Viên, dù sao đây là người ta Đường Viên mua, không quan tâm hoa tiền nhiều. Cái này đế vương phỉ thúy xanh hẳn là thuộc về Đường Viên. Nhưng là bây giờ Vương Hồng Kim mới vừa nói cái này là một khối khoai lang bỏng tay, Diệp Tinh chuyển tay liền giao cho Đường Viên, giống là có chút trốn tránh trách nhiệm, đem mầm thai vạ giao cho Đường ra một dạng. Dứt khoát, Diệp Tinh dứt khoát nhận cái này đế vương phỉ thúy xanh, đợi trở lại Hoài Hải thị sau tại giao cho Đường Viên cũng không muộn. Khối này đế vương phỉ thúy xanh ẩn chứa kỳ lạ năng lượng thập phần lớn lớn, nhưng là Diệp Tinh phát hiện chỉ cần loại này phỉ thúy không cùng hắn song long giới có tính thực chất tiếp xúc, song long giới chắc là sẽ không cách không hấp thụ cố năng lượng này, điểm này đến lúc đó để Diệp Tinh giải sầu không ít, bằng không thì lúc trước hắn hấp thu nhiều như vậy năng lượng, cũng sớm đã có muốn đột phá cảm giác, hiện tại nếu như lại hấp thu lời nói, nhất định sẽ áp chế không nổi trong cơ thể mình. Linh lực, tiến hành đột phá. Diệp Tinh cũng không hy vọng tại loại này công cộng trường hợp bại lộ bản thân bí mật. Diệp Tinh, Vương lão gia tử nói không sai. Khối này đế vương phỉ thúy xanh tốt nhất thừa dịp lần này phỉ thúy công bàn bán đi, bằng không thì chúng ta nhất định sẽ bị một chút thế lực để mắt tới. Phương Viễn gặp Diệp Tinh không có bao nhiêu phản ứng, lập tức nhắc nhở một câu. Hán Phương Viễn quả thật có mặt mũi, nhưng cũng không đủ một ít thế lực đến cướp đoạt đế vương phỉ thúy xanh, dù sao thứ này quá mức chân quý. Vương lão gia tử, Phương thúc thúc, cảm ơn các ngươi hảo ý, ta tâm lý nắm chắc. Khối này đế vương phỉ thúy xanh hẳn là thuộc về Đường Viên, Diệp Tinh đương nhiên sẽ không làm chủ đem nó bán đi. Húng chi trong này kỳ lạ năng lượng hắn còn không có hấp thu, làm sao có thể xuất thủ. Có thế lực sẽ để mắt tới khối phỉ thúy này. Tốt, hắn Diệp Tinh tùy thời hoang nên. Gặp Diệp Tinh như thế, Vương Hồng Kim cũng không dễ lại nói cái gì, dù sao hắn cùng Diệp Tinh cũng không có giao tình gì. Hôm nay có thể giải đến cái này đế vương phỉ thúy xanh, hắn đời này đã trải qua không tiếc, đổ thạch giới sự tình hắn đã trải qua không muốn lại có bất kỳ tham dự. Phương Viễn còn muốn nói gì, nhưng lúc này chung quanh đã trải qua biến phi thường tạp huyên áo, hiện tại Diệp Tinh trong tay có hai khối băng trùng phỉ thúy, hai khối nước loại phỉ thúy, một khối cực phẩm tử la lan phỉ thúy, cùng một khối pha lê loại đế vương phỉ thúy xanh, những cái này phỉ thúy tùy tiện xuất ra một khối đến đều có giá trị không nhỏ, ở đây nhân ai không muốn mua. Mặc dù, lần này náo nhiệt xem bọn hắn đầy đủ thoải mái chập trùng, thế nhưng là nếu như có thể đem những này đáng yêu phỉ thúy lấy về lời nói nhóm chỉ sợ bọn họ sẽ càng thêm hài lòng. Một nghe đến mấy cái này nhân muốn mua Diệp Tinh phỉ thúy, Đường Viên lập tức không vui. Lão đại ta thế nhưng là ta mời tới giúp chúng ta Đường ra tuyển phỉ thúy, tiền chúng ta tự nhiên là không thể thiếu hắn, các ngươi ở chỗ này gào thét gì. Tiểu mập mạp, ta đã nói với ngươi, chúng ta không phải tốt như vậy được, Phương Viễn mới là các ngươi Đường ra mời đến nhân. Tiểu huynh đệ này mở ra phỉ thúy đều là người ta bản thân bỏ tiền mua về nguyên thạch. Các ngươi Đường ra đã có khối kia đế vương tái rồi, còn lại phỉ thúy nhường cho bọn ta làm sao vậy, cơm không thể quang các ngươi người Đường ra tự mình ăn đi. Chương 171, thứ gì nhất không biết xấu hổ. Tiểu mập mạp, ta đã nói với ngươi, chúng ta không phải tốt như vậy được, Phương Viễn mới là các ngươi Đường ra mời đến nhân, tiểu huynh đệ này mở ra phỉ thúy đều là người ta bản thân bỏ tiền mua về nguyên thạch. Các ngươi Đường ra đã có khối kia đế vương tái rồi, còn lại phỉ thúy nhường cho bọn ta làm sao vậy, cơm không thể quang các ngươi người Đường ra tự mình ăn đi. Đám người ngươi một lời ta một câu, bất kể là ai, đều muốn từ Diệp Tinh trong tay mua xuống một hai khối phỉ thúy trở về. Cái kia, tiểu huynh đệ, ngươi xem, chúng ta cũng coi là hữu duyên, ta Đàm Mập Mạp người này chính là so sánh thực sự, trong tay ngươi cái kia hai khối băng trùng phỉ thúy có thể bán ta sao? Hoặc là bán ta một khối nước loại phỉ thúy cũng được. Đàm Mập Mạp một mặt nịnh nọt giống như tiến tới Diệp Tinh trước mặt. Khối kia cực phẩm tử la lan phỉ thúy cùng pha lê loại đế vương phỉ thúy xanh hắn biết mình mua không nổi, dứt khoát cầu Diệp Tinh, hy vọng Diệp Tinh có thể đem nước loại hoặc là băng trùng bán hắn. Bất kể là nước loại vẫn là băng trùng, phía trên kỳ lạ năng lượng Diệp Tinh đều không có hấp thu đây, tự nhiên không có khả năng hiện tại liền bán đi. Nhưng khi nhìn chung quanh tư thế, không ít người tựa hồ cũng mang theo tình thế bắt buộc khí thế, Diệp Tinh dứt khoát sẽ ngay từ đầu hắn và Triệu Phương Tư trước hết nhất mở ra cái kia hai khối phỉ thúy đem ra. Cái này hai khối phỉ thúy phía trên cũng không có kỳ lạ năng lượng, nhưng cũng không phải là cái gì tàn thứ phẩm, mặc dù còn không đạt được băng trùng cấp độ, nhưng là không kém bao nhiêu. Phỉ thúy lời nói, ta chỉ biết bán cái này hai khối, cái khác khái không bán ra. Diệp Tinh lời này mặc dù là hướng về phía Đàm Mập Mạp nói, nhưng là nói cho mọi người nghe. Cái này Đàm Mập Mạp thấy thế có chút thất vọng, nhưng cũng không có biện pháp, mọi người đều nói không bán, cũng không thể buộc người ta bán đi. Vậy thì tốt, cái này hai khối. Không. Ta chỉ mua một khối trong đó tốt. Mặc dù Diệp Tinh xuất ra cái này hai khối phỉ thúy còn không có đạt tới băng trùng cấp bậc, nhưng là cũng không kém. Đàm Mập Mạp vốn định hai khối cùng một chỗ cầm xuống, nhưng là hắn trong nháy mắt liền cảm nhận được không khí chung quanh không đúng, cho nên vội vàng sửa lại. Hắn mua đi một cái còn dễ nói, nếu là hai đều mua đi, chẳng phải là tương đương ăn một mình. Loại này đắc tội với người sự tình hắn Đàm Mập Mạp cũng không làm. Diệp Tinh sở dĩ bán đấu giá Đàm Mập Mạp phỉ thúy, cũng là xem ở Đàm Mập Mạp trước đó vớt mông ngựa trên mặt mũi, có đôi khi, xác thực cần loại này vớt mông ngựa nhân đứng đội đến kiến tạo không khí cùng hữu lực điều kiện. Đàm Mập Mạp bỏ ra 80 vạn, mua đi Diệp Tinh một khối phỉ thúy, còn lại một khối khác Diệp Tinh có thể không có ý định cái giá tiền này bán đi, tự nhiên là mọi người cạnh tranh, người trả giá cao được. Kết quả khối này cùng vừa rồi không sai biệt lắm một dạng giá trị phỉ thúy bị nhân lấy 120 vạn giá cả mua đi. Lần này, Diệp Tinh thì có 200 vạn nhập chướng. Toàn bộ An Phong thị phỉ thúy công bàn hết thảy tiếp tục 7 ngày, trước 6 ngày, các loại phỉ thúy nguyên thạch phân biệt tiến hành tiêu thụ, mà đến cuối cùng một trời chính là cạnh tranh đánh dấu vương thời điểm. Nhiều khi đánh dấu vương cũng không phải nói chất nước nhiều chân quý, càng nhiều thời điểm là bởi vì to lớn, ngươi nói băng trùng so nước loại giá trị thấp hơn, như vậy nếu như là một khối giả sơn một dạng băng trùng đâu. Dạng này một khối băng trùng tài năng có thể mang đến bao nhiêu tài phú, phỉ thúy càng nhiều thời điểm là bởi vì hắn hy hữu tính mới hiển lên rõ chân quý. Mà chất nước là chân quý một nguyên nhân, lớn nhỏ thì là chân quý một nguyên nhân khác. Ngày cuối cùng, cả ngày thực hành phe bán đấu giá thức, bất quá là tối đập, từng cái người đấu giá tại đầu nhập đập nguyên thạch trước trong dương lưu lại bản thân cạnh tranh giá, mỗi người có thể đầu nhập hai cái giá cả, đến cuối cùng lựa chọn giá cả nhất cao hơn một cấp thành giao. Mà cái này ngày cuối cùng, cũng không phải tất cả mọi người đều có cơ sẽ tham gia, giống Đàm Mập Mạp dạng này tán hộ là không có tư cách tham gia. Từng cái tham gia đều là một phương đại lão, giống Đường ra dạng này, mặc dù có Phương Viễn làm đại biểu, cũng chỉ có thể coi là phổ thông. Phương Thúc Thúc, cái này đánh dấu vương rốt cuộc là cái gì a? Chẳng lẽ là một cái mười mấy tấn băng trùng nguyên liệu thô? Đường Viên tưởng tượng lấy đánh dấu vương bộ dáng, bất quá hắn cũng không nghĩ một chút, mười mấy tấn băng chủng nguyên liệu thô, đừng nói là hiện tại, chỉ sợ sẽ là tại Phỉ Thúy còn không có bị đại quy mô khai phát thời điểm, cũng rất ít gặp đi. Ngươi muốn lớn như vậy cái đánh dấu vương làm gì, cũng không thể là để bà bà của ngươi cho ngươi điêu một căn phòng đi ra. Trước mấy ngày thu hoạch coi như không tệ, Phương Viễn tâm tình tự nhiên là vô cùng thư sướng. Diệp Tinh, lần này còn muốn đa tạ ngươi. Phương Viễn trong lòng rõ ràng, lần này hắn sở hữu vận tốt như vậy, hơn phân nửa cũng là Diệp Tinh giúp đỡ, hắn là một cái hiểu được cảm ơn nhân, Diệp Tinh như thế hỗ trợ, hắn tự nhiên mười phần cảm kích. Diệp Tinh nhìn lấy Phương Viễn cười nói, Phương Thúc Thúc, ngươi là Đường Viên Thúc Thúc, tự nhiên cũng chính là Thúc Thúc ta, chúng ta người một nhà không nói hai nhà lời nói. Hảo hảo. Phương Viễn vui mừng cười. Hắn đời này là không có cơ hội tiến thêm một bước, bất quá, hắn tin tưởng, hắn người trẻ tuổi trước mắt này tuyệt đối sẽ là một cái nhân vật, hơn nữa còn là không giới hạn trong đổ thạch phương diện nhân vật. Mấy người đi vào hội trường, lúc này hội trường đã trải qua xảy ra biến hóa rất lớn, nguyên bản những cái kia để đặt nguyên thạch địa phương đều bị lợi dụng tới. Từng khối nửa cực tài năng, đại bộ phận mở cửa sổ đều cực lớn, phong hiểm cực thấp. Mà ở cái này viết nửa cực tài năng trước thì là một cái hình vuông bịt kín hộp. Trên hộp là một cái chỉ có thể để vào một trang giấy mở miệng, là dùng để đưa lên cạnh tranh giá. Vừa vào cửa, bọn hắn liền bị kiểm tra rồi hai lần, xác định trên người hoàn toàn không có nguy hiểm gì phẩm về sau mới được cho đi, đồng thời trong tay mỗi người có một cái kỳ quái cùng loại điện thoại đồ vật. Vật này bên trong có hôm nay đấu giá các loại đồ cất giữ tin tức, còn có nó để đặt địa điểm, ngươi cũng có thể trực tiếp ở trên đây tiến hành cạnh tranh, đồng dạng chỉ có thể cạnh tranh hai lần. Bất quá đại đa số người vẫn sẽ dùng hộp. Diệp Tinh thưởng thức trong chốc lát thứ này, liền thấy cách đó không xa Triệu Kim Vĩ phụ tử vậy mà nghênh ngang đi đến, hiển nhiên là phải vào tới tham gia đấu giá. Đường Viên Châu trừng mắt, âm dương quái khí mà nói, lão đại, ngươi biết thứ gì nhất không biết xấu hổ sao? Diệp Tinh mỉm cười, đừng làm rộn, muốn nói cái gì liền nói. Chính là cái kia ưa thích trong bùn nhão lăn lộn heo à, đem mặt bên trên xoa điểm cất đái liền có thể tự nhủ nói chuyện không nhận chướng. Đường Viên thanh âm nói chuyện cũng không nhỏ, lại cũng không lớn. Tin tưởng Triệu Kim Vĩ phụ tử nhất định có thể nghe thấy, thế nhưng là hai người kia quả thực là giống không nghe được gì một dạng, căn bản không để ý tới Đường Viên bọn hắn. Được rồi lão mập, người ta chỉ nói là không tham gia đánh dấu vương cạnh tranh, lại không nói không cạnh tranh đừng. Diệp Tinh cười lắc đầu, trên đời này không biết xấu hổ nhiều người, lại nói bây giờ còn chưa đến đánh dấu vương cạnh tranh phân đoạn, xác thực không thể nói Triệu Kim Vĩ cha con bọn họ chơi xấu không nhận nợ. Ân, lão đại, lập tức phải bắt đầu đấu giá. Chúng ta đi nhìn một chút, nói không chừng Phương Thúc Thúc còn muốn vỗ xuống một điểm gì đó đâu. Đường Viên nhẹ gật đầu, cũng thừa nhận Diệp Tinh nói có mấy phần đạo lý, dứt khoát không quan tâm Triệu Kim Vĩ phụ tử. Chương 172, đánh dấu vương xuất hiện. Đề cử đọc. Kiện thứ nhất vật đấu giá là một đôi hồng phỉ vòng tay, trừ phi là đặc biệt cực phẩm hồng phỉ, hoặc là Diệp Tinh mở ra loại này từ La Lan phỉ thúy, bằng không thì hồng phỉ ở phương diện giá cả cũng không tính cao. Bất quá hồng phỉ đến lúc đó nên hợp người nước hoa hồng sắc vui mừng ngụ ý, cũng tương tự bởi vì hắn hy hữu tính, rất nhanh giá cả liền lên tới 30 vạn người dân tệ, cuối cùng bị một cái trung niên nữ nhân vô xuống. Trừ phi là thực xuất hiện đặc biệt tốt phỉ thúy, bằng không bình thường những cái kia có chí tranh đoạt cuối cùng đánh dấu vương đại thế lực ở phía trước cũng sẽ không tiêu hao bao nhiêu tốn hao, chỗ lấy phía trước những cái này cạnh tranh chủ yếu vẫn là người ở giữa cạnh tranh. Diệp Tinh dùng thần thức nhìn lướt qua chung quanh. Quả nhiên tại cách đó không xa phát hiện Triệu gia phụ tử, hai người bọn họ lúc này một chút muốn cạnh tranh biểu hiện cũng không có, chỉ là tượng trưng xuất một chút giá, không ra giá thời điểm hãy cùng bên cạnh nhân nói chuyện thiếm, nhìn qua hoàn toàn không có bị trước đó đấu cược sự tình ảnh hưởng. Phương Thúc Thúc ra giá. Phương Viễn là Đường gia người hợp tác, đương nhiên sẽ không đi cạnh tranh những cái kia phổ thông phỉ thúy chế phẩm, dù sao Đường gia tự thân liền là sản xuất hương, so với cái này hảo sản phẩm cũng không ít. Phương Viễn bình thường là chờ nguyên liệu thô xuất hiện mới ra giá. Đến lúc này, Triệu gia phụ tử mới ngồi nghiêm chỉnh, tựa hồ là muốn bắt đầu. 30 vạn. Cái này là một khối phở lờ ưu loại phỉ thúy, tính chất coi như không tệ, nhan sắc cũng rất rõ ràng, xem như tương đối tốt phỉ thúy, Đường gia đương nhiên sẽ không là chỉ làm hàng cao đẳng, những cái này không cần cược nguyên liệu thô, coi như tiến hóa. 35 vạn. 30 vạn đã là giá thị trường. Lẽ ra 30 vạn giá cả mua như thế một khối phở lờ ưu loại phỉ thúy những người khác chắc là sẽ không tăng giá, thế nhưng là Triệu gia phụ tử lại ở thời điểm này ra giá quá nhiều. Phương Viễn trong mày, khối này tử liêu là hắn coi trọng, Đường gia tiếp một vị mối khách cũ đơn đặt hàng, muốn một cái phỉ thúy vật trang trí, khối này tử liêu vừa vặn phù hợp. 36 vạn. Phương Viễn lại một lần nữa ra giá, chung quanh đã có nhân chú ý tới bên này. Ở đây đều là quen biết cũ, đồng dạng tại nhìn thấy đối phương đối với cái nào đó vật đấu giá nhất định phải được thời điểm đều sẽ hợp thời thu tay lại, trừ phi tự thân cũng phi thường cần, nhưng là bây giờ người sáng suốt đều nhìn ra, Triệu gia phụ tử là đang tìm việc. 40 vạn. Cái này có chút hơi quá, đáng nhân tài lộ là tử thủ, cái này Triệu Kim Vĩ cùng Phương Viễn vẫn là sư huynh đệ, bây giờ lại ầm ĩ đến loại trình độ này. Đã ngươi như thế ưa thích thứ này, vậy liền giữ lại chơi đi. Phương Viễn hướng Triệu Kim Vĩ nhẹ gật đầu, một bộ huynh trưởng như cha bộ dáng. Triệu Kim Vĩ sắc mặt hơi trầm lại, sau đó gật đầu đáp lại một chút. Một bên Diệp Tinh nhìn càng ngày càng mơ hồ, ngay mới vừa rồi hắn còn tưởng rằng Triệu Kim Vĩ là vì nâng giá, tiêu hao Phương Viễn tài chính, để hắn không cách nào tham dự đánh dấu vương cạnh tranh. Nhưng là bây giờ hắn như thế thản nhiên tiếp nhận rồi món hàng thô này, hiển nhiên không phải như vậy. Ngay sau đó, Phương Viễn lại một lần nữa tham dự đấu giá, đập tới cuối cùng, Triệu Kim Vĩ lại một lần nữa ra giá, giống như tình nguyện ra cao một chút giá cả, cũng tuyệt đối không cho Phương Viễn có thể mua được một vật. Đến lúc này cho dù là dưỡng khí công phu rất cao Phương Viễn cũng khí không được, đều nói cái này Triệu Kim Vĩ bụng dạ hẹp hòi, trước kia hắn còn cười trừ, hiện tại hắn cuối cùng là thấy được. Vậy mà dùng như thế tính trẻ con phương pháp cho hắn một ngạt. Bất quá nói thật, loại phương pháp này thật đúng là rất có tác dụng, hiện tại hắn liền đã khí không được. Cái này Triệu Kim Vĩ thật đúng là không biết xấu hổ a. Đường Viên đã bị một màn này làm dở khóc dở cười, ngươi nói người ta vô sỉ đi, người ta chính là quang minh chính đại đang cùng ngươi đoạn, ngươi nếu là không hài lòng, ngươi có thể thêm ra tiền, thế nhưng là, Phương Viễn cùng Triệu Kim Vĩ khác biệt, Triệu Kim Vĩ chỉ dùng của mình tiền, mà Phương Viễn thì là giúp Đường ra tới mua tử liêu, Triệu Kim Vĩ chính là ác tâm như vậy nhân, Phương Viễn cũng một chút biện pháp cũng không có, hắn cũng không thể để Đường ra bồi thường tiền mua phỉ thúy. Diệp Tinh mặc dù cùng Triệu Kim Vĩ phụ tử tiếp xúc thời gian rất ngắn, nhưng hắn vẫn biết rồi bụng dạ hẹp hòi nhân cái dặn gì, hơn nữa trước đó hắn thắng Triệu Phương Tư, cái này Triệu Kim Vĩ có thể vững vàng, liền tuyệt đối không phải ngây thơ nhân, hẳn là sẽ không dùng loại này thương địch 800 tự tổn nhất thiên phương pháp đến tiến hành trả thù. Thẳng đến phía trước cạnh tranh kết thúc, Phương Viễn trên cơ bản không có bất kỳ cái gì thu hoạch, thậm chí còn sinh đầy bụng tức giận, chỉ cần hắn vừa ra tay, Triệu Kim Vĩ nhất định đi theo cạnh tranh, giá cả tổng so với hắn cao hơn một điểm. Bất quá, hiện tại cạnh tranh phải kết thúc, toàn bộ phỉ thúy công bản trọng yếu nhất đánh dấu vương cạnh tranh lập tức phải bắt đầu rồi. Một cái che lại màn sân khấu cự đại đông tây bị đẩy tới, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, lần này đánh dấu vương đã vậy còn quá lớn. Ngay cả Diệp Tinh cũng là sững sờ, thật chẳng lẽ là Đường Viên trước đó nói đùa thành sự thật. Lần này đánh dấu vương nguyên liệu thô thật có mười mấy tấn. Trên thực tế nói là mười mấy tấn có chút khoa trương, nhưng là liền hướng cái này lớn nhỏ, 8, 9 tấn nhất định là có, lớn như vậy nguyên liệu thô. Không nói sau này không còn ai, nhưng cũng coi là xưa nay chưa từng có. Các vị, tiếp xuống chính là chúng ta toàn bộ phỉ thúy công bản nhất thời khắc trọng yếu. Chúng ta đánh dấu vương. Đấu giá sư dương một tay lên, mấy cái vịn màn sân khấu đại hán, đồng thời nết lên màn sân khấu, một khối to lớn phỉ thúy nguyên thạch xuất hiện ở mọi người trước mặt. Giả sơn một dạng cao nguyên thạch, phía trên thì là cự một cái lớn mở miệng chỗ phảng phất trong suốt một dạng, hoàn toàn không vậy nhan sắc. Phảng phất thanh thủy một dạng phỉ thúy cứ như vậy hiển lộ trong không khí. Trung quanh không ngừng tiếng hít hơi truyền đến. Khổng lồ như vậy một khối thanh thủy loại phỉ thúy, nước loại bên trong cực phẩm, vẫn là khổng lồ như vậy một khối, dù là lại có một chút cắt gọn, cũng tuyệt đối là lớn nhất từ trước tới nay nước loại phỉ thúy. Cái này, nhất định chính là thần tích. Nếu như nói pha lê loại đế vương phỉ thúy xanh là truyền thuyết lời nói, như vậy lớn như vậy nước loại phỉ thúy chính là thần thoại, chí ít pha lê loại đế vương lục trước đó là có xuất hiện qua. Có thể là thật lớn như thế, nước loại tốt như vậy phỉ thúy, chỉ sợ là trong lịch sử lần thứ nhất xuất hiện. Cơ hội. Trong chấp nhóm này, tất cả ở đây trong lòng người đều lóe lên một cái như vậy từ ngữ. Cái này là cả phỉ thúy giới tẩy bài cơ hội, ai có thể cầm tới một khối này phỉ thúy, trong vòng 3 năm tuyệt đối sẽ trở thành toàn bộ phỉ thúy thậm chí toàn bộ ngọc thạch vòng nhất nhân vật hàng đầu. Mà Diệp Tinh thì là khi nhìn đến khối kia to lớn phỉ thúy về sau, cả người kích động, lớn như vậy một khối nước loại phỉ thúy. Cái kia đến ẩn chứa bao nhiêu kỳ lạ năng lượng. Sợ là ủng hộ hắn tu luyện tới trúc cơ cũng không có vấn đề gì đi. Lão đại, ta không phải đang nằm mơ chứ, phía trước đó là nước loại. Không không không, liền xem như băng chủng cũng thật bất khả tư nghị ba. Nhìn qua IT, cực phẩm cổ võ cao thủ gờ tờ, thư hữu còn ưa thích. Chương 173, tranh đoạt đánh dấu vương. Khối này thần tích một dạng nước loại phỉ thúy là xuất từ già nhất mấy cái kia lao trong hầm, lúc đầu tiếp vào lúc này. Phỉ thúy công bản cũng bị chấn kinh rồi. Thế nhưng là đi qua một đám chuyên gia xem xét, xác định là chân thực phỉ thúy không thể nghi ngờ. Đấu giá sư lời nói không thể nghi ngờ để không khí hiện trường trong nháy mắt đạt tới được đỉnh phong. Dù sao phỉ thúy công bàn là quốc gia ủng hộ, mặt khác hắn còn muốn hàng năm làm tiếp, cái này kiểm nghiệm tiêu chuẩn không thể nghi ngờ đáng giá tin tưởng. Lão đại, thực sự là phỉ thúy. Đường viên cả người đều có chút ngây người. Hô hấp đều có chút chặt chẽ lên, đây là bọn hắn đường ra cơ hội, từ có tiền biến thành đỉnh cấp hảo phú cơ hội. Diệp Tinh không nói gì. Nhìn bên ngoài, hắn cũng không có bao nhiêu biểu lộ ba động, nhưng trong lòng lại nổi lên nói thầm. Ngay từ đầu, nhìn thấy món hàng thô này thời điểm, Diệp Tinh tự nhiên là vô cùng hưng phấn vô cùng kích động, có thể hưng phấn sau khi tỉnh táo lại về sau, hắn liền phát hiện có một chút điểm không thích hợp. Lớn như vậy một khối nước loại phỉ thúy, Diệp Tinh vậy mà không có ở trên người cảm nhận được quá nhiều năng lượng đặc thù, mặc dù không phải một chút cũng không có, nhưng là cực kỳ bé nhỏ, liền rất kỳ quỷ. Đúng vào lúc này, lại truyền tới đấu giá sư thanh âm, chúng ta lần này bán ra khối này nguyên thạch còn chiếm được danh xưng gặp cược tất chướng Triệu Kim Vĩ tiên sinh tán đồng. Nếu là mở ra, ít nhất có thể đủ lấy ra mấy tấn tử liêu. Đấu giá sư hợp thời đưa ra Triệu Kim Vĩ danh tự, hiện trường lại là một mảnh xôn xao, mặc dù Triệu Kim Vĩ tên tiếng không lớn tốt, thế nhưng là đang đánh cược thạch phương diện này, ở đây còn không có mấy người dám nói đang đánh cược chướng bản sự bên trên có thể sánh bằng hắn. Trong lúc nhất thời, đối với cái này thần thoại nguyên thạch, tất cả mọi người chạy theo như vịt. Lúc này, Diệp Tinh cũng đem hắn thần thức quét tiến vào, hắn nghĩ xem xét đến tận cùng, nhìn xem khối này nguyên thạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bản vật đấu giá giá quy định 5.000 vạn đô la Mỹ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn đô la Mỹ. Cạnh tranh bắt đầu rồi, một cái giá trên trời, giá quy định chính là 5.000 vạn đô la Mỹ, hơn 300 triệu tiền hoa hạ. 51 triệu đô la. Lập tức liền có nhân đấu giá, bất quá có thể nhìn thấy đi ra, hắn cũng không phải là đỉnh cao nhất một bộ phận kia, cho nên lần thứ nhất ra giá liền thử nghiệm tính tăng giá 100 vạn đô la Mỹ. Vị tiên sinh này ra giá 51 triệu đô la Mỹ, các vị còn có tăng giá sao? Người bán đấu giá này trên đầu mồ hôi chảy ròng, những đám đại lão này vậy mà cả đám đều vững vàng, vậy mà không có một cái nào ra giá, thứ này nếu như bị hắn 51 triệu đô la Mỹ liền cho bán đấu giá ra lời nói, đoán chừng trận này đấu giá kết thúc hắn làm việc cũng liền kết thúc. Đây chính là sử thượng duy nhất, các vị đã mất đi một cơ hội này, khả năng chính là đã mất đi tiếp tục cơ hội phát triển A. Đấu giá sư thừa dịp viên lặng chốc lát vội vàng nói, 52 triệu, lại một lần nữa ra giá. Lần này là một vị đến từ cảng đảo thương gia kinh doanh Ngọc Thạch, nghe nói là đã từng cho Anh quốc nữ vương thiết kế qua châu báu, tài sản tại cảng đảo đứng hàng trước mấy, mặc dù mấy năm này hơi có vẻ xu hướng suy tàn, thế nhưng là vẫn là đỉnh cấp hào phú. 55 triệu. Lại là một đại đỉnh cấp hào phú. Những nhà giàu có này gia nhập để đấu giá sư thở phào một cái, tiếp xuống liền không có hắn chuyện gì. Chỉ cần chờ lấy đến rồi lý tưởng giá cả thời điểm lại gõ truy liền tốt. 6.000 vạn. Phương Viễn lần thứ nhất kêu giá, trực tiếp liền đề cao 500 vạn. Mà nghe được hắn kêu giá Triệu Kim Vĩ thì là con mắt có chút sáng lên. Bất quá 6.000 vạn hiển nhiên còn kém xa, rất nhanh giá cả liền tại mọi người không ngừng cạnh tranh phía dưới tăng lên tới 100 triệu đô la Mỹ. Tiếp xuống cạnh tranh lâm vào đỉnh trệ bên trong, 100 triệu đô la Mỹ đối với từng cái thế lực mà nói đều tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Mà lúc này đây, Diệp Tinh thu hồi thần thức, trong lòng cũng biết rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này Phương Viễn đang gọi điện thoại, hẳn là tại hướng đường phụ xin chỉ thị, điện thoại đánh xong, thần sắc hắn hơi định, tựa hồ là chiếm được cực lớn quyền hạn. Thứ này đối với những cái kia đã là đỉnh cấp hào phú gia tộc mà nói cũng không có trọng yếu như vậy, bởi vì bọn hắn ích lợi đại đô rất ổn định, chỉ có những cái này ở vào bay vọt kỳ thế lực mới cần có nhất cái này một tề tăng lên tề. Cho nên, cuối cùng những cái này đỉnh cấp thế lực rất có thể bởi vì sẽ hao phí quá nhiều vốn lưu động mà từ bỏ. Cuối cùng tranh đoạt rất có thể chính là tại đường ra loại này cấp bậc phạm vi thế lực ở giữa tiến hành. 110 triệu đô la Mỹ. Phương Viễn khẽ vươn tay lại một lần nữa kêu giá, một lần tăng lên 1.000 vạn, dấu hiệu này lấy cạnh tranh chân chính tiến nhập gây cấn bên trong. Mỗi một lần tăng giá đều lấy ngàn vạn mà tính, rất nhanh liền bước vào 300 triệu đại quan, 300 triệu đô la, một cái tuyệt đối con số lớn. Cho dù là chiếm được cực lớn trao quyền Phương Viễn cũng là đầu đầy mồ hôi. Mà ở thời điểm này Triệu Kim Vĩ đột nhiên đứng lên. 350 triệu. Toàn trường yên lặng, một lần tăng giá 5.000 vạn, hoàn toàn không theo quy củ đến, chẳng lẽ cái này Triệu Kim Vĩ là tình thế bắt buộc sao? Mà đến lúc này Phương Viễn mấy người mới chú ý tới, Triệu Kim Vĩ bên người chẳng biết lúc nào lại thêm một cái nhân, mà Triệu Kim Vĩ rất rõ ràng là giúp người này tiêu giá. Mẹ, cái này Triệu Kim Vĩ, thực sự là quá không biết xấu hổ. Đường Viên thấy thế nhịn không được mắng to một tiếng. Cái này Triệu Kim Vĩ, nguyên lai căn bản không hề nghĩ tới muốn tranh đoạt đánh dấu vương, cho nên Triệu Phương Tư mới có thể cùng Diệp Tinh lập xuống đổ ước, thua người rút khỏi đối với đánh dấu vương tranh đoạt. Hiện ở cái này Triệu Kim Vĩ mặc dù đang ra giá, nhưng là giúp người khác kêu giá, nói hắn không biết xấu hổ, nói hắn vô sỉ, nhưng người ta xác thực cũng không có hoàn toàn vi phạm ước định, dù sao coi như hắn không gọi giá, thực tế người mua một dạng có thể kêu giá, gia hỏa này làm như thế, rất rõ ràng là ở khí Phương Viễn. Phương Viễn nhíu mày, đứng lên. Bốn ức. Đến tận sau lúc đó chính là so đấu vốn liếng thời điểm. Đường ra mặc dù không phải đỉnh cấp hào phú, thế nhưng là thắng tại vốn lưu động khá nhiều, bất quá bốn ức cũng đã tiếp cận hắn làn danh. Bốn ức 100 vạn. Triệu Kim Vĩ đột nhiên tiện tăng thêm một cái như vậy giá. Phương Viễn đoán hận cắn răng. 450 triệu. Hắn trực tiếp kêu lên cái giá tiền này. Sau đó cả người liền ngã xuống trên ghế. Đường phụ nói đúng không tiếc bất cứ giá nào, thế nhưng là 450 triệu đã là hiện tại đường ra tất cả vốn lưu động. Thậm chí có thể nói đã trải qua có thể đối với kinh doanh sinh ra ảnh hưởng tới, phải biết đây chính là đô la, không phải tiền hoa hạ. Triệu Kim Vĩ lại đứng lên. 4 ức 5,010 vạn. Vẹn vẹn tăng giá 10 vạn. Người ta lập tức 1.000 vạn, 2.000 vạn, thậm chí 5.000 vạn thêm. Có thể Triệu Kim Vĩ lại chỉ tăng thêm 10 vạn, cái này rõ ràng là cố ý tại buồn nôn Phương Viễn. Nếu như chỉ là lần này coi như xong, cái này Triệu Kim Vĩ thế nhưng là từ bắt đầu cạnh tranh ngay tại buồn nôn hắn, cho tới bây giờ, đơn giản vô sỉ tới cực điểm. Phương Viễn lần này thực sự là chọc tức, nếu như Triệu Kim Vĩ thực cùng hắn đòn khiêng bên trên, mọi người liền so ai có tiền tốt, có thể đây chính là tại buồn nôn hắn. Bất quá lần này đánh dấu vương, Phương Viễn tình thế bắt buộc, chắc chắn sẽ không bởi vì cái này 10 vạn đô la mà dừng tay, đường ra không đủ tiền, hắn Phương Viễn có, cũng không tin kết hợp hắn và đường ra tài lực, đấu không lại cái này Triệu Kim Vĩ. Phương Viễn mới vừa phải đứng lên, Diệp Tinh lại đột nhiên túm một chút hắn tay áo, hướng về phía hắn thấp giọng dì thai vài câu. Phương Viễn sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, sau đó có chút không thể tin hỏi. Ảm. Chương 174, cục. Chiếm được Diệp Tinh khẳng định trả lời chắc chắn, Phương Viễn sắc mặt không ngừng biến hóa rất nhiều lần. Cuối cùng hít sâu một hơi, đứng lên nói, nếu sư đệ ngươi đối với cái này đánh dấu vương nhất định phải được, cái kia thân là sư huynh ta chỉ có thể giúp người hoàn thành ước vọng. Còn nữa, ngươi thật đúng là tài đại khí thô a. Nói xong lời này, Phương Viễn liền cười tủm tỉm ngồi xuống trên ghế, không có chút nào cạnh tranh thất bại suy sụp tinh thần. Ngươi, nghe được Phương Viễn lời nói Triệu Kim Vĩ sắc mặt lập tức biến âm trầm bất định đứng lên, hắn tự cho là hiểu rõ vô cùng Phương Viễn, hơn nữa cũng từ đường ra bên kia chiếm được tin tức. Lần này đường ra đối với cái này đánh dấu vương nhất định phải được, bất quá là 10 vạn đô la Mỹ, hắn vậy mà liền không tiếp tục đấu giá. Tất cả bố trí đều nhất cử ở chỗ này, lại không nghĩ rằng bởi vì chính mình một điểm nhỏ nhạy bén liền thất bại trong gang tấc. Triệu Kim Vĩ. Ngồi ở Triệu Kim Vĩ bên cạnh nam tử trung niên lúc này mặt đầy hung ác, thiếu gia nghĩ ra như thế hoàn mỹ kế hoạch, lúc này lại bị Triệu Kim Vĩ làm thất bại trong gang tấc. Việc này nếu để cho thiếu gia đã biết, không chỉ có Triệu Kim Vĩ xong. Liền hắn sợ là cũng phải bị liên lụy. Cái này, chuyện này ta sẽ nhìn lấy xử lý. Triệu Kim Vĩ lúc này liền cũng không dám nhìn một bên kim chủ, ai có thể nghĩ tới, làm cục hay sao, lại đem bản thân cho vòng vào trong cục. Ngươi xử lý. Ngươi có thể xử lý như thế nào? Nam tử trung niên âm thanh lạnh lùng nói, 450 triệu đô la, tương đương tiền hoa hạ ít nhất phải 27-28 ức, một số tiền lớn như vậy, liền xem như thiếu gia cũng sẽ thì đau. Triệu Kim Vĩ cắn răng nói, ngài yên tâm, nếu như chuyện này ta không giải quyết được, khối này đánh dấu vương phỉ thúy tiền ta sẽ tự bỏ ra. Đang đánh cược thạch trong vòng lăn lộn nhiều năm như vậy, số tiền này Triệu Kim Vĩ vẫn có thể lấy ra, chỉ bất quá số tiền kia nếu quả thật chỉ làm cho một mình hắn ra, vậy cùng táng ra bại sản cũng không có gì khác biệt. Mà lúc này một bên khác Diệp Tinh ba người đều tụ đến cùng một chỗ. Ngươi nói thế nào đánh dấu vương là giả? Trước đó Diệp Tinh chỉ là đơn giản nói cho Phương Viễn, cái kia đánh dấu vương là giả. Cũng không có qua giải thích thêm, cũng không có dư thừa thời gian để hắn giải thích, hiện tại Phương Viễn đã bỏ đi cạnh tranh, tự nhiên muốn hỏi rõ. Phương Thúc Thúc, ngươi là đổ thạch người trong nghề, mặc dù chúng ta cách đánh dấu vương không tính gần, có thể cũng không có quá xa, ngươi cẩn thận nhìn một cái, tảng đá kia đến cùng có vấn đề hay không. Diệp Tinh không vậy lập tức giải thích, mà là để Phương Viễn tự xem, dù sao hắn đối với ngọc thạch khối này tri thức kém xa Phương Viễn, nếu như giải thích không đúng chỗ, sợ là càng lãng phí thời gian. Cũng không thể nói cho Phương Viễn hắn có thể dùng thần thức nhìn thấy trong tảng đá đi, lại nói ai đây có thể tin tưởng, đến không bằng trước hết để cho Phương Viễn tự xem nhìn, chờ hắn nhìn ra một chút đoan nghe lại nói. Phương Viễn nghe vậy, tự nhiên vô ý thức cẩn thận nhìn lên đánh dấu vương. Hắn quả nhiên rất nhanh liền phát hiện có chút không đúng. Đầu tiên lần này đánh dấu vương phỉ thúy là nửa cực nguyên liệu thô, cái này ở kỳ trước phỉ thúy công bản bên trên không phải là không có, nhưng cũng rất ít gặp, hơn nữa mặc dù có, cũng là tại nguyên thạch rất nhỏ tình huống dưới. Bởi vì nếu như là toàn bộ cược nguyên liệu thô, càng thiên nhiên lại càng đáng tiền, nếu như lần này đánh dấu vương nguyên thạch rất nhỏ lời nói, không mở ra một chút cửa sổ, lộ ra điểm lục, căn bản không nhân sẽ cạnh tranh, một chút cũng không vậy đánh dấu vương cái loại cảm giác này. Thế nhưng là dưới mắt đánh dấu vương, lớn hay cùng giả sơn mở dạng, lại như cũ mở không ít cửa sổ, đây là nói rõ để bọn hắn biết rồi khối này nguyên thạch có giá trị không nhỏ, vẫn là. Phương Viễn không dám tiếp tục suy nghĩ, hắn có chút khó mà tin được, dù sao nơi này là phỉ thúy công bản, bọn hắn làm sao có thể như thế không cẩn thận, chuyện này nếu như là nói thật, cái này phỉ thúy công bản sợ là rất khó lại có dưới giới. Đúng vào lúc này, Diệp Tinh hợp thời mở miệng nói ra, ta đoán, khối kia nguyên thạch đại khái là phía trên nhất cái kia một khối xem như chân thủy loại phỉ thúy, phía dưới cũng đều là tạo đi lên. Diệp Tinh, cái này đánh dấu vương cạnh tranh ta có thể không tham gia, nhưng là lời không thể nói lung tung, ngươi nói cái này đánh dấu vương là giả, rốt cuộc có bao nhiêu năm chắc. Phương Viễn trịnh trọng hơn nữa nghiêm túc nhìn lấy Diệp Tinh, đây cũng không phải là việc nhỏ. Ta dám 100% khẳng định. Diệp Tinh đồng dạng nghiêm túc nói ra. Phương Thúc Thúc, ngươi suy nghĩ thật kỹ cái kia triệu vĩ kim, từ hôm nay đấu giá bắt đầu cho tới bây giờ đánh dấu vương, hắn làm ra tất cả. Phương Viễn theo Diệp Tinh lời nói cẩn thận nghĩ nghĩ, hôm nay ngay từ đầu, triệu kim vĩ vẫn tại cùng chỗ hắn chô đối đầu, hơn nữa còn cố ý tại buồn nôn hắn, tức giận đến hắn thậm chí kém chút đã mất đi lý trí. Nếu như không có những chuyện này phát sinh, Phương Viễn tại cuối cùng cạnh tranh đánh dấu vương thời điểm liền sẽ không cùng triệu kim vĩ kiếm được lợi hại như vậy, coi như đến cuối cùng. Phương Viễn thực dự định bản thân xuất tiền cùng đường ra hợp lực, cũng sẽ không có loại kia đánh nhau chết sống ý nghĩ. Nhưng trên thực tế Phương Viễn thực là phi thường tức giận, nếu như Diệp Tinh không vậy ngăn đón hắn, hắn hoặc là thực biết cùng triệu kim vĩ liều người chết ta sống. Nghĩ vậy, Phương Viễn không khỏi giật mình. Phương Thúc Thúc, đừng quên, lần này giữ cửa hải nguyên thạch chuyên gia chính là triệu kim vĩ, nếu như ta phỏng đoán không sai, hoặc là phe làm chủ nhân cũng tham dự lần này âm mưu, hoặc là chính là liền phe làm chủ cũng bị hố. Nếu thật là lời như vậy, cái kia cái này nhưng là một cái cực lớn cục, bằng vào ta người sư đệ kia triệu kim vĩ năng lượng, lại làm sao có thể thao túng được chuyện lớn như vậy tình. Phương Viễn không phải là không tin tưởng Diệp Tinh, chỉ là có chút không rõ ràng cho lắm chuyện này. Đừng quên Phương Thúc Thúc, hắn không phải cũng là đang giúp người ra kêu giá sao, ta đoán chừng cái này kẻ chủ mưu hẳn là một người khác hoàn toàn, chỉ bất qua cái này triệu kim vĩ nhi tử thua cùng ta đấu cược, để triệu kim vĩ cái này có thù tất báo ra hỏa ghi hận. Cho nên mới sẽ thừa cơ nhằm vào Phương Thúc Thúc ngươi, chỉ bất quá hắn thông minh quá sẽ bị thông minh hại, đem mình hại. Đúng vào lúc này, một đạo truy âm cắt đứt Diệp Tinh bọn hắn, đấu giá sư lấy to thanh âm tuyên bố, Triệu Kim Vĩ lấy 4.5010 vạn đô la Mỹ giá cả đấu giá được khối này đánh dấu vương, thành lần này phỉ thúy công bản đánh dấu vương người sở hữu. Đồng dạng cạnh tranh đến rồi đánh dấu vương hậu đều sẽ làm trận mở ra, coi như đạt được phỉ thúy không bằng cạnh tranh giá cả, chỉ cần không phải chênh lệch quá nhiều. Cũng giống vậy là danh phủ kỳ thực đánh dấu vương, chỉ là cái này một cái xưng hô, tiếp xuống 2 đến 3 năm, đều sẽ mang đến rất rất nhiều chỗ tốt rồi. Nhưng mà khiến cho mọi người đều ra ngoài ý định là, Triệu Kim Vĩ vậy mà lựa chọn không cắt, hắn muốn còn nguyên giữ lại khối này nguyên thạch. Kỳ trước đến đánh dấu vương đến cũng có qua loại tình huống này, không mở ra lời nói còn có thể cầm lấy đi đấu giá. Bọn hắn đây chỉ là trong nước phỉ thúy công bản, nếu là cầm tới quốc tế đấu giá hội bên trên, nói không chừng có thể bán được càng nhiều tiền. Nghĩ như vậy, đại đa số người đều bình thường trở lại, lớn như vậy nguyên thạch, tùy tiện lẫn lộn một phen, lấy thêm đến quốc tế tính chất đấu giá hội bên trên, nhất định sẽ bán càng nhiều tiền. Nhìn thấy Triệu Kim Vĩ vậy mà không cắt nguyên thạch, Phương Viễn ngược lại hung hăng lau vệt mồ hôi. Hắn hiểu rất rõ Phương Viễn làm như thế, ngược lại là xác nhận Diệp Tinh thuyết pháp, cái này nguyên thạch khẳng định có vấn đề. Lần này một cái như vậy thần thoại nguyên thạch xuất hiện để bọn hắn những cái này ngày bình thường cẩn thận mọi người đã mất đi cẩn thận. Chỉ muốn nếu như giành lại đến sẽ tốt đẹp đến mức nào chỗ, vậy mà vô ý thức liền tránh ra thứ này thật giả. Nếu như lần này không phải Diệp Tinh nhắc nhở hắn lời nói, chỉ sợ hắn cùng đường ra đều nguy hiểm. Ảm. Chương 175, bị chặn đường. Đề cử đọc. Lần này đánh dấu vương phỉ thúy nguyên thạch bị Triệu Kim Vĩ lấy 4.5010 vạn đô la giá cả cạnh đấu giá được, hơn nữa hắn vậy mà lựa chọn không tại chỗ mở ra, xem ra giống như có ý định khác. Mặc dù ở đây tuyệt đại đa số người đều muốn nhìn một chút khối này giả sơn một dạng đại nguyên thạch đến cùng có thể cắt ra bao nhiêu tử liêu, thế nhưng là Triệu Kim Vĩ không cắt, người khác cũng không có cách nào, cái này ngược lại làm cho khối này nguyên thạch lại nhiều hơn một phần thần bí hào quang. Diệp Tinh không thể không bội phục Triệu Kim Vĩ khôn khéo, nếu như hắn cắt khối này nguyên thạch nguyên liệu thô, chẳng khác gì là bỏ ra 4.5010 vạn đô la, đạt được vẹn vẹn một đống nát thạch đầu mà thôi. Nhưng là chỉ cần hắn không cắt, khối này nguyên thạch liền giá trị ít nhất 4.5010 vạn đô la. Một phương diện khác, nếu như hắn không cắt khối này nguyên thạch lời nói, phe làm chủ liền sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Đánh dấu vương cạnh tranh kết thúc, liền mang ý nghĩa lần này Phỉ Thúy Công bàn giao lưu đại hội cũng theo đó kết thúc, không ít người nhao nhao tiến lên chúc mừng Triệu Kim Vĩ, hy vọng tương lai có thể nhận Triệu Kim Vĩ cái này đánh dấu vương chiếu cố. Một bên khác, đánh dấu vương cạnh tranh sau khi kết thúc, Phương Viễn mang theo Diệp Tinh cùng Đường Viên về tới khách sạn. Diệp Tinh, lần này ta đại biểu Đường gia, đại biểu cá nhân ta, thực rất cảm tạ ngươi. Trở lại phòng khách sạn về sau, Phương Viễn trịnh trọng cho Diệp Tinh thi cái lễ. Triệu Kim Vĩ cuối cùng biểu hiện, để hắn càng ngày càng khẳng định, Diệp Tinh nói tất cả đều là thực. Nếu lần này không vậy Diệp Tinh nhắc nhở, toàn bộ Đường gia vốn lưu động toàn bộ đập vào về sau, nhất định sẽ xuất hiện tài chính đứt gãy, nếu đánh dấu vương là giả, Đường gia sẽ vạn kiếp bất phục, mà hắn Phương Viễn cũng sẽ bởi vì việc này thân bại tên mệt mỏi. Cái này Triệu Kim Vĩ, quả thực là cực kỳ ác độc. Phương Thúc Thúc, ngươi làm cái gì vậy? Diệp Tinh vội vàng lấy tay nâng Phương Viễn. Trước đó ta đã nói qua, chúng ta là người một nhà, không cần phải nói hai nhà lời nói. Đúng, Phương Thúc Thúc, ta theo Lão Đại Khái có thể quan hệ mật thiết lớn lên, hắn không giúp ta giúp ai, chúng ta đều là người một nhà. Đường Viên mặc dù nói như vậy, nhưng là rất dễ dàng liền có thể nhìn ra nội tâm của hắn kích động, nói tới nói lui cũng là mặt mày hớn hở. Đường Viên đừng không biết, liền biết Diệp Tinh giúp bọn hắn ra ít tổn thất 27-28 ức tiền hoa hạ, nếu là nhà hắn thực tốn tiền nhiều như vậy, đem cái này đồ giả mua lại, như vậy bọn hắn Đường ra liền triệt để xong đời, về sau hắn Đường Viên sợ là liền phải đi xin ăn. Tốt, hảo hai tử. Phương Viễn cũng là kích động không biết nên nói những gì. Mặc dù lần này Phỉ Thúy Công bản không vậy quá lớn thu hàng, nhưng là Đường ra chí ít còn chiếm được một khối cực phẩm hoàng kim phỉ thúy, cũng coi là không vậy đến không. Mấu chốt nhất là ít tổn thất 27-28 ức. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là tốc tốc về Hoài Hải thị đi. Diệp Tinh nói ra, hắn hiện trong tay còn rất nhiều phỉ thúy thượng hạng, nói không chừng sẽ bị ai nhớ thương bên trên, hay là trước trở lại Hoài Hải thị lại nói. Đúng đúng, chúng ta sớm đi trở về. Phương Viễn cũng gật đầu biểu thị đồng ý, hắn biết rồi Diệp Tinh trên tay còn có một khối đế vương phỉ thúy xanh, thứ này nếu như có thể mang về, nhất định sẽ có vô hạn chỗ tốt, coi như sợ bọn họ mang không quay về. Mấy người nhanh chóng thu thập một chút, sau đó Đường Viên lái xe, hướng Hoài Hải thị đuổi. Không biết mọi người có hay không loại cảm giác này, có đôi khi càng thì không muốn muốn để nó chuyện phát sinh, lại vẫn cứ càng sẽ phát sinh, tại Đường Viên xe còn chưa lên xa lộ trước đó, liền bị 6 chiếc thương vụ sắt cho ngăn lại. Không tốt. Đường Viên mau báo cảnh sát. Phương Viễn thấy thế vội vàng phân phó nói, xem xét điệu bộ này, nhất định là hướng về phía Phỉ Thúy đến. Trước đây không đến thôn, sau không đến cửa hàng. Báo cảnh sát chờ cảnh sát, đoán chừng dưa leo đồ ăn đều lạnh. Diệp Tinh cũng không có để Đường Viên báo cảnh sát, ngược lại Đường Kính xuống xe. Lão Mập, ngươi và Phương Thúc Thúc trong xe chờ ta, không có ta mệnh lệnh, các ngươi không ưng thuận đến, nghe hiểu chưa? Được lại nhải. Đường Viên nhẹ gật đầu, hắn hoàn toàn tin tưởng Diệp Tinh năng lực, Diệp Tinh ngay cả này bắt cóc trường học lưu manh đều chơi được, chỉ là loại này tư thế tính là gì? Đường Viên, đây cũng không phải là hồ nháo thời điểm, ngươi nhanh lên để Diệp Tinh trở về. Ta xuống dưới cùng đám người này đàm phán. Phương Viễn thấy thế sốt ruột nói ra. Đám người này mục tiêu khẳng định chính là Diệp Tinh trong tay đế vương phỉ thúy xanh. Nếu như hắn đi nói, những người này nói không chừng sẽ xem ở do mặt mũi hắn, cho ra một hợp lý giá tiền, coi như ăn thiệt thòi cũng ăn thiệt thòi không đi nơi nào. Phương Thúc Thúc, chuyện này liền giao cho Lão Đại đi, ta tin tưởng hắn. Đường Viên khóa lại cửa xe, không để cho Phương Viễn xuống xe. Hồ nháo. Phương Viễn vô chỗ ngồi, cái này Diệp Tinh làm loạn. Đường Viên loạn hơn đến, vạn nhất Diệp Tinh có chuyện bất trắc, hắn làm sao xứng đáng người ta. Một bên khác, Diệp Tinh sau khi xuống xe, cái kia mấy chiếc xe thương vụ thượng nhân cũng đều đi theo xuống. Các ngươi hai cái phụ tử, thật đúng là cùng thuốc cao da chó một dạng, âm hồn bất tán a. Diệp Tinh khịt mũi coi thường, theo tới không đặc biệt nhân, chính là Triệu Kim Vĩ phụ tử. Triệu Kim Vĩ hừ lạnh một tiếng, ít nói lời vô ích, đem trên người ngươi phỉ thúy đều giao ra, bằng không thì lời nói. Ta cam đoan ngươi hôm nay không thể rời bỏ An Phong thị. Làm sao, khối kia giả đánh dấu vương không bán đi, hiện tại lại nhớ thương bên trên trong tay của ta phỉ thúy thượng hạng. Diệp Tinh một mặt trêu tức nhìn lấy Triệu Kim Vĩ. Thập, cái gì giả đánh dấu vương? Triệu Kim Vĩ trong lòng cả kinh, giả đánh dấu vương chuyện này chẳng lẽ bị phát hiện. Trách không được Phương Viễn lại ở tối hậu quan đầu thu tay lại. Lúc đầu chuyện này thiên y vô phùng, cuối cùng giả đánh dấu vương chỉ cần bán đi chính là chỉ toàn lửa, về phần bị ai mua đi. Hoàn toàn không sao cả. Nếu như cuối cùng không phải Triệu Kim Vĩ theo dõi Phương Viễn, hai người căn bản liền sẽ không đòn khiêng bên trên, khối này giả đánh dấu vương cũng có thể thuận lợi bán được. Nguyên bản Triệu Kim Vĩ là muốn buộc Phương Viễn sẽ giá tiền nâng lên 500 triệu đô la, nếu như không có Diệp Tinh, Phương Viễn 100% sẽ làm như vậy, chỉ tiếc có Diệp Tinh tại nhìn thấu khối này đánh dấu vương là giả, mới đưa đến Triệu Kim Vĩ thất bại trong gang tấc. Diệp Tinh hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn lấy Triệu Kim Vĩ nói ra, Triệu Kim Vĩ, ngươi làm qua cái gì, ngươi trong lòng mình rõ ràng, hiện tại mang đá lên đập chân mình đơn thuần đáng đời. Muốn ta phỉ thúy, có thể, ngươi có bản sự này liền tới cẩm. Triệu Kim Vĩ cũng không cam chịu yếu thế, vung tay lên, cái này 450 người đồng thời sẽ Diệp Tinh bao quanh vây lại. Dừng tay. Đúng lúc này, Triệu Kim Vĩ phụ tử ngồi trước kia xe thương vụ đột nhiên chuyển ra quát lạnh một tiếng, sau đó một người trung niên nam tử xuống xe, nhìn trung niên nam tử này thân hình, hẳn là cuối cùng cạnh tranh đánh dấu vương lúc, đột nhiên xuất hiện ở Triệu Kim Vĩ bên người người kia. Khối kia đế vương phỉ thúy xanh, thiếu gia rất ưa thích, ngươi đừng lại làm hỏng. Nam tử trung niên sau khi xuống xe chừng Triệu Kim Vĩ một chút, sau đó nhìn về phía Diệp Tinh nói, kẻ hèn này Diệp Đa, may mắn có thể ở lần này phỉ thúy công trên bàn nhìn thấy pha lên loại, trong truyền thuyết đế vương phỉ thúy xanh quả thật tam sinh hữu hạnh, khối này đế vương phỉ thúy xanh nhà chúng ta thiếu gia 10 phần ưa thích, không biết tiểu huynh đệ có thể nhịn đau cắt thịt, đưa nó bán ra cho ta. Nhìn qua IT, cực phẩm cổ võ cao thủ gờ tờ, thư hữu còn ưa thích. Chương 176, kỳ quái. Đề cử đọc. Bán ra. Đây chính là mang ý nghĩa đối phương là nghĩ mua lại, thái độ này đến lúc đó so Triệu Kim Vĩ phụ tử hào quá nhiều. Người cũng họ Diệp. Diệp Tinh hỏi vô ý thức hỏi. A, nói như vậy, tiểu huynh đệ cũng họ Diệp. Diệp Đa lông mày nhướng lên, mặt mỉm cười nói, không biết tiểu huynh đệ tên đầy đủ là. Ta gọi Diệp Tinh. Diệp Tinh hồi đáp. Diệp Tinh. Diệp Đa nghe vậy hơi sững sờ, lập tức quan sát tỉ mỉ lên Diệp Tinh, có chút không quá chắc chắn hỏi, xin hỏi. Nhà ngươi cha có thể gọi Diệp Thanh Sơn. Ngươi biết phụ thân ta. Diệp Tinh lần này đến phiên Diệp Tinh kinh ngạc, bất quá hắn rất nhanh phản ứng lại, lập tức lạnh lông mày đứng đấy, ngươi là người Diệp gia. Diệp gia? Diệp Đa nhìn lấy Diệp Tinh, lắc đầu, ta không phải người Diệp gia. Diệp Tinh khẽ nhíu mày một cái đầu, luôn cảm giác nơi đó có chút không đúng, nhưng là cái này Diệp Đa nhìn qua lại không giống như là đang nói láo. Không đợi Diệp Tinh mở miệng, Diệp Đa tiếp tục nói ra, khối kia đế vương phỉ thúy xanh. Ta nguyện ý ra 3 cái ước mua sắm, có thể chứ? 3 cái ước liền muốn mua xuống khối kia đế vương phỉ thúy xanh, ngươi cảm thấy ta sẽ bán ra sao? Diệp Tinh hừ lạnh một tiếng, khối này đế vương phỉ thúy xanh hắn đã hỏi Phương Viễn, phỏng đoán cẩn thận ít nhất giá trị 10 ước, bây giờ đối phương nghị hoa 300 triệu liền mua đến tay, nói đùa cái gì? Đã như vậy, vậy chúng ta sau này còn gặp lại. Ra ngoài ý định là, Diệp Đa nghe vậy vậy mà không nói thêm câu nào nữa, hướng phía Diệp Tinh có chút thi lễ. Mà hậu chiêu hô cái này 450 người trực tiếp lái xe đi, ngược lại sẽ Triệu Kim Vĩ phụ tử lưu lại. Diệp Tinh hơi sững sờ, vốn cho rằng cái này Diệp Đa sẽ còn lại nhải nói cái gì, sau đó bọn hắn song phương liền sẽ đánh nhau. Không nghĩ tới hắn nói không bán, cái này Diệp Đa vậy mà một câu nói nhảm đều không có, trực tiếp liền đi. Một bên khác, Triệu Kim Vĩ phụ tử có thể cũng không phải là lăng một chút đơn giản như vậy, bọn hắn kinh ngạc miệng đều có thể nhét vào một cái lớn quả cam. Cái kia Diệp Đa là ai? Triệu Kim Vĩ trong lòng thế nhưng là rõ ràng nhất. Đừng nói là hắn đắc tội không nổi, coi như lần này tham gia phỉ thúy công bản tất cả thế lực lại cộng lại đều không đắc tội nổi. Đây cũng là vì cái gì phỉ thúy công bản sau khi kết thúc, chỉ có bọn hắn một nhà theo đuổi Diệp Tinh nguyên nhân. Chính là ngưu bức như vậy tồn tại, nhìn thấy Diệp Tinh sau vậy mà trốn. Không sai, cho Triệu Kim Vĩ cảm giác, Diệp Long chính là trốn. Phụ thân Triệu Phương Tư vô ý thức kéo Triệu Kim Vĩ tay áo, tình huống bây giờ cảm giác rất quỷ dị à. Diệp Long đi, chỉ để lại 2 người bọn họ. Rõ ràng là 2 người, thế nhưng là đối mặt Diệp Tinh một người lại có một loại nói không nên lời khẩn trương cùng sợ hãi. Phụ tử các ngươi, hố người khác còn chưa tính, vậy mà gài bẫy huynh đệ của ta trên đầu. Cái kia giả phỉ thúy đánh dấu vương nếu thật bị Đường Gia vô xuống đến, coi như Đường Gia không phá sản, đoán chừng cũng phải bị rất đả kích nghiêm trọng, khoản nợ này, chúng ta là không phải hẳn là rõ ràng tính một chút. Diệp Tinh nhìn lấy Triệu Kim Vĩ phụ tử. Cái kia Diệp Long hắn sẽ điều tra rõ ràng, dưới mắt trước giải quyết Triệu Kim Vĩ phụ tử lại nói. Hiểu lầm, trong này nhất định có hiểu lầm. Triệu Kim Vĩ vội vàng nói, hắn mặc dù không nghĩ ra là chuyện gì xảy ra, nhưng là liền Diệp Đa cũng không dám gây tồn tại. Hắn Triệu Kim Vĩ cho dù có 100 cái lá gan cũng không dám gây, giả đánh dấu vương chuyện này, hắn là nói cái gì cũng không biết thừa nhận. 2 con đường cho ngươi lựa chọn, một cái là bồi thường Đường Gia 450 triệu đô la, thứ 2 con đường là tự phế 1 con mắt. Diệp Tinh ánh mắt lạnh lẽo, đến bây giờ cái này Triệu Kim Vĩ lại còn nghĩ đến rào biện. Cái gì? Triệu Phương Tư nghe vậy hỏa khí lập tức liền lên tới. Ngươi nằm mơ. Bọn họ là hố đường ra, nhưng thực tế không hố thành A, nếu không có bấy được liền không tồn tại tổn thất, cái kia đánh dấu vương có thể là chính hắn mua lại, cùng đường ra, Càng Phương Viễn đã trải qua không hề có một chút quan hệ. Ồn ào. Diệp Tinh tiến lên, vung tay chính là một vả, trực tiếp sẽ Triệu Phương Tư đánh té bay ra ngoài, miệng đầy răng đều bị Diệp Tinh một tát này cho cốt nát. Nơi này còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Diệp Tinh hừ lạnh một tiếng, quay người lại, nhìn về phía Triệu Kim Vĩ. Cảm nhận được Diệp Tinh ánh mắt, Triệu Kim Vĩ không khỏi khẽ run rẩy. Hắn tận mắt thấy con trai mình bị nhân đánh, nhưng chính là bước không ra chân. Đến là ai, có bao nhiêu lực khí, có thể đem một cái trẻ danh to sắc một cái tát quất bay, đem miệng đầy răng cho quất nát. Nếu như bây giờ có tiền, Triệu Kim Vĩ thà rằng xuất ra số tiền kia, sau đó mang theo Triệu Phương Tư đi xa, mãi mãi cũng không muốn gặp lại Diệp Tinh. Có thể mấu chốt, nhà hắn sinh toàn bộ đều dùng tới mua cái kia đánh dấu vương, hiện tại đừng nói là 4 ức đô la, liền xem như 4 vạn đô la hắn đều không lấy ra được. Bất quá Triệu Kim Vĩ trong tay còn có hai nhà ngọc thạch được cùng mấy chỗ nơi ở, chung vào một chỗ cũng đáng ít tiền. Nhưng là Triệu Kim Vĩ cũng không bỏ được đem những này lấy ra, những cái này có thể nói là hắn tiền quan tài, nếu như đều lấy ra đưa cho Diệp Tinh, vậy hắn coi như thật là táng gia bại sản. Ta có thể cho ngươi bồi thường, nhưng là trên người của ta không mang nhiều tiền như vậy, ngươi theo ta đi ngân hàng, ta tìm ta quản lý tài sản quản lý đưa cho ngươi. Triệu Kim Vĩ suy nghĩ một chút nói ra, đừng nói đi ngân hàng, hiện tại chỉ cần có thể đến nhiều người địa phương là được, hắn cũng không tin Diệp Tinh dám ở dưới ban ngày ban mặt đối với hắn thế nào, đến lúc đó hắn tại tùy thời đào tẩu báo cảnh sát là được rồi. Ngươi cảm thấy, ta sẽ tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ sao? Diệp Tinh cười lạnh một tiếng. Hắn không cách nào dò xét người nội tâm ý tưởng chân thật, lại có thể dùng thần thức cảm nhận được tâm tình đối phương ba động. Bi thương, rung động, hài lòng, thống khổ, khẩn trương. Khác biệt tâm tình chập chờn đại biểu cho khác biệt tâm lý ý nghĩ, giống Triệu Kim Vĩ loại này người bình thường, là không phải là đang nói dối, Diệp Tinh tự nhiên đoán được. Con người của ta, làm việc từ trước đến nay ưa thích nhiều cho người khác một cơ hội. Hiện tại cơ hội đã cho ngươi, là chính ngươi không biết trân quý, đã ngươi không chịu động thủ. Ta tới giúp ngươi. Diệp Tinh vừa nói, vung tay lên, hai cây ba cạnh châm hướng phía Triệu Kim Vĩ đánh qua. Không đợi Triệu Kim Vĩ kịp phản ứng, hai cây ba cạnh châm trực tiếp đâm xuyên qua Triệu Kim Vĩ con mắt. A4. Một tiếng cực kỳ thảm thiết thanh âm, Triệu Kim Vĩ đau đến cả người nhảy lên lão cao, sau đó trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Triệu Kim Vĩ biết rồi, hắn xong, triệt để xong. Tại Ngọc Thạch cái này trong kinh doanh, trọng yếu nhất là cái gì? Là con mắt ta. Không có mắt. Trên cơ bản cái gì đều không phân biệt được, chẳng lẽ muốn tay dựa hoặc là nghe mùi đổ thạch. Đó nhất định chính là trò cười. Diệp Tinh không có kết Triệu Kim Vĩ tính mệnh, loại người này đã mất đi hai mắt, sợ là so đòi mạng hắn ác hơn. Lúc này, ngồi ở trong xe Phương Viễn, chính sững sờ nhìn lấy bên ngoài một màn này. Diệp Tinh mọi cử động bị hắn thu hết vào mắt, thiếu niên này biểu hiện lại một lần nữa hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Hắn mặc dù hâm mộ qua không cùng đi truy bọn hắn nhân vì sao lại cũng như chạy trốn đến rời đi. Nhưng là chỉ bằng vào Diệp Tinh đối với Triệu Kim Vĩ phụ tử làm ra tất cả, Phương Viễn trong lòng chỉ có 4 chữ để hình dung. Sát phạt quả đoán. Nhìn qua IT, cực phẩm cổ võ cao thủ gờ tờ, thư hữu còn ưa thích. Chương 177, người đại diện. Đề cử đọc. Trở về trên đường, mấy người đều tương đối có chút trầm mặc, đặc biệt là Phương Viễn, nội tâm đã bị Diệp Tinh rung động thật sâu đến rồi. Vô luận là Diệp Tinh quyết đoán, can đảm vẫn là thân thủ. Hoàn toàn không giống như là một cái mới vừa mới trưởng thành nhân có khả năng biểu hiện ra ngoài, ngay cả hắn cái này hơn 40 tuổi trung niên nhân cũng mặc cảm. Về phần Triệu Kim Vĩ hai mắt bị phế, vô luận là Phương Viễn vẫn là Đường Viên đều không lo lắng hắn sẽ trả thù. Triệu Kim Vĩ phụ tử mang theo nhiều người như vậy chặn hắn lại nhóm là sự thật, Đường ra mặc dù chỉ là kinh thương thương nhân, nhưng vẫn còn có chút lực lượng, coi như Triệu Kim Vĩ báo cảnh sát cũng được không dùng, Đường ra muốn giúp Diệp Tinh làm một phòng vệ chính đáng còn không dễ dàng. Bất quá trên thực tế hiện tại coi như để Triệu Kim Vĩ báo cảnh sát hắn cũng không dám, Diệp Tinh đáng sợ đã trải qua thật sâu đóng dấu ở trong lòng của hắn, bây giờ hắn hai mắt bị phế, với hắn mà nói đã trải qua cùng phế nhân cái gì khác nhau, hoàn toàn không lực lại làm bất cứ chuyện gì. Ba người về tới Hoài Hải Thị, Đường Viên trước đưa Phương Viễn trở về Ngọc Thạch Trai, sau đó lại lái xe đưa Diệp Tinh trở về nhà. Lão Mập, khối kia đế vương phỉ thúy xanh, trước cho ta mượn dùng mấy ngày. Trở về trên đường. Diệp Tinh sẽ những cái này phỉ thúy bên trong ẩn chứa kỳ lạ năng lượng sự tình nói cho Đường Viên. Đường Viên đã sớm biết Diệp Tinh tu chân sự tình, cho nên chuyện này cũng không có cái gì hảo giấu giếm. Lão đại, những cái này phỉ thúy đều là ngươi lấy về tùy tiện hấp thu. Đường Viên cười nói, đế vương kia Phỉ Thúy Xanh hắn căn bản là không có mớn, chỉ là Diệp Tinh trợ giúp nhà bọn hắn giảm bớt tổn thất, liền không chỉ là một khối đế vương Phỉ Thúy Xanh có thể so sánh. Diệp Tinh lắc đầu nói ra, không, cái này đế vương Phỉ Thúy Xanh, vốn chính là ngươi tuyển ra đến, chờ ta hấp thu xong bên trong kỳ lạ năng lượng, ngươi lấy thêm hồi đừng ra. Gặp Diệp Tinh mang theo vài phần không thể nghi ngờ thái độ, Đường Viên nghĩ nghĩ nói ra, lão đại, ta xem không bằng dạng này, chờ ngươi hấp thu xong những cái này Phỉ Thúy năng lượng, sẽ những cái này Phỉ Thúy đều giao cho ta, ta có thể dùng những cái này Phỉ Thúy đả thông chúng ta đường ra thị trường, đến lúc đó sẽ những cái này Phỉ Thúy tiến hành điêu khắc đấu giá, khối kia đế vương lục ta đại biểu đường ra lấy 10 ức tiền hóa hạ kim ngạch thu mua. Nếu như những cái này Phỉ Thúy có thể đặt chung một chỗ xuất hiện ở đường ra ngọc thạch được, đối với đường ra mà nói tuyệt đối là một hồi chưa từng có thịnh thế, chỗ sáng tạo ra giá trị tuyệt không phải những cái này Phỉ Thúy bản thân giá trị có thể so sánh. Về phần khối kia đế vương Phỉ Thúy Xanh, Đường Viên dự định lưu lại, mời bọn họ ra tốt nhất thợ điêu khắc phó tiến hành điêu khắc, đến lúc đó khối Phỉ Thúy này sẽ thành bọn hắn đường ra trấn điếm chi bảo, vĩnh viễn lưu truyền xuống. Đường Viên minh bạch đạo lý này, Diệp Tinh tự nhiên cũng minh bạch, những cái này Phỉ Thúy nếu như đều xuất hiện ở đường ra, chính là đường ra tấn cấp đỉnh cấp hảo phú tuyệt hảo cơ hội, đó cũng không phải Phỉ Thúy bản bên trên giá trị liền có thể sáng tạo ra. Đường Viên sẽ lời nói đến mức này, Diệp Tinh đương nhiên sẽ không tại cự tuyệt. Chuyện này liền tạm thời quyết định như vậy. Diệp Tinh sau khi về nhà, ngoài ý muốn phát hiện tất cả mọi người tại, vô luận là mẫu thân Phương Như vẫn là phụ thân Diệp Thanh Sơn, thậm chí ngay cả tỷ tỷ Phương Vũ Hàm đều ở, hơn nữa trong nhà còn khách tới. Nhìn người này không sai biệt lắm hơn 40 tuổi, một thân văn phòng OL trang phục, dáng người thoáng có chút mập ra, bộ dáng có chút thanh tú, nếu như lại rót lui 20 năm, có lẽ sẽ là một tiêu chuẩn mỹ nhân nhi. Diệp Tinh, mau tới đây, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là ta người đại diện, Lý Mãn Hà, Lý Tỷ. Phương Vũ Hàm trên mặt tràn đầy hạnh phúc tiếu dung, lôi kéo Diệp Tinh đi tới. Người đại diện. Diệp Tinh hơi sững sờ, hắn đã trải qua không biết bao lâu không nhìn thấy Phương Vũ Hàm lộ ra như thế nụ cười. Tinh Nhi, nhà chúng ta Vũ Hàm lần này thế nhưng là thực nấu đi ra. Phương Như xem ra cũng là một mặt kích động. Ngươi chính là Diệp Tinh đồng học đi. Lý Mãn Hà cười đứng lên, rất nhiệt tình cùng Diệp Tinh chào hỏi. Theo nói chuyện phiếm. Diệp Tinh rất nhanh liền biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Chuyện này còn phải quy công cho hắn. Bởi vì lúc trước bắt cóc trường học sự kiện lộ ra ánh sáng, Diệp Tinh tự nhiên mà vậy nhận lấy rất nhiều nhân chú ý, bất kể là truyền thông, trường học, vẫn là chính phủ, thậm chí trên mạng một chút dân mạng đều đang chăm chú Diệp Tinh. Như thế, tự nhiên mà vậy, Diệp Tinh ra cảnh bị phát nổ đi ra, chính phủ bởi vậy muốn cho Diệp Tinh ban thưởng một phòng nhỏ, chỉ bất quá cuối cùng tại Diệp Tinh dưới sự yêu cầu đổi tiền mặt. Diệp Tinh ra cảnh bị bạo, tự nhiên mà vậy, Diệp Tinh tỷ tỷ Phương Vũ Hàm cũng dần dần nhận lấy chú ý, mà cái này Lý Mãn Hà chính là một cái trong số đó. Phương Vũ Hàm tại quầy rượu chú hát, hắn thực lực là mọi người rõ như ban ngày, Lý Mãn Hà chỉ đi qua một lần, liền bị Phương Vũ Hàm giọng hát triệt để hấp dẫn. Ngoại trừ giọng hát, Phương Vũ Hàm tướng mạo đơn giản không có trống. Lý Mãn Hà mang qua nhiều như vậy nghệ nhân, trong đó không thiếu hiện tại một đường minh tinh. Nhưng là không có một cái nào tại dung mạo cùng dáng người bên trên có thể bằng qua được Phương Vũ Hàm. Dạng này giọng hát tăng thêm xinh đẹp như vậy, quả thực là quốc tế siêu sao phù hợp, không, chỉ cần Phương Vũ Hàm xuất đạo, trong vòng mấy năm, nhất định có thể miểu sát tất cả giới ca hát siêu sao. Lập tức Lý Mãn Hà không có chút gì do dự, liền quyết định ký kết Phương Vũ Hàm. Hôm nay, Phương Vũ Hàm đặc biệt dẫn Lý Mãn Hà đến đem phần này vui sướng phân cho người trong nhà, đồng thời cũng đặc biệt cảm tạ Diệp Tinh, nếu như không phải Diệp Tinh. Lý Mãn Hà cũng chú ý không đến Phương Vũ Hàm. Phương Vũ Hàm có thể bị người đại diện đào móc, Diệp Tinh tự nhiên là thập phần vui vẻ. Tỷ tỷ yên lặng cố gắng nhiều năm như vậy, bây giờ rốt cục có hồi báo. Đám người hàn huyên rất thời gian dài, Phương Như cố ý làm cả bàn phong phú bữa tối lưu Lý Mãn Hà ở nhà ăn cơm, sau khi ăn xong lại hàn huyên một hồi, Lý Mãn Hà mới trở về. Cha, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Đợi đến Lý Mãn Hà sau khi đi, Phương Như bắt đầu thu thập bát đũa, Phương Vũ Hàm cũng đi hỗ trợ. Diệp Tinh là sẽ Diệp Thanh Sơn gọi vào phòng. Ngài bắt đầu khôi phục tinh khí. Nhìn lấy Diệp Thanh Sơn tinh khí thần, cùng bản thân trước khi đi đơn giản tưởng như hai người, Diệp Tinh cơ hồ khẳng định nói ra. Đại khái là ba ngày trước, ta có thể tính thực chất cảm nhận được bản thân tinh khí khôi phục. Diệp Thanh Sơn nhẹ gật đầu, trước đó Diệp Tinh suy đoán hoàn toàn chính xác, chỉ bất quá nếu là không có Diệp Tinh lời nói, hắn căn bản rất không đến. Chỉ cần khôi phục tinh khí, không ra một tháng, ngài khẳng định liền sẽ khôi phục. Diệp Tinh nói ra, nhìn thấy Diệp Thanh Sơn hiện tại bộ dáng, hắn rốt cục không cần lo lắng nữa. Tinh Nhi, ngươi muốn hỏi ta, hẳn không phải là chuyện này đi. Diệp Thanh Sơn nhìn lấy Diệp Tinh, nếu như chỉ là hỏi chuyện này Diệp Tinh sẽ không cố ý đem hắn gọi vào trong nhà. Diệp Tinh nhẹ gật đầu nói ra, có một cái gọi là Diệp Đa Nhân, ngài có biết hay không? Diệp Đa. Diệp Thanh Sơn hơi sững sờ, lập tức vô ý thức hỏi, hắn dung mạo ra sao? Diệp Tinh nói ra, trung niên, số tuổi hẳn là so ngài lớn hơn một chút, hình dạng tương đối bình thường, mang tính tiêu chí địa phương mà. Hắn trái huyệt thái dương phụ cận một nốt rồi đen, bất quá không là thế nào rõ ràng. Quả nhiên. Diệp Thanh Sơn như có điều suy nghĩ hỏi, hắn nhận ra ngươi. Diệp Tinh nhẹ gật đầu, hắn hỏi ta gia phụ có phải hay không là gọi Diệp Thanh Sơn, ta hoài nghi hắn là người Diệp gia, tuy nhiên lại không vậy thừa nhận, hơn nữa nhìn bộ dáng không giống như đang nói dối. Hắn xác thực không có nói sai. Diệp Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng. Hắn xác thực không phải người Diệp gia, chỉ là Diệp gia gia phó thôi. Nhìn qua IT, cực phẩm cổ võ cao thủ gờ tờ, thư hữu còn ưa thích. Chương 178, đột phá. Diệp Tinh từ Diệp Thanh Sơn cái kia bên trong biết được, cái này Diệp Long mặc dù cũng họ Diệp, nhưng cũng chỉ là Diệp gia gia phó, hơn nữa hắn chỉ chung với Diệp Thanh Tùng một nhà, sợ là lần này cùng hắn chạm mặt, Diệp Thanh Tùng rất nhanh liền có thể biết cha con bọn họ còn sống. Diệp Thanh Tùng, ta cái kia đại bá sao? Diệp Tinh có chút híp mắt lại, hắn rõ ràng nhớ kỹ, hôm đó tại những tòa thương nghiệp cao ốc đỉnh bị nam nhân kia giết tình hình. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, thù này hắn sớm muộn cũng sẽ đi Diệp gia đòi lại. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ban đêm Diệp Tinh cũng không có đi xuất ra phỉ thúy hấp thu, mà là điều chỉnh một chút tự thân trạng thái, hắn tính toán đợi đêm mai trở lại tiểu viện về sau lại bắt đầu hấp thu những cái kia phỉ thúy bên trên năng lượng kỳ dị, tiến hành đột phá. Trải qua một đêm điều chỉnh, Diệp Tinh tinh khí thần đã trải qua khôi phục được trạng thái tốt nhất, ngày thứ hai sáng sớm về sau, hắn liền đi lên học. Ở trong sân trường thời gian vẫn như cũ như thường ngày, buổi chiều thời điểm Tống Man Cầm đặc biệt đến 3 năm ban 1 đi tìm Diệp Tinh. Ngày mai chính là nàng sinh nhật, Tống Man Cầm đặc biệt mời Diệp Tinh, Đường Viên còn có Chu Tịnh theo nàng cùng một chỗ sinh nhật. Tống Man Cầm mời, Diệp Tinh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, huống hồ trước đó hắn còn đã đáp ứng Tống Man Cầm, sinh nhật ngày đó nhất định sẽ đưa nàng một phần hảo lễ vật. Thời gian nhoáng một cái liền đến buổi tối, hiện tại phụ thân thể một ngày thi đấu một ngày tốt, Diệp Tinh cũng có thể an tâm trở lại tiểu viện đi ở. Màn đêm buông xuống, Diệp Tinh từ song long giới bên trong đem tất cả phỉ thúy đều lấy ra ngoài. Trong đó hai khối băng chủng, hai khối nước loại, một khối cực phẩm tử la lan phỉ thúy cùng một khối pha lê loại đế vương phỉ thúy xanh. Diệp Tinh trước sau hấp thu cái này hai khối băng chủng phỉ thúy cùng hai khối nước loại phỉ thúy, song long giới phản hồi về linh lực để Diệp Tinh rất nhanh đột phá đến luyện khí tầng 4, đồng thời lập tức đạt đến tầng 4 đỉnh phong. Đạt đến luyện khí tầng 4 về sau, vô luận là thể nội linh lực vẫn là thần thức đều có không nhỏ tăng trưởng, Diệp Tinh không có ngừng nghỉ, quyết định tiếp tục hấp thu kỳ lạ năng lượng. Tiếp xuống chỉ còn lại cực phẩm tử la lan phỉ thúy cùng pha lê loại đế vương phỉ thúy xanh, Diệp Tinh nghĩ quyết định không hấp thu cực phẩm tử la lan phỉ thúy phía trên năng lượng, hắn muốn đem khối phỉ thúy này đưa cho Tống Man Cầm làm lễ vật, cái này phỉ thúy bên trên ẩn chứa kỳ lạ năng lượng đến là có thể khắc làm nó dùng. Bảo lưu lại khối này cực phẩm tử la lan phỉ thúy, Diệp Tinh liền bắt đầu toàn lực hấp thu pha lê loại đế vương phỉ thúy xanh phía trên năng lượng. Cái này pha lê loại đế vương phỉ thúy xanh phía trên năng lượng 10 phần hùng hậu. Thậm chí so với trước đó cái kia hai khối băng chủng cùng nước loại chung vào một chỗ còn nhiều hơn, Diệp Tinh chỉ hấp thu một nửa liền đã thuận lợi đột phá đến luyện khí tầng 5, đồng thời thành công đạt đến luyện khí tầng 5 đỉnh phong. Chỉ là tiếp đó, vô luận Diệp Tinh làm sao hấp thu, đều không thể đột phá đến luyện khí tầng 6. Quả nhiên là thế này phải không? Mắt thấy khối này pha lên loại đế vương phỉ thúy xanh bên trong năng lượng liền bị hấp thu hầu như không còn, Diệp Tinh khẽ thở một hơi. Tu chân giả tại luyện khí thời kỳ hết thể có hai cái giai đoạn. Từ luyện khí tầng 1 đến luyện khí tầng 5 được xưng luyện khí tiền kỳ, luyện khí tầng 6 đến luyện khí 9 tầng được xưng luyện khí hậu kỳ. Nói cách khác, từ luyện khí tầng 5 đến luyện khí tầng 6 là luyện khí kỳ trước sau quá độ. Cái này thoáng qua một cái độ, lại được xưng làm dẫn đạo quá độ, tu luyện giả rất khó trực tiếp đột phá, cần dựa vào ngoại lực dẫn đạo. Nếu là ở thương khung đại lục bên trên cũng không khó khăn, chỉ cần đại lượng ngoại giới linh khí phối hợp thể nội linh lực liền có thể thuận lợi đột phá. Nếu như không làm được đến mức này lời nói, chỉ cần tìm được tu luyện đạt tới luyện khí tầng 6 hoặc trở lên nhân hiệp trợ cũng có thể nhẹ nhõm đột phá. Thế nhưng là dưới mắt, tiểu viện chung quanh linh khí mặc dù bởi vì tử la thảo nguyên nhân so bên ngoài nồng hậu dày đặc rất nhiều, nhưng là chiếu so thương khung đại lục còn muốn kém rất nhiều, căn bản không đạt được dẫn đạo quá độ phương diện. Về phần nói tìm luyện khí tầng 6 trở lên tu chân giả, ở địa cầu sợ thì phải tìm không ra, hơn nữa lui một vạn bước mà nói, coi như tìm ra người ta dựa vào cái gì giúp hắn. Nếu như không thể dùng trở lên hai loại phương pháp, trừ phi trên địa cầu có dẫn đạo đan loại hình đan dược, nếu không Diệp Tinh muốn đột phá luyện khí tầng 5, sợ là hết sức khó khăn. Bất quá Diệp Tinh đến cũng không có nhục chí, nhớ ngày đó hắn xuyên Việt tới địa cầu, cũng không nghĩ tới có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong tu luyện đến luyện khí tầng 5. Đối với Diệp Tinh mà nói, tại loại này linh khí mỏng manh địa mới có thể thời gian ngắn như vậy bên trong tu luyện đến luyện khí tầng 5 dĩ nhiên là một kỳ tích. Đã như vậy, tin tưởng đột phá luyện khí tầng 5 cũng là có biện pháp. Trải qua một đêm hấp thu cùng tu luyện, Diệp Tinh triệt để sẽ củng cố tu vi ở tại luyện khí tầng 5 đỉnh phong. Thể nội linh lực cơ hồ tăng cường gấp đôi, thần thức phạm vi càng là mở rộng đến rồi gấp 2 có thừa. Nếu như bây giờ lại để cho Diệp Tinh gặp được Khổ Nguyên hoặc là cao uy nhân vật như vậy, Diệp Tinh tuyệt đối có nắm chắc dây giết bọn hắn. Thời gian rút lui 5 tiếng. Diệp ra một chỗ biệt thự. Diệp đa, ngươi ở đây chúng ta Diệp ra đã bao nhiêu năm? Một tên niên kỷ nhìn qua cùng Diệp Tinh phảng phất thanh niên giờ phút này chính ngồi dựa vào ở trên ghế salon, một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy Diệp đa, hắn bộ dáng thanh tú, nhìn kỹ đi lên thậm chí cùng Diệp Tinh còn có một chỗ tương tự, chỉ bất qua ánh mắt 10 phần âm trầm, thực chất bên trong tản ra một loại sỉ mị chi khí. Diệp đa nghe vậy, cung kính hồi đáp, hồi thiếu gia, ta 7 tuổi thời điểm liền bị Thanh Tùng lao ra cứu, nhiều năm như vậy đến một mực đi theo Thanh Tùng lao ra cùng thiếu gia ngài tả hữu, bây giờ coi như đã có hơn 30 năm. Người nhớ kỹ liền tốt. Diệp Thiên Thành nhìn lấy Diệp Đa, từ trên ghế xạ lỏn đứng lên. Phỉ thúy sự tình bị ngươi làm hỏng, ngươi nếu nói rõ sự thật, có lẽ ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng là ngươi ý đồ lừa bịp, điểm này vô luận như thế nào ta cũng sẽ không tha thứ ngươi, chuyện này nếu để cho phụ thân biết rồi, hậu quả là cái gì, ngươi so với ta rõ ràng. Gặp Diệp Thiên Thành vậy mà không tin mình, Diệp Đa cảm xúc kích động thế nói, thiếu gia, ta nói thế nhưng là câu câu là thật. Nếu như nửa câu nói ngoa, để cho ta Diệp Long trời đánh ngũ lôi. Hừ. Diệp Thiên Thành hừ lạnh sững sờ. Diệp Tinh tại hơn một tháng trước kia đã bị phụ thân ta tự tay giết chết, ngươi bây giờ nói cho ta biết Diệp Tinh còn sống, chẳng lẽ lại nói phụ thân ta đang nói láo sao? Diệp Long không dám. Diệp Long nghe vậy, vô ý thức lui về phía sau 2 bước, sau đó quỳ một chân trên đất nói, ta thực sự là tận mắt nhìn thấy, cái kia pha lê loại đế vương phỉ thúy xanh tất cả mọi người thực Diệp Tinh, thiếu gia không tin ta không quan hệ. Ta đã sai người đi lấy phỉ thúy công bản giao lưu hội bên trên hình ảnh theo dõi, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức, đến lúc đó thiếu gia xem xét hình ảnh theo dõi, liền biết đạo chân giả. A, Diệp Thiên Thành gặp Diệp Long dạng này, có chút hơi nhíu mày lại sừng. Chuyện này, phụ thân ta biết không? Còn không biết. Diệp Long lắc đầu. Hảo. Diệp Thiên Thành nhẹ gật đầu, trước đừng nói cho hắn, chờ ta xác nhận sau này hay nói. Diệp Long do dự một chút, nhất cuối cùng vẫn khẽ gật đầu một cái. Nơi này ngươi sẽ không có việc gì, lui ra đi. Diệp Thiên Thành khoát tay áo. Là. Diệp Long ứng thanh, quay người lui ra ngoài. Diệp Long sau khi đi, Diệp Thiên Thành liếm liếm khóe miệng, nhìn về phía ngoài cửa sổ tinh không, tự lẩm bẩm, Diệp Tinh còn sống, có chút ý tứ. Chương 179, một đời phục thị ngươi. Tinh Huy Bảo An công ty thành lập về sau, làm việc vụ một khối này vẫn luôn không là thế nào quá thuận lợi, dù sao công ty bọn họ không làm phổ thông bảo an nghiệp vụ. Chỉ nhằm vào người lâm thời bảo an một khối này có hạng mục, cho nên cho tới bây giờ, toàn bộ công ty cơ hồ không có bất luận cái gì công trạng có thể nói, dù sao dân chúng bình thường ai sẽ tìm cùng loại bảo tiêu loại phục vụ này, mà kẻ có tiền coi như muốn tìm, cũng sẽ không tìm Tinh Huy bảo an công ty loại này yên lặng lặng. Yên vô danh công ty nhỏ, huống chi Tinh Huy công ty chỉ tiếp thụ trong ngắn hạn công tác bảo an, không tiếp thụ trường kỳ mướn. Lý Cường bọn người hôm nay cùng Sở Hùng thương nghị một chút. Chạm vạng tối cô ý sẽ Diệp Tinh hẹn đi qua, bọn hắn muốn thay đổi một chút công ty kinh doanh hình thức, bằng không thì tiếp tục như vậy nữa, công ty sợ là chẳng mấy chốc sẽ đảo bế. Ta biết tất cả mọi người rất lo lắng công ty kinh doanh tình huống, nhưng là ta lúc đầu sở dĩ sẽ trở thành lập nhà này công ty bảo an, cũng không phải là thật muốn để mọi người tới làm bảo an, chỉ là muốn để mọi người có thể đoàn kết lại với nhau, bệnh thành một sợi dây thừng, có được thuộc tại chính chúng ta lực lượng. Về phần tiền vấn đề các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Trong tấm thẻ này có 500 vạn, tạm thời hoàn toàn đủ các ngươi chi tiêu, đều không có thời điểm, lại theo ta lấy. Diệp Tinh vừa nói, một bên sẽ một tấm thẻ chi phiếu đặt ở trên mặt bàn. Những cái này phỉ thúy hắn hấp thu xong năng lượng sau đều giao cho đường viên. Đường viên nói cho Diệp Tinh, thu mua đế vương phỉ thúy xanh cái kia 10 ức trong mấy ngày này liền sẽ chuyển tới Diệp Tinh tài khoản, cái khác liền đợi đến đấu giá về sau lại chuyển cho Diệp Tinh. Có một số tiền lớn như vậy, 500 vạn đối với Diệp Tinh mà nói đã hoàn toàn không coi vào đâu. Ngươi trị liệu hảo chúng ta bệnh cũ, trả cho chúng ta cung cấp làm việc, chúng ta những người này tự nhiên đều hết sức cảm tạ ngươi, cũng muốn đi theo ngươi có hành động. Nhưng đến bây giờ, cho chúng ta cảm giác chính là ngươi một mực tại nuôi chúng ta, làm chúng ta cùng tiểu bạch kiểm mở dạng, loại cảm giác này ta rất không thích. Sở Hùng một tên chiến hữu đứng dậy, sẽ ý nghĩ của mình nói thẳng ra. Cùng Lý Cường bọn hắn xưng hô khác biệt, những lính đặc biệt này càng ưa thích xưng hô Diệp Tinh bột. Diệp Tinh nghe vậy cười một tiếng, ta Diệp Tinh nhưng không làm thâm hụt tiền mua bán, về sau có các ngươi bận điệu. Nhắc tới cũng xảo, Diệp Tinh vừa dứt lời, công ty môn đột nhiên bỗng chốc bị đẩy ra. Một cái hơi có vẻ chật vật thân ảnh vọt vào. Đây không phải Hồng Môn công chúa à, ngươi làm sao? Diệp Tinh đánh giá một thân chật vật tàng phỉ phỉ, cùng nông dưới quần bò, vỡ cao màu đen khắp nơi đều là tổn hại động, áo cũng là mười phần lộn xộn, đục lỗ nhìn lên, giống như là mới từ cái nào biến thái trong tay trốn tới giống như. Đường đường Hồng Môn công chúa, vậy mà rơi vào lần này bộ dáng, thật sự là để cho người ta chấn kinh. Không chỉ có cũng Diệp Tinh, Lý Cường bọn hắn thấy vậy càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tang Phỉ Phỉ mặt xám như cho chạy tới Diệp Tinh trước mặt, thấp giọng nói, cứu ta. Diệp Tinh không vậy đứng dậy, thần thức trực tiếp liền quét ra ngoài, phát hiện cách đó không xa hai nam nhân, phân hai cái phương hướng hướng về bên này nhích lại gần. Khách tới, ta đi chào hỏi một chút. Xác định mục tiêu về sau, Diệp Tinh lúc này mới đứng người lên. Không cần. Tang Phỉ Phỉ thấy thế, bận điệu lên tiếng ngăn lại. Truy ta hai người kia rất lợi hại, ngươi đi một mình không phải là đối thủ, để Sở Hùng đi. Hai người kia đáng sợ, Tang Phỉ Phỉ trong lòng rõ ràng nhất, Diệp Tinh khí lực còn không có nàng lớn, đi không là chịu chết sao. Sở Hùng thân thủ nàng gặp qua, nếu như là Sở Hùng xuất thủ lời nói, có lẽ sẽ có cơ hội đánh thắng hai người kia. Tang Phỉ Phỉ cái này vừa nói, đám người không khỏi lộ ra không hiểu thấu ánh mắt. Bọn hắn có thể đều là vô cùng rõ ràng Diệp Tinh lợi hại, nếu như người tới liền Diệp Tinh cũng không là đối thủ, đừng nói là Sở Hùng, liền coi như bọn họ cùng tiến lên cũng không đủ cho người ta hoạt động gân cốt. Diệp Tinh cười khẽ lắc đầu, đi ra ngoài. Hai người này tốc độ rất nhanh, Diệp Tinh vừa ra cửa liền đón nhận bọn hắn. Hai vị, nơi này là của ta mới, muốn giết người, chạy trở về mình giới đi. Hừ. Hai người nghe vậy, gần như đồng thời hừ lạnh một tiếng, một người trong đó rút ra một cây chùy thủ, hướng thẳng đến Diệp Tinh đâm tới, một người khác thì là bước nhanh tiến lên, giống như giống vượt qua Diệp Tinh, tiến công ty bảo an bắt người. Diệp Tinh tùy ý khoát tay, lập tức hai cây ba cạnh châm bay vụt đi ra. Phúc, phúc. Ba cạnh châm chính giữa hai người cổ họng, trực tiếp đinh tiến vào. Hai người nhất thời ngã trên mặt đất, thống khổ co quắp mấy lần liền một mệnh ố hô. Người tới, đi ra thu thập một chút. Diệp Tinh nhìn cũng chưa từng nhìn té xuống đất hai người, quay người trở về cửa hàng bán lẻ. Bốn năm người từ cửa hàng bán lẻ bên trong chạy ra, thu thập hai người kia thi thể. Người chết bọn hắn đã thấy rất nhiều, thu thập thi thể càng là lành nghề. Diệp Tinh đi về công ty, Tang Phỉ Phỉ vẫn như cũ lưu tại nguyên chỗ, mặt xám như cho, tựa hồ là đã trải qua không nhỏ biến cố. Nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Tinh về tới cửa hàng bán lẻ, nhìn vẻ mặt chấn kinh Tang Phỉ Phỉ hỏi. Lúc này, Tang Phỉ Phỉ thực sự là kinh ngạc nói không nên lời. Hai người kia lợi hại trong nội tâm nàng rõ ràng nhất, mình bị một đường đuổi theo, kỳ thật hai người kia tuyệt không ít cơ hội có thể đuổi kịp nàng, nhưng lại giống như là nấp tại trêu tức chuột một dạng, Tô Phỉ không chạy trốn giống như cho bọn hắn mang đến rất vui mừng thú. Quần áo bị kéo tới lộn xộn không chịu nổi, kia vớ bởi vì ngã sắp xuống bị mà khắp nơi là động. Hai đại đội nàng đều không hề có lực hoàn thủ nhân, lại bị Diệp Tinh giết trong nháy mắt. Đây là có chuyện gì? Ngày đó trong phòng làm việc, Diệp Tinh khí lực rõ ràng liền nàng cũng không bằng A. Uy, ta nói Hồng Môn công chúa, nhà chúng ta Tinh Cà Cha hỏi ngươi đâu? Gặp Tang Phỉ Phỉ đứng tại chỗ sững sờ, cũng không nói chuyện, Lý Cường có chút nóng nảy. Lúc này, Tô Phỉ không mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Đều đã chết. Về tới hiện thực, Tô Phỉ không hai chân mềm nhũn, cả người co quắp ngồi trên mặt đất, phi thường thường tâm khóc lên. Đều đã chết. Nhìn thấy Tô Phỉ khóc giống bộ dáng, Diệp Tinh vô ý thức hỏi, Lý Thiên đối với các ngươi Hồng Môn xuất thủ sao? Tô Phỉ không nhẹ gật đầu. Mạnh liệt hít một hơi, nước nở nói ra, lục hợp đường bằng vào ta Hồng Môn công kích bọn hắn bảo vệ người làm lý do, giết cả nhà của ta, lão cha, lão mụ còn có ông ngoại liều mạng chết đem ta đưa đi ra. Diệp Tinh biết rồi, nếu có nhân dám động Lý Cường bọn hắn, lục hợp đường nhất định sẽ xuất thủ, nhưng là bây giờ tình huống cùng hắn tưởng tượng có một ít không giống nhau lắm. Diệp Tinh nguyên lai tưởng rằng lục hợp đường lại bởi vậy xuất thủ diệt Hồng Môn, hiện tại xem ra, sự tình giống như không vậy đơn giản như vậy. Diệp Tinh. Vừa rồi thực lực ngươi ta thấy được, có ngươi ở đây nhất định có thể giết Lý Thiên. Chỉ cần ngươi có thể giết Lý Thiên vì ta Tằng gia báo thù, ta liền làm trâu ngựa cho ngươi, cả một đời phục thị ngươi. Tang Phỉ Phỉ trên mặt đột nhiên xuất hiện một chút hy vọng, trước đó sở dĩ tuyệt vọng, là bởi vì nàng nhìn không thấy cơ hội báo thù, mà vừa rồi nàng nhìn thấy Diệp Tinh vậy mà có thể miểu sát truy sát nàng hai người kia, hơn nữa dưới tay hắn những người kia đều nhìn qua mạnh như vậy, hắn nhất định có thể giúp nàng báo thù đi. Chương 180, trở thành nữ nhân ta. Ta muốn ngươi làm trâu làm ngựa làm gì, muốn ngưu muốn ngựa mà nói, ta trực tiếp đi mua hay? Diệp Tinh im lặng lắc đầu. Chuyện này không có đơn giản như vậy, để cho ta báo thù cho ngươi cũng không phải là không thể được, nhưng là bây giờ ngươi đã không còn là hồng môn công chúa, lực hấp dẫn còn thiếu rất nhiều a. Diệp Tinh một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Tằng Phỉ Phỉ. Vậy ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới chịu giúp ta? Tằng Phỉ Phỉ nghi hoặc nhìn xem Diệp Tinh, mặc dù hắn không có đáp ứng, nhưng cũng không có cự tuyệt, nàng hiện tại không có cái gì, tự nhiên là cái gì đều thông suốt được ra ngoài. Chỉ cần có thể giúp lão cha, lão mụ còn muốn ông ngoại báo thù, coi như Diệp Tinh hiện tại cởi sạch nàng quần áo, ngay ở đây tất cả mọi người mặt muốn nàng, nàng cũng sẽ không phản kháng. Một cái hồng môn công chúa thân phận đã đối với ta không có cái gì lực hấp dẫn. Bất quá, nếu như lại đề cao một chút mà nói, đoán chừng là được rồi. Diệp Tinh trên mặt tiếu dung nhìn xem Tằng Phỉ Phỉ, hồng môn nữ vương thế nào? Ta giúp ngươi chỉnh hợp hồng môn, giúp ngươi báo thủ, ngươi thì trở thành chúng ta. Diệp Tinh nói thành vì ta nhân, muốn biểu đạt ý tứ trở thành dưới tay hắn, tựa như Lý Cường bọn hắn, nếu như Tằng Phỉ Phỉ thành người khác, toàn bộ Hoài Hải thành phố dưới mặt đất không nghi ngờ là muốn một lần nữa tẩy bài. Thế nhưng là lời này nghe vào Tằng Phỉ Phỉ trong lỗ thai lại hoàn toàn không phải ý tứ này, dưới cái nhìn của nàng, trở thành Diệp Tinh nhân, không phải liền là muốn cùng Diệp Tinh. Nếu như Diệp Tinh thật có thể giúp nàng báo thủ, như vậy nàng trở thành Diệp Tinh nhân lại như thế nào? Hơn nữa cái này Diệp Tinh nhìn qua cũng không tệ lắm. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tằng Phỉ Phỉ gật gật đầu, nếu nàng quyết định là sự tình liền sẽ không quả quyết. Kỳ thật không chỉ có Tằng Phỉ Phỉ, Lý Cường bọn hắn cũng hiểu lầm. Ngươi đối với một người mười phần xinh đẹp chân dài đại hung mội tử nói là, trở thành chúng ta đi. Chân dài đại hung mội tử sẽ nghĩ như thế nào? Người bên ngoài sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi là muốn Lý Thiên Mệnh, còn là muốn tất cả cái đường, hoặc là chiếm đoạt đường? Diệp Tinh cho Tằng Phỉ Phỉ ba người tuyển hạng, vô luận là giết Lý Thiên vẫn là chiếm đoạt đường cũng không tính là khó khăn, Tằng Phỉ Phỉ muốn tất cả cái đường, đến là muốn phí một phen tâm tư. Giết cả nhà của ta, Lý Thiên hẳn phải chết. Còn có tham dự chuyện này cái kia lục cái đường chủ cũng phải cấp cha ta, lão mụ còn muốn ông ngoại trốn cùng. Tằng Phỉ Phỉ một mặt hận ý mười phần, thật sự là hận không thể tay tê Lý Thiên. Tốt, ta hiểu. Diệp Tinh gật gật đầu, xem ra Tằng Phỉ Phỉ là muốn chiếm đoạt đường, cái này tuyển hạng đến cũng phù hợp nhất tâm ý của hắn. Sở Hùng, ngươi đi gọi tất cả các huynh đệ tập hợp, ta có chuyện muốn an bài. Diệp Tinh phân phó, chỉ chốc lát công ty bảo an có chỗ bảo an đều tập hợp. Diệp Tinh rất mau đem nhiệm vụ an bài xong xuôi, đang nghe Diệp Tinh nhiệm vụ giao phó về sau, tất cả mọi người tựa hồ cũng bắt đầu lý giải, Diệp Tinh sáng lập nhà này công ty bảo an dụng ý thực sự. Ước chừng một giờ, tất cả hồng môn đường khẩu quản sự đều thu đến một tấm thư mời, mang theo huyết thư mời. Đường bất nhân, tắt ta hồng môn lão đại một nhà, phàm ta hồng môn huynh đệ từ đó cùng đường không chết không thôi. Phía dưới thì là thời gian cùng địa điểm. Mà khi lấy được cái này thư mời về sau, tất cả đường khẩu quản sự đều bị Diệp Tinh phái người giám thị lên. Rất nhanh, thời gian liền đến đêm khuya. Ngay tại tăng gia nhuốm máu trong biệt thự, lục tục ngao ngoe các đại đường khẩu quản sự đều đến, trừ những này đường khẩu quản sự bên ngoài, còn ra hiện một cái trọng lượng cấp nhân vật, Tương Lão Ngũ. Tương Lão Ngũ là Diệp Tinh tìm đến, thông qua quan hàng gia Niên Hoa lão bản rất dễ dàng liền đạt được Tương Lão Ngũ phương thức liên lạc. Tương Lão Ngũ biết rõ Diệp Tinh đáng sợ, tự nhiên là không dám đến. Hơn nữa hắn cái này lão giang hồ biết rõ Diệp Tinh lợi hại, chỉ cần Diệp Tinh ra mặt, cái kia đường cơ bản liền xong đời. Hắn tới nơi này nói mấy câu chẳng khác nào là bán Diệp Tinh một cái nhân tình, nếu là có thể cùng Diệp Tinh giao hảo, cái kia cớ sao mà không làm đây. Tăng Phỉ Phỉ ngồi ở bàn dài phía trước, các đường khẩu quản sự lần lượt nhập tọa, đợi tất cả mọi người ngồi xuống về sau, Tăng Phỉ Phỉ bên cạnh Diệp Tinh mới mở miệng nói. Lần này gọi các vị đường chủ ra, không vì cái gì khác, chỉ vì hướng đường báo thù một chuyện. Các vị có gì dị nghị không? Nhìn quanh tứ phương, những này đương gia đều cúi đầu xuống, hồng môn đã từng huy hoàng qua, ở Hoài Hải thành phố cũng đã từng là một tay che trời tồn tại, thế nhưng là qua nhiều năm như thế, đi qua vô số lần chèn ép, vô số lần thế lực biến mất, càng thêm vào nhân tài tàn lụi, đã là càng ngày càng tệ. Đường thế lớn, dĩ chúng ta những người này là không có cơ hội. Hơn nữa, chúng ta tại sao phải nghe lệnh của ngươi? Tăng gia đã bị diệt, tân đương gia còn không có tuyển ra. Những sự tình này ai cũng làm không chủ. Đám người nghị luận ầm ĩ, tuyệt đại đa số đều không muốn đi gây đường, còn có một số nhân càng là trực tiếp chất vấn Diệp Tinh tính là thứ gì, để ý tới hồng môn sự tình. Diệp Tinh là nam nhân ta, các ngươi nói là có không có tư cách quản để ý đến chúng ta hồng môn sự tình. Tăng Phỉ Phỉ khí vô bàn một cái, xúc động có chút mất lý trí. Những người này ngày bình thường ra châu có thể thổi thượng thiên, trừ đập nàng lao cha mông ngựa, còn có thể làm cái gì? Còn nói muốn thế nào thần phục nàng lao cha, như thế nào thần phục Hồng Môn, hiện tại hắn lao cha bị nhân thảm sát, những người này không đứng ra hỗ trợ coi như, lại còn cầm ý kiến phản đối. Vừa nghe đến Tằng Phỉ Phỉ nói là Diệp Tinh là nàng nam nhân, toàn bộ phòng lập tức liền yên tĩnh. Phỉ Phỉ, ngươi nhưng chúng ta những người này nhìn xem lớn lên, ngươi lúc nào thì có nam nhân, chúng ta làm sao không biết. Vũ bên trong nhìn xem Tằng Phỉ Phỉ, tựa hồ không có chút nào tin tưởng, hiện tại Tăng gia một môn bị diệt, Tằng Phỉ Phỉ tùy tiện tìm người đến liền nói là hắn nam nhân, ai mà tin a? Làm sao? Chẳng lẽ ta có nam nhân nhất định phải để cho các ngươi biết rõ? Chiếu ngươi cái này ăn khớp, chẳng lẽ ta cùng nam nhân ta trải qua giường, cũng phải thẳng chuyển ra các ngươi mới tin? Tằng Phỉ Phỉ khí đỏ bừng cả khuôn mặt, cái này thật đúng là nhân đi trả mát, phụ thân nàng chết, đám người này trong mắt cũng chỉ có chính bọn hắn lợi ích. Tằng Phỉ Phỉ, mà nói không cần tay khó nghe như vậy, dù nói thế nào chúng ta cũng là ngươi trưởng bối. Tằng lão đại chết, chúng ta đều rất khó chịu, nhưng là đường thế lớn, báo thù chuyện này làm sao cũng phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Một tên khác đường khẩu quản sự cũng mở miệng nói ra. Tất nhiên mọi người muốn bàn bạc kỹ hơn, vậy chúng ta trước hết theo Hồng Môn nội bộ nói lên. Diệp Tinh quét mắt một vòng đám người, cắt ngang bọn hắn nghị luận, mở miệng nói, đang ngồi chắc hẳn đều biết, toàn bộ Hoài Hải thành phố dưới mặt đất có tam đại thế lực, Hoài Hải Liên Minh, Đường, còn có chúng ta Đức Cao Vọng Trọng đem ngũ ra. Mà chúng ta Hồng Môn, có thể nói là trừ cái này tam cỗ lực lượng bên ngoài, là lớn nhất lực ảnh hưởng câu lạc bộ một trong. Mặc dù chúng ta Hồng Môn hiện tại ngày càng sự suy thoái, nhưng vẫn là có cùng đường liệu mạng lực lượng. Cái này đường muốn tắt tăng ra một môn chẳng khác nào ở hổ khẩu bên trong nổ răng, chuyện này chẳng lẽ sẽ thuận lợi như vậy? Diệp Tinh vấn đề rất trực tiếp, Hồng Môn mặc dù bây giờ thực lực không có ham muốn đường mạnh, nhưng cũng không sợ đường, tăng ra dù sao cũng là Hồng Môn đương ra, làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền bị diệt môn. Ngươi ý là có nội gián ở. Ở đây mọi người là lao giang hồ, nghe xong Diệp Tinh mà nói liền biết là có ý gì. Chương 181, không có làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ kêu cửa. Diệp Tinh nhẹ gật đầu, không sai, theo ta nói biết, đang ngồi bên trong, có một vị đường khẩu quản sự, giống như có lẽ đã ngấp nghé đường ra vị trí rất lâu. Nói năng bậy bạ. Một tên đường khẩu quản sự vỗ bàn một cái, chúng ta đang ngồi đường khẩu quản sự, đối với Hồng Môn tuyệt đối trung tâm không hai, làm sao lại làm loại sự tình này. Không sai. Có nhân phụ hòa nói, coi như ngươi nói là thật, thực sự có người ngấp nghé đường ra vị trí, cũng không khả năng liên hệ ngoại giới nhân diệt bản thân đương ra cả nhà. Vậy nếu như người này, đã trải qua đầu phục đường đâu? Diệp Tinh nghiền ngẫm nhìn lấy đám người, hắn đầu phục đường, dạng này liền có thể ở nhờ đường thế lực diệt tăng ra một môn, sau đó lại ở nhờ đường thế lực một lần nữa chỉnh hợp Hồng Môn. Mà đường là có thể lợi dụng cơ hội lần này khống chế Hồng Môn, để Hồng Môn thành vị bọn họ cấp dưới, thậm chí tại tương lai trực tiếp đem Hồng Môn nhập vào đường. Diệp Tinh cái này vừa nói, trong phòng lập tức liền sôi trào. Ta nói đúng không, Vũ quản sự? Diệp Tinh không để ý đến đám người kinh ngạc, mà là đem ánh mắt rơi vào võ bên trong trên người. Chuyện này hắn một mực đã cảm thấy rất kỳ quặc, bởi vì lúc trước nghe Lý Cường nói qua, cái này Hồng Môn mặc dù so sánh lại đường hơi kém, nhưng là có liều mạng lực lượng. Dưới loại tình huống này đường vậy mà có thể như thế lặng lẽ xử lý Tằng Phỉ Phỉ một nhà, nếu là không có nội ứng, chuyện này mới là lạ. Hồng Môn hết thể 11 cái đường khẩu. Những cái này đường khẩu quản sự Diệp Tinh trước khi tới đều có cùng Tằng Phỉ Phỉ từng cái hiểu qua, ở trong đó hiểm nghi to lớn nhất hết thảy có 3 người, Võ Lý chính là bên trong một cái. Về sau Diệp Tinh để cho người ta đưa ra thư mời, cũng giám thị bí mật những cái này đường khẩu quản sự động tĩnh, phát hiện cái này Võ bên trong quả nhiên có vấn đề. Đường quản sự tình tiếp vào thư mời, hoặc là kinh dị, hoặc là chấn kinh, có thậm chí đều còn không biết Tằng gia gặp chuyện khó. Chỉ có cái này Võ bên trong, đồng hồ hiện có chút khác thường. Hắn không chỉ có 10 phần khẩn trương, còn đánh mấy cái thần bí điện thoại. Diệp Tinh một búng ngón tay, mấy cái huynh đệ đi tới, sẽ võ bên trong kéo lên. Hồng Môn quý củ, bán đứng huynh đệ, 3 đao 6 đậu. Thế nào, Vũ quản sự có gì nghị không? Diệp Tinh cười tủm tỉm nhìn lấy võ bên trong, người trên đường kiên kỵ nhất phản đồ. Cái này võ bên trong đã tại Hồng Môn ngồi xuống loại địa vị này lại còn bán đứng đương ra. Nếu như hắn thực thành đương ra, chỉ sợ phía dưới các huynh đệ đều sẽ bị hắn lột ra hủy đi xương cho ra bán tuyệt không thừa. Nói năng bậy bạn, ngươi có chứng cứ gì nói ta bán rẻ đương ra? Võ bên trong vừa trừng mắt, giống như là muốn ăn Diệp Tinh một dạng, giống to. Muốn chứng cứ có đúng không? Diệp Tinh đứng dậy tiến lên, kéo hắn lại lỗ thai. Ngươi đã nghe chưa? Trước đó đối với ngươi tín nhiệm rất nhiều Hồng Môn từng đương ra, hắn đang ở lên án ngươi phản bội đây, ngươi qua đây ngồi xuống. Diệp Tinh đem hắn kéo đến bên cạnh đại sảnh trên ghế salon, cưỡng bức hắn ngồi xuống. hắn chính là ở chỗ này bị đánh chết, ngươi cẩn thận cảm thụ một chút, có thể nhìn thấy hắn trừng mắt ngươi sao. Tất cả mọi người là đi ra lan lộn, Diệp Tinh loại này hù dọa nhân phương thức trong mắt mọi người hoàn toàn liền là trò trẻ con, nhưng là bởi vì Diệp Tinh thần thức ảnh hưởng, võ bên trong phảng phất thực nhìn thấy Tằng Phỉ Phỉ phụ thân hồn phách đang ở nhìn hắn chằm chằm. Có câu nói là không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ kêu cửa. Trong hoàng hốt nhìn thấy Tằng Phỉ Phỉ phụ thân quỷ hồn đang ở nhìn hắn chằm chằm, vốn là có chút tâm hư vũ bên trong, tâm cảnh một chút liền hỏng mất, cả người hắn quỳ trên mặt đất, liên tiếp dập đầu nói, đương ra, không liên quan chuyện ta, không liên quan chuyện ta, ta chỉ là muốn cầm lại thuộc về ta đồ vật, ngươi chỉ có một cái nữ nhi, vốn là không có cách nào kế thừa, cho nên, ta sớm cầm về, ta trở về sẽ cho ngươi đốt vàng mã, để ngươi ở đó bên cạnh được sống cuộc sống tốt, đương ra, ngươi tha cho ta đi. Hắn cái này lời vừa nói ra, Tang Phỉ Phỉ lập tức khí trợn mắt nhìn. Võ bên trong, ngươi vậy mà cấu kết ngoại nhân, tối hại chúng ta đương ra. Những cái này đường khẩu quản sự lập tức toàn bộ đều đứng lên. Diệp Tinh biết rồi hỏa hầu cũng đủ rồi, lúc này khoát tay, hai người liền lôi hắn ra ngoài, rất nhanh bên ngoài liền truyền đến võ bên trong tiếng đều thảm thiết âm. Hôm nay là phải thương lượng cho Tằng gia báo thù đại sự, đừng cho gia hỏa này dơ bẩn con mắt. Diệp Tinh khoát tay áo, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống. Các ngươi mọi người đối với báo thù chuyện này có ý kiến gì, một mực nói ra. Trung quanh yên tĩnh dù cho một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thanh thanh sở sở, đang ngồi các đường khẩu đường ra tâm tư cũng bắt đầu chuyển động. Báo thù tự nhiên là nghĩa bất dung tử, chúng ta những người này đều ỷ vào đường ra vun trồng mới có hôm nay. Không cho bọn hắn báo thù chúng ta liền quá không phải là người. Người này một bức lòng đầy căm phẫn bộ dáng, hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi hắn phản đối kịch liệt nhất. Tốt, nói xong. Những người khác đồng thời vỗ tay đứng lên. Hiện tại việc cấp bách là tuyển ra hồng môn mới đương ra, chỉnh hợp hồng môn lực lượng mới có thể đối phó đường. Có nhân đưa ra đề nghị này, tất cả đường khẩu quản sự đều hết sức đồng ý, hiển nhiên chỉ có đem chuyện này cho xác định được, bọn hắn mới có cơ hội từ đó mưu lợi bất chính. Tuyển mới đương ra. Diệp Tinh bày làm ra một bộ hết sức kinh ngạc bộ dáng nhìn về phía đám người. Các ngươi mới đương ra không ngay ở chỗ này sao? Còn muốn tuyển ai vậy? Nghe nói như thế, chung quanh mấy cái này quản sự đều ngẩn ra, nơi nào có cái gì mới đương ra à? Người kêu Diệp Tinh đúng không? Mặc dù ngươi giúp chúng ta hồng môn thanh trừ phản đồ, thế nhưng là, tuyển đương ra là chúng ta hồng môn chuyện nhà mình. Diệp Tinh vừa dứt lời, lập tức có nhân đứng ra phản đối, rất ý tứ rõ ràng, liền thì không muốn để Diệp Tinh đúng tay. Ta nói, Diệp Tinh là nam nhân ta, nếu là liền hắn đều không có tư cách để ý tới hồng môn sự tình, các ngươi ai còn có tư cách? Tang Phỉ Phỉ hỏa khí từ đầu đến giờ không chỉ không có hạ xuống nửa phần, thậm chí còn càng lúc càng lớn, nếu không phải còn muốn ở nhờ những người này lực lượng, nàng sớm liền trở mặt. Phỉ Phỉ, ta biết ngươi nóng lòng báo thù, có thể cũng không thể ngươi tùy tiện tìm tới một người, liền muốn chúng ta thừa nhận hắn tư cách đi. Đám người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, bọn hắn giống như căn bản không tin tưởng Diệp Tinh là Tang Phỉ Phỉ nam nhân, để bọn hắn thừa nhận Diệp Tinh là tuyệt đối không có khả năng, dù sao nếu như bọn hắn thừa nhận Diệp Tinh là Tang Phỉ Phỉ nam nhân. Như vậy Diệp Tinh liền sẽ lập tức có được kế thừa hồng môn đương gia tư cách, tại không hiểu rõ Diệp Tinh tình huống dưới, liền thừa nhận hắn tư cách, chẳng phải là tương đương đem hồng môn chắp tay nhường cho người. Các vị, ta nghĩ các ngươi khả năng hiểu lầm, ta còn không nghĩ tới muốn hồng môn đương gia vị trí này. Ta nói mới đương gia, chính là các ngươi trước mặt cái này một vị. Diệp Tinh mặt nở nụ cười chỉ Tằng Phỉ Phỉ. Cái này tại sao có thể, mặc dù nàng là Tằng gia nhân, thế nhưng là dù sao cũng là một nữ nhân. Làm sao có thể kế thừa đương ra vị trí? Thế nhưng là có ai quy định, nữ nhân không thể kế thừa hồng môn đương ra vị trí? Diệp Tinh trầm giọng nói ra. Chương 182, chạm rắn bò động, 1. Diệp Tinh trầm giọng nói, đồng thời đem ánh mắt rơi vào Tưởng lão ngũ trên người. Bên cạnh một mực quan sát Tưởng lão ngũ cảm nhận được Diệp Tinh ánh mắt về sau, biết rồi lúc này là nên hắn nói chuyện. Hắn lần này có thể tới, hoàn toàn là cho Diệp Tinh mặt mũi, có thể làm cũng chỉ có vào lúc này giảng mấy câu mà thôi. Về phần hồng môn cùng đường ở giữa ân oán, Tưởng lão ngũ chắc là sẽ không tham dự. Ta Tưởng lão ngũ tại trên đường lăn lộn nhiều năm như vậy, có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nữ nhân không thể kế thừa đường gia chi vị. Tưởng lão ngũ mặc dù chỉ nói một câu nói như vậy, nhưng là tất cả mọi người lập tức ngậm miệng, đừng nói là bọn hắn hồng môn hiện ở chính diện lâm nguy cơ, liền xem như hồng môn tại cường thịnh thời điểm, cũng không dám không cho Tưởng lão ngũ mặt mũi. Hôm nay Tưởng lão ngũ sẽ đến, tất cả mọi người còn có chút buồn bực. Dưới mắt Tưởng lão ngũ nói xong câu đó, còn có cái nào không biết, cái này Tưởng lão ngũ là tới giúp Tằng Phỉ Phỉ đứng chân. Trên thực tế, nếu như Tằng Phỉ Phỉ là nam nhân, hiện tại những cái này quản sự muốn thảo luận cũng không phải là lựa chọn mới đương ra vấn đề, mà là như thế nào phụ tá Tằng Phỉ Phỉ báo thù mới có thể thu được càng lớn lợi ích. Thế nhưng là chính là bởi vì Tằng Phỉ Phỉ vâng vâng nữ nhân, những cái này quản sự mới có thể động ý đồ xấu, muốn mượn cơ hội này khống chế toàn bộ Hồng Môn. Vừa rồi một mực cầm ý kiến phản đối Vũ quản sự là trong đường quỷ, hiện tại ta đột nhiên cảm giác giống như chỉ có một mình hắn làm nội ứng, cũng không có dễ dàng như vậy có thể làm cho Tằng gia diệt môn, không biết có phải hay không là đang ngồi ở trong còn có người nào quản sự tham dự vào trong chuyện này đâu. Diệp Tinh Nghiền ngẫm nhìn lấy đám người, đột nhiên vô bàn một cái, hoặc có lẽ là, các ngươi cảm thấy, tại trong các ngươi ai lại thành đường ra về sau, liền có thể ngăn cản đường diệt môn sao. Vâng! Diệp Tinh vừa mới nói xong, bàn dài lập tức liền sụp đổ. Đám người thấy thế, đều sắc mặt đại biến. Đây chính là thuần thực cái bàn gỗ, lại bị một trưởng vỗ nát, người này đến có bao nhiêu lực khí mới có thể làm được. Không chỉ có là như thế, Diệp Tinh lời nói cũng đóng dấu ở trong lòng bọn họ. Không sai. Trở thành Hồng Môn mới nhâm đương ra, ngoại trừ có lợi ích to lớn có thể đổ bên ngoài, còn muốn có trách nhiệm tương ứng. Lão đại bị hại, làm tiểu đệ thượng vị, nếu như chuyện thứ nhất không giúp lão đại báo thù, vậy hắn căn bản là đừng nghĩ ngồi vững vàng vị trí này. Nếu như đối phương là bình thường tiểu môn tiểu phái còn chưa tính, đối phương thế nhưng là đường đường đường, người ta có thể diệt nguyên bản đương ra một môn, cũng liền đồng dạng có thể tiêu diệt các ngươi một nhà. Nghĩ như thế, tất cả mọi người làm ra quyết định, cùng mình đi làm môn chủ. Tiếp nhận bị diệt môn phong hiểm, còn không bằng khiến người khác đi đâu. Hiện tại, còn ai có dị nghị sao? Diệp Tinh nhìn lướt qua đám người, cường đại uy thế từ thể nội buộc phát ra. Trong nháy mắt, đang ngồi đám người, ngay cả Tưởng lão ngũ đều cảm nhận được hết sức lớn áp lực, trong lòng mỗi người giờ phút này đều hết sức rõ ràng loại khí thế này tuyệt không phải bình thường người tầm thường có thể phát ra. Tăng Phỉ Phỉ lúc này an vị tại Diệp Tinh hơi dựa vào sau vị trí, nhìn lấy Diệp Tinh bóng lưng. Nàng đột nhiên cảm thấy người nam nhân trước mắt này tại trong mắt của nàng cao lớn gấp bội, một loại không hiểu tình cảm trong lòng nàng mọc dễ. Ta ủng hộ Phỉ Phỉ làm chúng ta mới đương ra. Ta cũng ủng hộ. Phỉ Phỉ vốn là từng đương ra con gái ruột, kế thừa từng đương ra, làm chúng ta mới nhâm môn chủ không gì đáng trách. Những người này mặc dù đều đang ủng hộ Tằng Phỉ Phỉ, nhưng tại trận đều là nhân tinh, đến một bước này, mặc cho ai nhìn không ra, Tằng Phỉ Phỉ, có lẽ chỉ là mặt ngoài người nói chuyện. Chân chính người nói chuyện nhưng thật ra là Diệp Tinh. Kỳ thật ai có thể làm Hồng Môn lão đại, cái này cũng không phải là đặc biệt trọng yếu là làm lão đại người kia có thể mang cho bọn hắn bao nhiêu lợi ích. Cho nên những cái kia triệt để buông xuống đương ra mộng các quản sự cũng minh bạch, hiện đang lấy lòng ai đối với sau này mình có lợi, lúc này từng cái tận hết sức lực bắt đầu thổi nâng lên Tằng Phỉ Phỉ, thuận tiện lấy bắt đầu đập Diệp Tinh mông ngựa. Đi, nếu tất cả mọi người đồng ý Tằng Phỉ Phỉ kế thừa từng đương ra, trở thành mới người trong cuộc. Chúng ta tiếp xuống liền thương thảo một chút như thế nào vì là từng đương ra báo thủ. Diệp Tinh khoát tay chặn lại, loại này nhàm chán ngông ngựa gặm, cái dây lời nói, một chút ý nghĩa đều không có, hắn hoàn toàn không muốn nghe. Nói thật, luận thực lực tổng hợp, chúng ta là không bằng đường. Đừng nhìn ta nhóm Hồng Môn có 11 cái đường khẩu, thế nhưng là cái này 11 cái đường khẩu chung vào một chỗ cũng chưa chắc có đường 3 cái đường khẩu lớn, mặt khác luận nhân lực, tài lực, vật lực, chúng ta mặc dù không sợ hắn đường, nhưng thực muốn liều lĩnh hợp lại lời nói. Kết quả nhất định là đường trọng thương, thậm chí khả năng biến thành nhị lưu câu lạc bộ, mà chúng ta Hồng Môn có cực đại khả năng sẽ từ Hoài Hải thị biến mất. Diệp Tinh nhẹ gật đầu, sự phân tích này rất chính xác, mặc dù Hồng Môn có thể cùng đường liều mạng, nhưng nếu là thực hoàn toàn lực lượng ngang nhau lời nói, đường cũng chưa chắc dám đánh Hồng Môn chủ ý. Tất cả mọi người không nói gì, hoặc có lẽ là tất cả mọi người đang đợi Diệp Tinh nói chuyện. Đường thực lực tại cái kia bày biện, không cần phải nói, mọi người trong lòng đều rất rõ ràng. Nếu như Diệp Tinh hoặc là Tằng Phỉ Phỉ không bỏ ra nổi tính thực chất kế hoạch đi ra, không ai sẽ nguyện ý cùng đường liều mạng. Diệp Tinh tự nhiên minh bạch đạo lý này, không cần những người này mở miệng nói chuyện, hắn nhân tiện nói, chúng ta nếu như cùng đường liều mạng, coi như báo thù, không ngoài cũng là đả thương địch thủ 1.000, tổn hại 800. Thậm chí còn có thể thương địch 800, tự tổn 1.000. Bất kể như thế nào, đều là vô cùng không có lợi. Hiện tại đường giống như là một cái 7 cái đầu quái xà. Trong đó 6 cái đầu thì tương đương với đường 6 cái đường khẩu, phụ trách cắn người, ở giữa cái đầu kia chính là bọn họ chủ sự Lý Thiên, phụ trách chỉ huy, chúng ta nghĩ muốn đối phó bọn hắn, liền muốn chém dụng bọn hắn suy nghĩ đại não, quăng ra bọn hắn cắn đầu người. Mặt khác, lấy đi bọn hắn quấn nhân xả thân thể. Trạm thủ hành động, mấy chữ này nói dễ, làm khó. Mỗi cái thế lực ngầm tại sống mái với nhau thời điểm đều muốn dựa vào loại phương pháp này, bằng tiểu tiêu hao để đạt tới mắt, thế nhưng là... Tất cả mọi người không phải người ngu, nếu đi ra lan lộn, đều sẽ lưu thêm mấy đầu đường lui. Tựa như Lý Thiên, mặc dù hắn cũng có nhà mình, thế nhưng là ngoài ra còn có mấy cái khác hư hư thực thực hắn thường xuyên ẩn hiện địa phương, muốn dựa vào trạm thủ hành động đem hắn diệt sát, nhất cơ bản cũng là muốn tìm tới hắn đến cùng ở nơi nào, nhưng là muốn xác định Lý Thiên chân chính chỗ ẩn thân chỉ sợ cần phải hao phí không thiếu thời gian. Bất quá Diệp Tinh nói phương pháp này đến lúc đó một chút để ở đây tất cả mọi người dẫn lên hứng thú. Trạm đầu rắn, lưu thân rắn. Rất rõ ràng Diệp Tinh là dự định chiếm đoạt đường. Chuyện này nói dễ, làm cũng không có đơn giản như vậy. Diệp Tinh biết rồi những người này đang lo lắng cái gì. Cái này bảy cái đầu rắn, liền từ ta và Tằng Phỉ Phỉ đi chạm. Cho các ngươi hai canh giờ, các ngươi chỉ phải làm cho tốt hai chuyện liền có thể. Thứ nhất, hỏi tham gia bao quát Lý Thiên ở bên trong, đường tất cả đường chủ vị trí chỗ ở. Thứ hai, phái ra tiểu đệ đi đường địa bàn quấy rối, để thân rắn không cách nào tại chúng ta chạm đầu rắn thời điểm chạy tới thêm phiền. Chương 183, chạm rắn bỏ động, 2. Chỉ là hỏi tham gia Lý Thiên cùng cái kia 6 cái đường chủ vị trí chỗ ở, sau đó lại phái các tiểu đệ đi đường địa bàn quấy rối, cái này hai nhiệm vụ đã trải qua đơn giản không thể lại đơn giản, một nghe bọn hắn chỉ là muốn làm hai cái này nhiệm vụ đơn giản là được, thậm chí đều không cần bọn hắn làm quản sự ra mặt, đám người không vậy không nguyện ý. Muốn biết những cái này đường đường chủ tại đây, đối với hồng môn những cái này chủ sự mà nói cũng không tính nan đề. Loại chuyện này chỉ cần đồng ý dùng tiền, rất cho phép liền có thể nghe được. Đi ra lan lộn, không là cửu nhân chính là huynh đệ, ngươi hỏi ta hỏi ngươi, lại thêm tiền tài dụ hoặc, không tới một giờ, cái này 6 cái đường chủ ở nơi nào liền bị tra nhất thanh nhị sở. Thế nhưng là tiếp đó, muốn tra Lý Thiên tin tức, lại là một chút cũng không vậy tra được, Diệp Tinh thậm chí phái Sở Hùng mang theo Lý Cường cùng nhau đi trước đó bắt cóc Lý Cường bọn hắn chỗ kia biệt thự, kết quả liền Lý Thiên cái bóng đều không có đụng phải. 2 giờ trôi qua, kết quả như cũ không vậy Lý Thiên bất cứ tin tức gì. Được rồi. Lý Thiên sự tình liền giao cho ta, các ngươi dựa theo ta phân phó hành động liền tốt. Diệp Tinh chờ hơi không kiên nhẫn, còn như vậy chờ đợi sợ là trời đều đã sáng. Diệp Tinh, ta đi chung với ngươi. Tang Phỉ Phỉ hận không thể thiên đao vạn quả Lý Thiên, hành động lần này nàng tự nhiên 10 phần nghị tham dự. Phỉ Phỉ, ngươi thân là hồng môn mới đưa ra, bày mưu nghị kế liền tốt, ứng phó đường hành động thực tế liền giao cho ta, ta nhất định sẽ đem Lý Thiên bọn người trên cổ đầu người mang cho ngươi trở về. Diệp Tinh không đồng ý Tằng Phỉ Phỉ yêu cầu, đến một lần Tằng Phỉ Phỉ nói thế nào là một cái tiểu nữ sinh, loại này giết người sự tình mang lên nàng cũng vô dụng, thứ hai bất kể nói thế nào, Tằng Phỉ Phỉ hiện tại cũng là hồng môn lão đại, nào có hồng môn 11 cái đường khẩu quản sự nhàn rỗi, để đường ra tự thân lên trận. Nếu là truyền ra ngoài, bên ngoài không còn phải nói Tằng Phỉ Phỉ tuổi nhỏ vô năng, là một khôi lỗi đường ra. Đám người theo riêng phần mình hành động đi làm việc, Diệp Tinh hỏi thăm những cái này đường khẩu quản sự. Cuối cùng sẽ Tằng Phỉ Phỉ an bài ở bên trong một cái đường khẩu một cái lao trạch bên trong, đồng thời sẽ bảo an đại đội tập hợp đứng lên. Các ngươi phân thành 6 tổ, phân biệt đi tìm đường cái kia 6 cái đường chủ, đem bọn hắn mệnh mang về. Diệp Tinh đánh 2 bao khói, một người phân một cây. Các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, nhiệm vụ thành công hay không không phải trọng yếu nhất, ta hy vọng các ngươi những người này đừng có bất luận cái gì đều tổn thương, đánh thắng được đánh liền, đánh không lại liền chạy, ai cũng không cho dùng bản thân mệnh đi đổi những người kia cặn bã mệnh. Ta không thích làm thâm hụt tiền mua bán. Đám người nghe Diệp Tinh lời nói, yên lặng nhẹ gật đầu. Tốt, hành động. Đám người mãnh liệt hút vài hơi, đem thuốc lá trong tay quất xong, riêng phần mình hướng về riêng phần mình muốn đi phương hướng đi đến, cũng không cần Diệp Tinh phân phối nhiệm vụ cùng nhân thủ. Bóng đêm càng ngày càng sâu, tàng ra trong biệt thự ánh đèn càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng chậm rãi biến mất, vừa rồi ở bên trong kế hoạch người nào cũng biến mất không thấy. Bên trên bầu trời, mây đen chậm rãi sẽ tân nguyệt che chắn. Ban đêm càng ngày càng đen tối sầm lại, đưa tay không thấy được năm ngón. Bất quá tại mây đen biên giới luôn có thể để lộ ra một tia ánh trăng, dù cho mây đen che đậy quang minh, thế nhưng là một khi bị quang minh bày ra liền có thể xua tan mây đen. Phấn Hồng Dụ nghi ngờ, nghe phi thường mê người một cái tên, mà có được cái tên này là Hoài Hải thị to lớn nhất giải trí hội sở một trong. Ngày thường, nơi này đối với chung quanh rất nhiều người bình thường mà nói đều là một cái phi thường địa phương thần bí. Truyền thuyết trong này có được tất cả nam nhân đều không thể kháng cự các loại không thể miêu tả phục vụ. Chỉ cần là nam nhân, tiến vào 100% có 2 dạng đồ vật đều sẽ bị móc sạch, một cái là túi tiền, một cái khác chính là thân thể. Hơn nữa, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở chỗ này náo sự, bởi vì căn này giải trí hội sở là thuộc về đường. Mà lúc này, 7 tên đại hán vạm vỡ đến nơi này. An Ninh giữ cửa chủ động tiến lên ngăn bọn họ lại. Bằng hữu, có giới thiệu sao? Nơi này là hội cao cấp chỗ, tự nhiên không phải nói tiến liền có thể tiến. Giới thiệu. Nơi này còn cần giới thiệu sao? Dẫn đầu cái kia cường tráng nam nhân sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua bên cạnh bằng hữu, sau đó quay đầu đối với nhân viên an ninh kia nói, nhất định là có giới thiệu, không vậy giới thiệu chúng ta cũng sẽ không tới nơi này, ngươi nói là đi. Nói cho các ngươi biết quản lý, giới thiệu chúng ta tới nhân họ Mao. Nhân viên an ninh kia sửng sốt một chút, sau đó có chút mở mịt nói, chúng ta nơi này không vậy họ Mao hội viên A. Đồ đần, ta nói họ Mao là cái này lông. Cường tráng nam nhân trong túi quần móc ra mấy trương trăm nguyên tờ. Thảo, lão tử còn không tin, có tiền còn không đi vào. Vừa nói, trực tiếp một cước liền đem nhân viên an ninh kia cho đạp đến trên mặt đất. Chung quanh nguyên bản còn đang tán gẫu đánh giắm các nhân viên an ninh lập tức nhích lại gần. Mấy vị huynh đệ, nơi khác tới sao, liền đường tràng tử cũng dám náo sự. Bảo an rõ ràng hợp lý cả lơ phất phơ đi tới, nơi này không chỉ là đường tràng tử, càng là bọn hắn cái này cái đường khẩu tổng bộ. Mỗi lúc trời tối bọn hắn đường chủ đều muốn tới nơi này làm chút không thể miêu tả sự tình. Lao tử muốn đi vào chơi, làm sao vậy, vẫn phải muốn giới thiệu, hiện tại Lao tử cấp ra giới thiệu, các ngươi còn không nhận sao. Cường tráng nam nhân vừa nói chuyện, một bên trực tiếp đập tới một chồng tiền giấy, nhân viên an ninh kia rõ ràng hợp lý còn chưa kịp phản ứng trực tiếp liền bị dùng tiền cho đập ngã xuống đất. Trong hội sở, một người mặc rất chính thức nam nhân nghe phía bên ngoài ồn ào sau khẽ như mày, hướng về phía người bên cạnh nói một tiếng. Đi xem một chút chuyện gì xảy ra, nếu là nháo sự, liền làm. Thiên Long ca, là muốn tiến đến chơi, nhưng lại không phải chúng ta hội viên, cũng không người tiến cử, bất quá mang tiền có vẻ như không ít. Vậy tiểu đệ sau khi hỏi xong trở về bẩm báo nói. Vậy liền để bọn hắn vào, nếu nhất định phải đến đưa tiền, vậy thành toàn cho bọn hắn đi. Được xưng Thiên Long ca nam nhân khinh thường khẽ hừ một tiếng, ngay tại lúc đó, tiện tay chảo một cái, liền sẽ một cái đi ngang qua nữ nhân kéo tiến vào trong ngực. Nữ nhân mặc rất hở hang, thấy rõ ràng là Thiên Long sau cũng không có phản kháng. Thiên Long tay này không kiêng sợ bắt đầu ở nữ nhân trên người du tẩu đứng lên. Mà cái kia mấy tên đại hán vạm vỡ tại sau khi đi vào, liền trực tiếp hướng về bên này đi tới. Dẫn đầu cái kia cường tráng nam tử mang trên mặt vẻ nịnh hót tiếu dung, hiển nhiên là đã biết nơi này là ai chẳng tử. Ngài chính là Thiên Long ca đi. Nhìn lấy cường tráng nam tử biểu hiện trên mặt, Thiên Long khinh thường nhếch miệng, các ngươi là khách nhân, là tới chơi. Cũng không cần cùng ta chào hỏi. Không cùng ngài chào hỏi, chúng ta hôm nay không phải đi không sao. Cường tráng nam tử trên mặt nịnh nọt trong nháy mắt biến mất không thấy. Thiên Long cảm giác được không ổn, vừa muốn quay người chạy trốn, cũng cảm giác hậu tâm mát lạnh, sau đó, sức lực toàn thân đều chậm rãi biến mất, cuối cùng chậm rãi úp sấp trên mặt bàn. Đại hán ngu ngơ cười, Thiên Long ca, vậy ngài chơi trước, chúng ta mấy cái liền lan. Một bên nói như vậy lấy, mấy người chật vật từ phấn hồng dụ hoặc bên trong trốn. Trước đó bị đánh bảo an bật cười một tiếng, liền biết mấy người này cũng là sợ chứng. Mà nguyên bản bị Thiên Long ôm vào trong ngực nữ nhân rốt cục phát hiện không thích hợp, nhìn kỹ, lập tức quá sợ hãi, Thiên Long ca, chết rồi. Chương 184, chém đầu. Theo nữ nhân thét lên, một đám người chạy tới, chỉ thấy gục ở chỗ này Thiên Long phía sau bị một cây ốm dài châm dài xuyên thấu, đã là chết không thể chết lại. Lập tức toàn bộ tràng tử bên trong lăn lộn loạn cả lên. Có nhân lấy điện thoại cầm tay ra muốn hướng lên phía trên gọi điện thoại, lại phát hiện, ở tại bọn hắn không biết tình huống dưới, toàn bộ phấn hồng dụ hoặc bên trong vậy mà một chút tín hiệu cũng không có, trên quầy ba điện thoại cũng đánh không đi ra ngoài. Cùng một thời gian, không chỉ là phấn hồng dụ hoặc, đường mặt khác năm nơi địa phương cũng xảy ra cùng loại sự kiện, sáu đại đường khẩu chủ sự toàn bộ bị giết, đều không ngoại lệ. Lúc này, Diệp Tinh chính chậm ung dung đi ở trên đường cái, Lý Thiên hiện tại đến tột cùng ở nơi nào? Hắn đã trải qua xin nhờ Hàn Tuyết dùng Tiềm Long đại đội lực lượng hỗ trợ tra tìm, hiện tại đang chờ Hàn Tuyết điện thoại, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ tìm tới. Điểm này Diệp Tinh là tuyệt không lo lắng, nếu như Tiềm Long đại đội liền tra người đều tra không được, cả cái đại đội liền dứt khoát tắm một cái ngủ đi. Quả nhiên, không ra 10 phút, Diệp Tinh liền chờ đến Hàn Tuyết gửi điện trả lời. Ngươi muốn tìm người này thật đúng là cẩn thận, nhiều như vậy thủ đoạn ẩn giấu, đơn giản có bị hại chứng vọng tưởng. Hắn cụ thể địa chỉ đã trải qua phát đến ngươi cái điện thoại di động này lên. Đầu bên kia điện thoại, Hàn Tuyết quả là nhanh muốn bó tay rồi, Diệp Tinh để cho nàng hỗ trợ tra tìm nhân, ở tại danh nghĩa cùng có quan bất động sản chung vào một chỗ hết thể có 16 chỗ, mà gần đây mỗi ngày hoạt động chỗ ở đạt đến 6 nơi, hơn nữa còn là tùy ý vào ở. Nói cách khác giá hỏa này mỗi ngày đều sẽ ở đây 16 chỗ bất động sản bên trong tùy ý 6 nơi đi dạo lung tung. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Tinh dựa theo Hàn Tuyết cung cấp địa chỉ tìm được Lý Thiên vị trí chỗ ở. Nơi này, hắn hơi sững sờ, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến Lý Thiên vậy mà lại ở đây. Hoa Sen Viên biệt thự cư xá. Diệp Tinh sở dĩ sẽ sửng sốt, là bởi vì hắn mới vừa từ nơi này đi ra không lâu. Không sai, nơi này chính là tầng ra chỗ tại biệt thự khu. Cái này Lý Thiên bây giờ lại liền ở tại nơi này, lá gan này cũng quá lớn, chẳng lẽ lại đây chính là cái gọi là nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương sao? Nói thật, cái này thật có chút để cho người ta ra ngoài ý định. Như thế, hoặc có lẽ bây giờ Lý Thiên đã sớm biết vừa mới bọn hắn tại Tằng gia họp sự tình. Xác thực không nghĩ tới tên này vậy mà trực tiếp ở chỗ này. Như vậy đêm nay bọn hắn hành động, có thể hay không đã bị Lý Thiên đã biết. Có ý tứ. Diệp Tinh tiến vào khu biệt thự, đèn đuốc sáng trưng khu biệt thự bên trong, chừng hai ngôi biệt thự là ngoại lệ, một cái là Tằng gia biệt thự, bởi vì bị diệt môn, nơi này bây giờ không có một người, một cái khác chính là từng phía sau nhà một ngôi biệt thự. So với Tằng gia xa hoa, biệt thự này khu cũng có chút bình thường, tại biệt thự này trong vùng điệu thấp tới cực điểm. Ngôi biệt thự này đồng dạng là một vùng tăm tối, bất quá trong bóng tối lại là làm sao sẽ để lộ ra một tia ánh sáng. Diệp Tinh leo tường tiến vào bên trong, dùng thần thức quét bốn phía một cái, không vậy phát hiện camera. Sau đó rón rén tiến vào đại sảnh. Lúc này trong đại sảnh, một người chính ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, Diệp Tinh đem người ẩn tàng trong bóng đêm, thần thức quét tới, người kia đúng là hắn muốn tìm Lý Thiên. Ra đi. Lý Thiên đột nhiên nói một câu nói như vậy, Diệp Tinh khí tức hơi chậm lại, không nghĩ tới tên này vậy mà có thể phát hiện hắn. Mới vừa muốn đi ra đến, đột nhiên hắn dừng bước. Liền thấy trong đại sảnh người kia vẫn như cũ ngồi như thế, lúc này mới có chút tiến lặng, gia hỏa này rốt cuộc có bao nhiêu lòng nghi ngờ. Các loại. Đúng lúc này Diệp Tinh trong lòng đột nhiên phát hiện ra một tia báo động, mãnh liệt địa hướng về phía trước một cái bay vọt, sau đó hắn nguyên bản đứng thẳng địa phương, một đạo cự đại ánh lửa hiện lên. Mà tránh thoát đi Diệp Tinh lòng không khỏi nhíu mày, cái này Lý Thiên thậm chí ngay cả uy lực cường đại như vậy vũ khí hạng nặng đều có thể làm đến. Mà hắn cho tới bây giờ mới rõ ràng. Chỉ sợ mình ở tiến vào nơi này thời điểm liền đã bị phát hiện, mà đối phương sở dĩ nãy giờ không nói gì, chỉ sợ mới vừa đối với mới đột nhiên mở miệng cũng là vì mê hoặc bản thân đi. Tâm tư đầy đủ kín đáo, Lý Thiên ngươi thật đúng là một nhân vật. Đối với cái này lòng người cơ Diệp Tinh vẫn là rất bội phục. Chỉ sợ mình ở tiến vào nơi này thời điểm liền đã bị phát hiện, mà đối phương sở dĩ nãy giờ không nói gì, mới vừa đối với mới đột nhiên mở miệng cũng là vì mê hoặc bản thân đi. Nếu như không phải mình cẩn thận, chỉ sợ vừa rồi liền bị âm đến rồi. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi tại Tằng gia mở cái kia sẽ ta không biết sao. Lý Thiên hừ lạnh một tiếng. Bất quá, ta cái gì đều không với bên ngoài ra hỏa nói, ta nghĩ xem bọn hắn có mấy cái có thể từ ngươi trong tay người sống sót. Ngươi người này thật đúng là tâm ngoan thủ lạn. Liền dưới tay mình đường chủ đều chẳng qua thả, ta nghĩ bọn hắn chỉ sợ một cái đều chết hết. Diệp Tinh nhìn lấy Lý Thiên, thật không biết giá hỏa này là lấy ở đâu tự tin. Không quan hệ, có ngươi vì bọn họ chôn cùng, bọn hắn đăng giá, hơn nữa, những cái kia giết bọn hắn nhân rất nhanh ta cũng sẽ từng cái đưa đi gặp bọn họ. Ngươi liền tự tin như vậy nhất định có thể giết ta sao? Diệp Tinh đột nhiên mở miệng hỏi. Ta khẳng định tự tin. Trước mặt cái này Lý Thiên đột nhiên lên tiếng nở nụ cười. Sau đó móc ra một cái điều khiển từ xa nhẹ nhàng đè xuống, sau đó phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một cái hình ảnh. Nơi này đã bị gắn tạc đạn, ta biết thân ngươi tay rất tốt, thế nhưng là tiếp qua 5 giây nơi này liền muốn nổ tung. Thực sự là đáng thương, sụp đổ một tiếng, thân thủ cho dù tốt cũng phải chia 5 xẻ 7. Đối mặt cái chết, Lý Thiên giống như phi thường thản nhiên. 5 giây thời gian đi qua rất nhanh, toàn bộ biệt thự ẩm vang một tiếng nổ, chung quanh mấy ngôi biệt thự, pha lê theo bạo tạc trùng kích mà bị đánh nát. Lúc này, cách đó không xa một chiếc xe hơi bên trong, một người nam tử mỉm cười, liền muốn cho xe chạy rời đi nơi này. Cái này thật đúng là lạ. Ngay tại ô tô vừa mới phát động thời điểm, sau chỗ đậu đột nhiên thêm một người. Không, không có khả năng. Lý Thiên nhìn lấy kính bên, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh chi sắc. Ngươi là thế nào trốn ra được? Không đúng, ngươi là thế nào phát hiện trong phòng người kia không phải ta? Lý Thiên thanh âm có chút run rẩy, nguyên bản Thiên Y vô phùng kế hoạch. Chẳng lẽ lại muốn bởi vì cái này Diệp Tinh thất bại sao? Ta thật đúng là có chút bội phục ngươi. Diệp Tinh dựa vào tại chỗ ngồi bên trên, vẻ vải nói ra. Cũng không biết gia hỏa này đến tột cùng bỏ ra tiền nhiều, tìm người tìm một cái vóc người cùng hắn không sai biệt lắm nhân, đồng thời thông qua giải phẫu, đem cái này nhân dung mạo hoàn toàn biến đổi thành bản thân bộ dáng, càng mấu chốt là, người này tựa hồ vẫn một cao thủ. Nếu không có thần thức, hắn thật đúng là phân biệt không nhận ra vừa rồi trong biệt thự nhân không phải Lý Thiên. Ngươi không phải nhân. Lý Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, hắn đã tuyệt vọng, liền này cũng giết không chết Diệp Tinh, bọn hắn đường là thật xong đời, hắn Lý Thiên cũng triệt để xong đời. Kiếp sau lúc ăn cơm đợi, nhớ kỹ cho ánh mắt ngươi cũng nguy điểm, miễn cho đắc tội ngươi không cách nào đắc tội tồn tại, phần này tội, ngươi đảm đường không nổi. Chương 185, báo thủ. Trạm rắn bò động một mực tiếp tục đến Hưng Đông, tại Hồng Môn một chỗ đường khẩu ở trong viện, Sở Hùng xuất lĩnh lấy đám người xuất hiện ở Diệp Tinh trước mặt, trong tay hắn mang theo một cái bao vải to, chỉ thấy túi phía trên dùng máu tươi viết 8 chữ to, bất nhân bất nghĩa, chết chưa hết tội. Diệp Tinh dùng thần thức nhìn lướt qua túi, phát hiện bên trong thình lình chứa 4 cái đầu. Bụt, phi thường thật có lỗi, mặc dù thành công sẽ đường 6 cái đường chủ chém giết, nhưng là có 2 người đầu người không vậy vào tay. Sở Hùng vốn là nghĩ đến giải quyết mấy cái này đường chủ về sau, đem bọn hắn đầu người đều mang về, đáng tiếc chỉ thành công mang về 4 cái, còn lại cái kia 2 cái không có mang về đến. Giống như là Thiên Long, hắn tại đường hội cao cấp trong sở mặt, bản thân liền có rất nhiều tiểu đệ đang nhìn chẳng tử, nếu như ở nơi đó gỡ xuống Thiên Long nhân đầu, ảnh hưởng quá lớn, nói không chừng sẽ cho Diệp Tinh hoặc là các huynh đệ khác tạo thành phiền phức. Đầy đủ. Có thể làm đến bước này, Diệp Tinh đã trải qua phi thường hài lòng. Bây giờ đường toàn bộ lòng không đầu, mà người khác lông tóc không thương, đây đã là tốt nhất kết cục. Tinh ca, gia hỏa này làm sao bây giờ? Lý Cường nhìn thoáng qua Diệp Tinh dưới chân, giống như chó chết ngất đi Lý Thiên hỏi. Diệp Tinh không vậy giết Lý Thiên, chỉ là đem kích choáng, hắn dự định sẽ Lý Thiên giao cho Tằng Phỉ Phỉ xử trí, cũng là cho Tằng Phỉ Phỉ lập uy một cái cơ hội tốt. Ta đi xem một chút Tằng Phỉ Phỉ lên không dậy nổi, các ngươi đi liên hệ Hồng Môn những cái kia đường khẩu quản sự, để bọn hắn toàn bộ đều đến nơi đây tập hợp. Tối hôm qua Diệp Tinh sẽ Tằng Phỉ Phỉ an bài ở nơi này về sau, sợ chính nàng lung tung đến, dứt khoát làm một châm, để cho nàng đi ngủ. Nay lại Tằng Phỉ Phỉ còn không có tỉnh, xinh đẹp khuôn mặt hơi trắng bệnh, mắt nhìn đi lên có chút sưng đỏ. Diệp Tinh khẽ lắc đầu. Mặc kệ Tằng Phỉ Phỉ thân phận là cái gì, nàng dù sao cũng là chỉ có 16 tuổi. Một cái 16 tuổi tiểu cô nương, trong nhà xảy ra dạng này biến cố, quả thật có chút khó cho nàng. Thế nhưng là thân phận nàng đã chú định nàng không thể liền giống như người bình thường sinh hoạt. Coi như Diệp Tinh không vậy giúp nàng, coi như đường cuối cùng thả nàng, Tằng Phỉ Phỉ hạ chàng vẫn như cũ sẽ không hảo. Cái kia đã từng bị vô số lưu manh y, 10 cái nam nhân chí ít có 8 cái nam nhân huyễn tưởng qua đem hắn ép dưới thân thể Hồng Môn công chúa, nếu mất thế, thiếu đi phía sau lực lượng, về sau vận mệnh có thể nghĩ. Phỉ Phỉ. Diệp Tinh đi vào trước giường, nhẹ nhẹ kêu một tiếng Tằng Phỉ Phỉ. Hắn biết rồi hiện tại Tằng Phỉ Phỉ trong lòng nhất định rất khó chịu, có lẽ chỉ có thể ngủ thiếp đi mới có thể giảm bớt phần này thống khổ, nhưng bây giờ cũng không phải là lúc ngủ đợi, có một số việc còn cần Tằng Phỉ Phỉ tự mình đi làm. Lao cha lão mụ. Bị Diệp Tinh tỉnh lại, Tằng Phỉ Phỉ lập tức ngồi dậy, nàng trước nhìn quanh bốn phía một cái, nhìn thấy Diệp Tinh sau sửng sốt một chút, lập tức nhào tới Diệp Tinh trong ngực khóc giống lên. Diệp Tinh vỗ nhẹ nhẹ mấy lần Tằng Phỉ Phỉ phía sau lưng, khẽ nói ra. Đường 6 cái đường chủ đã trải qua toàn bộ bị giết, Lý Thiên ta cũng mang cho ngươi tới, đợi chút nữa Hồng Môn 10 cái đường quản sự cũng đều sẽ tới này, tiếp xuống nên làm như thế nào, thì nhìn ngươi. Diệp Tinh không vậy nói cho Tằng Phỉ Phỉ làm thế nào, thân là Hồng Môn công chúa, nếu như Tằng Phỉ Phỉ sự tình gì đều muốn dựa vào Diệp Tinh đến giúp đỡ hoàn thành, nàng kia vĩnh viễn cũng không có cách nào trở thành Hồng Môn nữ vương. Hòa hoan chốc lát, Tằng Phỉ Phỉ ngừng tiếng khóc, rồi mới từ Diệp Tinh trong ngực rời đi. Lý Thiên tại đây. Ta muốn gặp hắn. Tằng Phỉ Phỉ hung ác cắn răng ngà, mang theo 10 phần hận ý. Ở trong sân, Diệp Tinh nói ra. Tằng Phỉ Phỉ tông cửa xông ra, đi ngang qua phòng khách lúc thuận tay cầm lên đặt ở khay trà bằng thủy tinh bên trên một cây dao gọt trái cây cầm. Diệp Tinh đi theo, lúc này Lý Thiên bị ném ở trong sân, Lý Cường đang xem thủ. Ngày xưa đường 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 chủ sự tình, bây giờ lại giống như chó chết, thật đúng là tạo hóa trêu ngươi. Tằng Phỉ Phỉ tiến lên, đầu tiên là đá Lý Thiên 2 cước. Gặp Lý Thiên không có phản ứng, trực tiếp rút ra dao gọt trái cây, hướng phía Lý Thiên đuổi liền đâm xuống. Lý Thiên chỉ là ngất đi, cũng không có hôn mê, bị Tằng Phỉ Phỉ như thế một đâm, đau đớn kịch liệt không ngừng kích thích hắn thần tinh, trực tiếp đem hắn đau tỉnh. Lý Thiên, ngươi tên xuất sinh này, giết cả nhà của ta, ta hôm nay sẽ vì lao cha lão mụ còn có ông ngoại báo thủ. Tằng Phỉ Phỉ lập tức rút chùy thủ ra, sau đó ngay sau đó hướng phía Lý Thiên cổ đâm tới. Nàng sở dĩ làm tỉnh lại Lý Thiên. Chính là nghĩ tại Lý Thiên thanh tỉnh thời điểm giết hắn, để hắn cũng thể nghiệm tử vong đáng sợ. Mắt thấy chủy thủ liền muốn đâm xuống dưới, thời khắc mấu chốt lại bị Diệp Tinh ngăn cản. Ngươi vì cái gì cản ta? Tằng Phỉ Phỉ có chút không hiểu nhìn lấy Diệp Tinh, đều đến trình độ như vậy, Diệp Tinh còn ngăn đón nàng làm cái gì? Hôm nay vô luận như thế nào, nàng nhất định phải tự tay chính tay đâm cửu nhân. Diệp Tinh khẽ lắc đầu nói, hắn đang chết, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc. Ngươi bây giờ giết hắn chỉ là vì cha mẹ ngươi cùng ông ngoại báo thù, một hồi Hồng Môn đường khẩu quản sự đều sẽ đến đông đủ, khi đó ngươi sau đó là giết hắn, mới xem như vì là Hồng Môn báo thù. Nghe Diệp Tinh lời nói, Tằng Phỉ Phỉ lúc này mới tỉnh táo mấy phần, Diệp Tinh nói không sai, gia cửu muốn báo, có thể Hồng Môn thù một dạng cũng phải báo. Lý Cường, ngày xưa ta tại đường không xử bạc với ngươi, bây giờ ta sẽ phải bị ngươi giết chết, chẳng lẽ ngươi liền thờ ơ sao? Lý Thiên cố nén đau đớn, hắn biết mình cùng Tằng Phỉ Phỉ cầu xin tha thứ là một chút tác dụng đều không có, ngược lại sẽ chỉ tăng thêm Tằng Phỉ Phỉ khí hận. Mà hắn bản thân liền là bị Diệp Tinh bắt trở lại, Diệp Tinh căn bản không có khả năng giúp hắn. Cho nên hắn có thể cầu người cũng chỉ có Lý Cường. Lý Thiên, ta thừa nhận, ngày xưa ngươi đợi ta xác thực không tệ, nhưng ta Lý Cường đối với ngươi cũng có thể nói máu chảy đầu rơi, có thể kết quả là không phải là một dạng bị nhi tử kia của ngươi làm chó dùng. Ngươi nếu là thật lòng đợi ta, thực tình đợi huynh đệ chúng ta, liền sẽ không đến biết sự tình nhân quả sau còn đối với chúng ta hạ đạt giang hồ truy sát lệnh. Muốn nói ta Lý Cường thiếu ngươi, cũng đã sớm tại lần lượt vì ngươi liều mạng, lần lượt bị con của ngươi làm bia đỡ đạn thời điểm trả lại. Lý Cường hư lạnh một tiếng, nghĩ tới ngày xưa hắn và Triệu Đại Vũ còn có Hàn Dũng bị Lý Thiên bắt lại tra tấn sự tình, Lý Cường liền sẽ không lại tha thứ Lý Thiên, cho nên không nói trước Lý Cường thân phận bây giờ, coi như hắn có tư cách giúp Lý Thiên cầu tình, hắn cũng sẽ không hỗ trợ. Thời gian không dài, hồng môn 10 vị đường khẩu quản sự đã trải qua tụ tập, cái kia 4 cái đường đường chủ đầu cùng Lý Thiên toàn bộ đều hiện ra ở trước mặt mọi người. Đường lấn ta hồng môn, diệt ta tẳng ra một môn, cùng ta hồng môn mối thủ không đủ mang ngày. Hắn đường chủ Lý Thiên, bất nhân bất nghĩa, uổng giết vô tội, ta hôm nay ngay trước các vị thúc thúc bá bá mặt, sẽ người này ác nhân tru sát, về sau lại có phạm ta hồng môn người, tất là kết quả như vậy. Tất cả mọi người đến đông đủ về sau, Tằng Phỉ Phỉ cũng nhịn không được nữa, mang theo tràn đầy cừu hận nàng, mặc cho Lý Thiên dãy rủa như thế nào, cuối cùng cũng đem ngay tại chỗ chém giết. Đến tận đây, đường 6 cái phân đường chủ và chủ sự Lý Thiên toàn bộ bỏ mình, Diệp Tinh chạm rắn bò động đạt được thành công lớn. Tiếp xuống nên lấy đi thân rắn thời điểm. Chương 186, mới quản sự. Lý Thiên bị Tằng Phỉ Phỉ tự tay giết chết, vì là người nhà, vì là hồng môn báo thù, dùng Lý Thiên cùng còn lại 6 cái đường chủ chết lấy an ủi Tằng gia một nhà trên trời có linh thiêng. Đường chủ sự tình cùng tất cả đường chủ một đêm bị giết, lúc này đường sớm đã loạn thành hỗn loạn, lúc này, không thể nghi ngờ là thu lấy thân rắn thời điểm tốt nhất. Tiếp đó, Diệp Tinh đã đem thu phục thân rắn sự tình xong giao tất cả cho Tằng Phỉ Phỉ. Chuyện này nhất định phải từ Tằng Phỉ Phỉ chỉ huy, dạng này mới có thể triệt để củng cố nàng tại hồng môn địa vị. Bởi vì cái gọi là giết địch trước hết giết tướng, đường không có chủ sự, không có đường chủ, đã trải qua biến thành năm bẻ bảy mảng, tại hồng môn đám người dưới sự góp sức của mọi người, thế như trẻ tre, rất nhanh liền sẽ đường chiếm đoạt. Đường trong một đêm xảy ra lớn như thế biến cố, đây là mặc cho ai cũng không nghĩ ra sự tình, chờ những hội đoàn khác tiếp vào tin tức, còn muốn kiếm một chén canh sau đã muộn. Toàn bộ đường tại Tằng Phỉ Phỉ dưới sự hướng dẫn, toàn bộ bị gồm thâu. Tin tức một truyền ra, toàn bộ Hoài Hải thị dưới mặt đất một mảnh chấn động, đường bị hồng môn chiếm đoạt, đây quả thực là không thể tưởng tượng sự tình, nhưng là chân thực xảy ra. Tất cả mọi người biết rồi, từ hôm nay trở đi, Hoài Hải thị thế lực ngầm liền muốn một lần nữa tẩy bài. Chúng ta hồng môn nguyên bản 11 cái đường khẩu, bây giờ chiếm đoạt đường 6 cái đường khẩu, địa bàn làm lớn ra gấp 2 nhiều, nguyên bản vũ quản sự địa bàn bây giờ trống không. Ta đề nghị từ chúng ta cái này 10 cái đường khẩu chia hết. Hồng môn tại một ngày thời gian bên trong liền chiếm đoạt đường, lúc này đang ở cử hành hồng môn đại hội, có quản sự đề nghị sẽ nguyên bản võ bên trong địa bàn lấy ra, từ còn lại 10 cái đường khẩu chia hết. Nguyên bản hồng môn chính là 11 cái đường khẩu, hiện nay chiếm đoạt đường, địa bàn lại làm lớn ra nhiều như vậy, lại đi phân vũ quản sự địa bàn, ngươi quản được tới sao? Cũng có nhân đứng ra phản đối, địa bàn nhiều cũng chưa chắc liền tốt, nếu như nhìn không quản được, ngược lại là một chuyện xấu. Ta ủng hộ sẽ vũ quản sự địa bàn lấy ra, để mọi người phân. Ta đề nghị giữ lại vũ quản sự địa bàn, cũng sẽ lần này chiếm đoạt đường địa bàn lấy ra một chút, quy về hắn đường khẩu, lại tuyển một tên mới quản sự đi ra. Song phương ý kiến khác biệt, tranh chấp không ngừng. Đủ. Tằng Phỉ Phỉ vỗ bàn một cái, lạnh lùng quét mắt đám người một chút, mở miệng nói, trong mắt các người, còn có hay không ta đầy cái đương ra. Tất cả mọi người thấy thế, đều ngậm miệng lại. Bây giờ Tằng Phỉ Phỉ ngồi vị trí này, phía sau có Diệp Tinh chỗ dựa, ai cũng không dám làm lần nữa. Đương gia, ngài nói nên làm cái gì? Đúng, chúng ta nghe đương gia. Những cái này lão giang hồ đều khôn khéo rất, tại được chứng kiến Diệp Tinh thủ đoạn về sau, ai cũng sẽ không lại đắc tội Tằng Phỉ Phỉ. Hồng môn 11 cái đường khẩu là cha ta tự mình phân ra đến, từng cái đường khẩu đều có từng cái đường khẩu ý nghĩa, ta không muốn bởi vì một chút biến cố liền hủy bỏ bên trong một cái đường khẩu, cho nên võ bên trong đường khẩu muốn giữ lại. Chúng ta tân tuyển ra tới một cái đường ra chính là. Tằng Phỉ Phỉ nhìn mọi người một cái, nàng nguyên bản một mực đều đưa những cái này đường khẩu quản sự làm thành thúc thúc bá bá mà đối đãi, nhưng là trải qua gần nhất biến cố, Tằng Phỉ Phỉ trong lòng rõ ràng, nếu như nàng muốn làm hồng môn nữ vương, liền không thể đem những này nhân lại làm trưởng thành bối phận, nàng muốn làm thượng vị giả, liền muốn quân lâm thiên hạ mới được. Đương ra, nói đến tuyển mới đường khẩu quản sự, ta đây đến có một người tuyển một tên đường khẩu quản sự đứng lên. Nói một chút. Tăng Phỉ Phỉ nhìn hắn một cái. Người này đường khẩu quản sự nói ra, võ bên trong trước đó thủ hạ có cái gọi Bôi Doanh, tại võ trong kia một bên, luận nhân khí, luận hy vọng, đều là nhất đẳng, hiện tại võ bên trong chết rồi, hắn tới thay thế võ bên trong quản lý cái này cái đường khẩu là không còn gì tốt hơn. Người này quản sự vừa dứt lời, lập tức liền có nhân âm dương quái khí nói ra, Bôi Doanh, hắn không phải ngươi Tiết quản sự cháu trai sao? Cháu trai thế nào? Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua cử hiền không tránh thân sao? Ta đến lúc đó nghe qua lấy quyền mưu tư. Ngươi đánh giám, Bôi Doanh địa vị tại vũ quản sự đường khẩu mọi người đều biết, hắn kế thừa võ bên trong, thiên kinh địa nghĩa, coi như ta không đề cập tới cũng giống như vậy. À, chiếu ngươi nói như vậy, ta có cái làm nhi tử cũng ở đó cái đường khẩu, ta cho là ta làm nhi tử cũng có tư cách trở thành cái kia cái đường khẩu quản sự. Mọi người ngươi một chút ta một câu, rất nhanh lại dùng beng. Không được cầm ý. Tăng Phỉ Phỉ quát to một tiếng, võ trong kia cái đường khẩu, ta đã có thí sinh. Vừa nghe đến Tăng Phỉ Phỉ có nhân tuyển, đám người đều đem ánh mắt rơi vào trên người nàng.